Chương 37. Chủ nhân, có bảo quang. Chương 37. Chủ nhân, có bảo quang. Vâng. Chu Tước rốt cuộc hoàn thành chuyển tu. Không gì sánh được hừng hực hỏa diễm, ở trên người tràn ngập, trong mơ hồ muốn hình thành một chỉ hỏa phượng hoàng. Thu. Tiểu Chu Tước tê minh, phản phất hóa thành một khỏa thái dương hướng phía không trung phi thăng mà đi. Một khắc kia, trên mặt biển dâng lên vô số khí bụ, phản phất vô số đại hải bị nấu sôi một dạng. Trên thuyền Tân Huyền đều cảm nhận được hừng hực nhiệt độ. Chủ nhân, ta đột phá địa hải cảnh giới. Mở ra Chu Tước hỏa diễm mệnh tuyển. Cao tưởng hồi lâu, Chu Tước rơi vào Tần Huyền trên bờ bay, không gì sánh được hưng phấn chia sẻ cùng với chính mình vui sướng. Vốn là nàng liền tại Vương Dương cảnh đỉnh phong, chuyển tu thời điểm trực tiếp đột phá. Chúc mừng. Tần Huyền cười nói, hắn không nghĩ tới Chu Tước thiên phú dĩ nhiên cường đại như vậy, trực tiếp đột phá. Nàng cảnh giới bây giờ đã cùng tinh tuyệt nữ vương một dạng rồi. Chỉ có chênh lệch chính là mệnh tuyển không có tinh tuyệt nữ vương kinh khủng như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có phong phú như vậy. Dù sao chỉ là một chỉ chim non mà thôi. Băng xương nữ vương lời nói, Tần Huyền cảm thấy nàng chuyển tu sau đó, dưới tình huống bình thường, chắc là Vương Dương cảnh đỉnh phong, muốn so Chu Tước cùng tình tuyệt nữ vương như một ít. Bất quá, băng xương nữ vương chuyển tu sau đó đột phá xác suất cũng rất lớn. Bởi vì, nàng ở vô tận trong 5 tháng, nội tình tích lũy được quá đủ. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Chu Tước cười nói. Vâng. Đúng lúc này, buồn trên thuyền truyền đến một đạo đột phá khí tức. Bạch Y đột phá. Chú ý, vì đó hộ pháp. Tần Huyền vội vã nhắc nhở, sau đó cảnh giác. Không đến mức a, chủ nhân. Ngươi xem lên người ta. Tiểu Chu Tước nhìn thấy Tần Huyền dĩ nhiên tự mình hộ pháp, không gì sánh được kinh ngạc hỏi. Tự nhiên coi trọng. Tần Huyền trực tiếp thừa nhận. Vô lương chủ nhân. Tiểu Chu Tước không chút lưu tình nổ nước bọt. Nàng có thể là khí vận mệnh tuyển. Tinh tuyệt nữ vương nhìn Tiểu Chu Tước liếc mắt, thản nhiên nói. Ngoa tạo, khí vận mệnh tuyển. Thiệt hay giả? Chủ nhân, vội vàng đem nàng trói lại, cũng không thể thả nàng đi a. Vừa nghe nói là tức vận mệnh tuyển, Tiểu Chu Tước hai mắt hoàn toàn tỏa ánh sáng. Khí vận ý vị như thế nào? Ở thời đại này, ý nghĩa một loại vô địch. Chủ nhân, ngươi cũng là khí vận mệnh tuyển sao? Như thế ta cảm giác ngươi khí vận so với nàng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhanh, Tiểu Chu Tước liền bình tĩnh lại, hầu nghi nhìn Tần Huyền. Không phải, nhưng là mạng của ta tuyển muốn so nàng rất kinh khủng nhiều. Tần Huyền lắc đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Biến thái chủ nhân. Tiểu Chu Tước thì thảo không ngớt. So với khí vận mệnh tuyển còn kinh khủng hơn mệnh tuyển, đó là cái gì mệnh tuyển? Nàng chú ý tới Tần Huyền dùng từ không phải cường đại, mà là khủng bố. Rốt cuộc, Bạch Y đột phá kết thúc, phi thường thuận lợi tiến nhập địa tuyển cảnh giới. Một cái yêu nghiệt chính là sinh ra. Bất quá lúc này đã là buổi tối. Đa tạ chư vị. Bạch Y mở mắt ra thời điểm, phát hiện Tần Huyền ba người cùng Chu Tước đứng ở trên thuyền vì nàng hộ pháp, không khỏi cảm kích nói tạ lấy. Không cần khách khí. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, hộ pháp đối với bọn hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đi. Vô Tận Hải gặp lại. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Y phất tay một cái, sau đó lái xe cùng với chính mình thuyền buồm rời đi. Trước đạp tốt một chút. Tần Huyền ngây ra một lúc, không nghĩ tới Bạch Y dĩ nhiên lựa chọn liền dạ hàng hành. Xem ra Bạch Y không chỉ là vận khí tốt, càng là một cái người chăm chỉ. Hội. Đúng rồi, trên biển dạ hành, nếu như chứng kiến có ánh sáng, rất có thể là bảo quang. Bạch Y cách xa sau đó mới lớn tiếng đáp lại, thuận tiện báo cho Tần Huyền một tin tức. Dạ hành, bảo quang, thì ra là thế. Tần Huyền rốt cuộc minh bạch, đây cũng là đại gia tộc, thế lực lớn tổng kết ra được kinh nghiệm sao? Nếu là có thể phát sinh bảo quang, tất nhiên là bảo vật không thể nghi ngờ. Băng xương nữ vương lẩm bẩm, nếu là có thể từ đáy biển tràn bảo quang, sợ là vô thượng chí bảo. Tiểu Chu tức hai mắt phát quang, nào có nhiều như vậy chí bảo. Bất quá phiêu phù ở mặt biển bảo vật, buổi tối ngược lại là dễ dàng hơn phát hiện một ít. Tần Huyền cười nói, cái kia, chúng ta muốn dạ hành sao? Tinh tuyệt nữ vương hỏi. Nàng tự nhiên không thế nào hy vọng, bởi vì chỉ có đến buổi tối, nàng mới có cùng Tần Huyền một chỗ cơ hội. Thuyền của chúng ta chỉ đã có thể thiết trí tự do đi. Sở dĩ chúng ta nên để làm chi, tâm bảo là trọng yếu, nhưng là tu hành cũng không có thể hạ xuống. Tần Huyền cười nói, hắn vẫn cảm thấy tự mình tu luyện lấy được lực lượng mới là cường đại lực lượng. Đổi được tài nguyên tu luyện hoặc là lực lượng sau đó, nhất định phải rút ra thời gian tới nền củng cố. Ivan, ta trước truyền thụ ngươi công pháp a. Tuy là tạm thời không có truyền tu đan, thế nhưng ta cảm thấy ngươi nên trước giờ tìm hiểu, đến lúc đó một khẩu khí đột phá. Tần Huyền cười nói. Ừm. Băng Tuyết Nữ Vương vô cùng chờ mong. Sau đó, Tần Huyền bàn tay nhẹ nhàng dính vào cái chán của nàng, không gì sánh được thuần thục cho nàng truyền thụ lấy công pháp. Làm xong sau đó, Tần Huyền rất tự nhiên cùng Tình Tuyệt Nữ Vương ly khai. Cắt. Lại bắt đầu tú ân ái. Tiểu Chu tức dường như có chút không vừa ý, vèo một tiếng, bay thẳng đến phía chân trời rời đi. Đội thuyền ở Tần Huyền thiết định phía dưới, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Tối nay đêm, dường như có nụ vân, ngoài khơi vô cùng ảm đạm. Chủ nhân, có bà quang. Ngày mới mới hơi sáng, Tiểu Chu tức không gì sánh được lanh lảnh thanh âm phá vỡ phía chân trời. Một ngày đổi mới mới xuống tới, không có số liệu, cố gắng thất là đâu. Chương 38. Tiên hỏa. Vô thượng tạo hóa. Chương 38. Tiên hỏa. Vô thượng tạo hóa. Bà quang. Tần Huyền nghe được Tiểu Chu tức thanh âm, trực tiếp xoay người, cho mình khoác lên y phục, vội vã đi ra. Lúc này, Tiểu Chu tức cùng băng xương nữ vương đã đứng ở đầu thuyền, không gì sánh được hưng phấn nhìn biển vương. Thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn lại, Tần Huyền sát thực thấy được xa xa trên mặt biển hiện lên ánh sáng yếu ớt, chu vi lại là đen kịt một màu. Như vậy, bảo quang có khả năng vẫn tương đối lớn. Chủ nhân, ta qua đi thu lấy. Chu Tước vô cùng hưng phấn. vẫn là khống chế thuyền chỉ trải qua. Đúng lúc này, Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng đã phủ thêm y phục, đi ra mở miệng ngăn trở Tiểu Chu Tước. Sát thực như vậy, mặc dù có quang, lại không nhất định là bảo quang, vạn nhất là bẫy dập, vậy thì phiền toái. Tân Huyền đồng ý Tinh Tuyệt Nữ Vương cách nhìn. Ta năm mọi người cùng nhau đi qua, biết mau một chút. Băng Xương Nữ Vương xung phong nhận việc nói rằng, không phải, vẫn là lái thuyền tới a. Chiến thuyền có thể chống đỡ cái giới. Một phần bạn thật sự có nguy hiểm, chiến thuyền có thể che chở chúng ta. Tân Huyền lắc đầu, vô tận chi hải rất nguy hiểm, Tân Huyền cảm thấy vẫn là bảo hiểm một ít tốt nhất. Nói xong, hắn liền đi vào phòng điều khiển, thay đổi đầu thuyền, đem đội thuyền lái đến nhất đại mã lực. Nội tâm mơ hồ đang mong đợi, muốn thực sự là bảo quang, đủ để chứng minh bảo vật này rất là bất phàm. Vâng, mã lực mở tối đa đội thuyền, trong nháy mắt phách phong chậm lãng, cấp tốc hàng thư lấy. Không bao lâu, đội thuyền liền ép tới gần bảo quang. Tân Huyền rất là kinh ngạc, coi như là đến gần rồi bảo quang, nhưng là bảo quang như trước thập phần yếu ớt, nên không phải dưới đáy biển bảo quang chứ. Tân Huyền kích động đến trực tiếp đứng lên. Không, là một cái bảo hạt. Bảo quang từ trong hộp xuyên thấu đi ra. Cái này bảo quang tuy là yếu ớt, nhưng là lực xuyên thấu rất mạnh. Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, thực lực của nàng tối cường, đã thấy rõ toàn bộ. Ta liền nói là bảo nha. May mắn cái này bảo hạt không có tiêu thất. Tiểu Chu Tước một ít có thể tranh công lấy, vẫn cẩn thận tốt nhất. Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu. Bất quá, bây giờ có thể đi qua cầm lấy. Tinh Tuyệt Nữ Vương nói bổ sung. Siêu. Chiếm được chỉ thị, Tiểu Chu Tước không nói gì, trực tiếp hóa thành một tảng lửa, xuất hiện ở bảo hạt bầu trời, lợi trảo nhẹ nhàng tìm tòi, đem bảo hạt cho bổ lấy, sau đó bay trở về. Đông. Tiểu Chu Tước đem bảo hạt thả ở trên thuyền, trong nháy mắt đập ra tiếng vang. Nói rõ cái này bảo hạt vô cùng trầm trọng. Chủ nhân, ta lợi trảo dĩ nhiên không cách nào ở bảo hạt bên trên lưu lại dấu móng tay, cái này bảo hạt bản thân liền là một cái bảo vật. Tiểu Chu Tước vô cùng kích động. Ta xem một chút. Tần Huyền trước tiên đem bảo hạt bổ lấy. Trầm trọng. Đây là Tần Huyền phản ứng đầu tiên. Không phải là sắt, không phải vàng, không phải gỗ, cũng không biết là loại nào chất liệu. Tần Huyền nghiêm túc quan sát một cái, không gì sánh được kinh ngạc nói. Hơn nữa, hắn càng khiếp sợ chính là, cái này bảo hạt phản phất là một khối, không có bất kỳ hàm tiếp vết tích, chứ đừng nói là khóa trừ cái gì các loại. Đúng là quỷ dị, ta dĩ nhiên không có cảm nhận được không gian liệt vùng. Tinh Tuyệt Nữ Vương lúc này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bảo hạt mặc dù đang Tần Huyền trong tay, nhưng là nàng đã sớm dùng không gian chi lực cảm ứng. Có không gian mệnh tuyển, càng sở hữu ma nhãn nàng, vô luận cái này bảo hạt phong kín nhiều lắm tốt, nàng tuyệt đối có thể cảm ứng được khe hở tồn tại. Hiện tại nàng không cảm ứng được, nói rõ cái này bảo hạt là tuyệt đối một khối, hoặc là chính là chế tạo cái này bảo hạt tồn tại là một cái vô thượng cường giả, thực lực xa xa cao hơn nàng. Có thể cảm ứng được trong đó niêm phong vật sao? Tân Huyền hỏi, sau đó đem bảo hạt đưa cho Tinh Tuyệt Nữ Vương. Ta xem một chút. Tinh Tuyệt Nữ Vương tiếp nhận bảo hạt, ma nhãn lần nữa mở ra, đồng thời thúc dục không gian mệnh tuyển, nghiêm túc cảm ứng. Hồi lâu, Tinh Tuyệt Nữ Vương mới thu liễm khí tức. Thế nào? Tân Huyền hiếu kỳ hỏi. Một đám lửa, giống như thanh nguyệt, bảo quang chính là bên ngoài thấm ra. Sâu hấp một khẩu khí, Tinh Tuyệt Nữ Vương chậm rãi mở miệng. Dĩ nhiên là một đám lửa. Tân Huyền kinh ngạc không thôi. Có thể mở ra sao? Tân Huyền tò mò hỏi. Không cách nào mở ra. Tốt nhất cũng không cần. Ta chỉ là ngăn cách lấy không gian, hơi chút nhìn thoáng qua, linh hồn kém chút muốn sụp đổ rồi. Ngọn lửa này tuyệt đối là đại khủng bố, có thể là thần hỏa, thậm chí là tiên hỏa. Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, vô cùng e dè nói. Nói, khoe miệng dĩ nhiên tràn ra một tia tiên huyết. Người không sao chứ? Tân Huyền nhất thời khẩn trương lên, có chút bận tâm. Không có việc gì, ta đúng lúc bước ra, không đả thương được ta. Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, sau đó hai tròng mắt không gì sánh được nóng bỏng nói ra, có thể khẳng định là đối với tại chúng ta mà nói, đây là chí bảo. Bên trong đoàn kia hỏa diễm tuyệt đối nghịch tiên. Hơn nữa, có thể phong ấn hỏa diễm cái này bảo hạt, cũng tuyệt đối là vô thượng nghịch bảo. Tinh Tuyệt Nữ Vương một ít động dung. Nếu như đổi, được có bao nhiêu tích phân? Tiểu Chu Tước thanh âm đều run rẩy lấy. Không, không muốn hối đoái. Loại này nghịch bảo, ta cảm thấy tốt nhất không nên hối đoái. Cái này đoàn hỏa diễm, có thể là trong truyền thuyết hỏa chủng, đối với phu quân mà nói, chắc là vô thượng cơ duyên, thay đổi quá đáng tiếc. Tinh Tuyệt Nữ Vương đội vã lắc đầu. Nàng biết Tần Huyền có nghịch thiên năng lực. Nếu như Tần Huyền có thể ở nơi này hỏa chủng bên trên khắc lên kim phủ, nói không chừng lại là một việc vô thượng tạo hóa. Câu số liệu chống đỡ. Chương 39. Chân Linh. Thanh Nguyệt Tiên Tử. Chương 39. Chân Linh. Thanh Nguyệt Tiên Tử. Phu quân, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh Tuyệt Nữ Vương đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Huyền. Quyền quyết định ở Tần Huyền trong tay, nàng chỉ là kiến nghị mà thôi. Tốt. Ta nghe lời ngươi. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền gật đầu. Quả thật, nếu như trực tiếp đổi cái này bảo hạt, tuyệt đối có thể lấy được vô số tích phân. Nhưng là, dường như Tinh Tuyệt Nữ Vương lời nói, đây là hắn một việc cơ duyên. Cái này có thể là một viên hỏa chủng, thậm chí là thần hỏa hỏa chủng, hỏa chủng tiên hỏa hỏa chủng, ở tại bên trên ký tên ai biết có thể soát ra cái gì nghịch thiên năng lực. Bất quá, Tần Huyền hai tròng mắt phong tỏa lại bảo hạt, vô cùng ý động. Cái này bảo hạt không thể nghi ngờ là một cái nghịch thiên bảo vật. Có thể phong ấn loại này cấp bậc hỏa diễm, đó là tuyệt đối nghịch thiên. Còn có 6 lần ký tên cơ hội. Ở nơi này bảo hạt bên trên ký tên, cũng có thể khiến cho bảo hạt nhận chủ chứ. Nếu có thể soát ra bảo hạt năng lực, vậy thì càng thêm kiếm lợi lớn. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền âm thầm quyết định. Nhưng là, coi như là thực sự cái gì đều soát không đi ra, vậy lãng phí một lần cơ hội. Bất quá, Tần Huyền cảm thấy có thể đánh cuộc một lần. Ông tiếp nhận bảo hạt, Tần Huyền ngón tay bắt đầu dâng lên lấy kim quang. "Chủ nhân, ngươi không sẽ là muốn mở ra bảo hạt chứ?" Chu Tước hiển nhiên là bị giật mình, trực tiếp trốn Tinh Tuyệt Nữ Vương phía sau. Tinh Tuyệt Nữ Vương chỉ là mạnh mẽ cảm ứng đã bị cản trở, phóng xuất ra cái này đáng sợ hỏa diễm, nếu như hỏa diễm công kích các nàng chẳng phải được toàn quân bị diệt. "Không phải, ta chỉ là nếm thử nhận chủ mà thôi." Tần Huyền lắc đầu, sau đó bắt đầu đặt bút. "Còn tốt, bảo hạt không có chống cự." Nhìn thấy chính mình dễ dàng ở bảo hạt bên trên lưu lại tên của mình kim phủ, Tần Huyền tùng một khẩu khí. "Ông." Kim phủ hóa thành kim quang, trốn vào bảo hạt bên trong. "Ken, chúc mừng ký chủ thu được phong cấm bảo hạt." "Ken, chúc mừng ký chủ lấy được vô thượng bí thuật phong thiên." Trong đầu truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. "Thành." Tần Huyền nội tâm kích chiến, dĩ nhiên khiến cho bảo hạt đều nhận chủ, còn xoát ra khỏi một cái vô thượng bí thuật phong thiên. "Phong thiên, tuyệt đối chí cao vô thượng bí thuật, tu luyện đến cực hạn, có thể phong ấn chân tiên, thậm chí tiên vương. Cùng với nói là bí thuật, không bằng nói là một loại trận pháp. Cái này bảo hạp sở dĩ như thế người tiền, là bởi vì cái này bảo hạp trên có khắc một cái phong tiên trận pháp. May mắn không có hối đoái." Tần Huyền nội tâm vô cùng may mắn. Cái này bí thuật quá cường đại. Chờ hắn hiểu được sau đó, trên thuyền của mình khắc bên trên một cái phong tiên trận, ai tới công thuyền cũng không tốt sử dụng. "Cho ta xem, cái này phong tiên bảo hạp bên trong, đến cùng phong ấn là như thế nào tồn tại." Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền lẩm bẩm. Bảo hạp nhận chủ sau đó, hắn không cần mở ra bảo hạp, có thể cảm ứng được bảo hạp bên trong. "Oan." Mới vừa cảm ứng, Tần Huyền tinh thần lực trực tiếp manh run lên. Phúc. Tần Huyền trực tiếp cắt đứt tinh thần lực của mình, lùi ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trực tiếp văng một ngụm máu tươi. Thật là khủng khiếp. Tần Huyền chấn động tột cùng. "Phu quân, chủ nhân." Ba người vội vã kinh hô. "Ta không sao." Tần Huyền lắc đầu, sau đó trước tiên đem bảo hạp nhét vào vô thường trong không gian. Hắn quyết định, ở thực lực đạt đến tới trình độ nhất định phía trước, tuyệt đối không đấu võ mở cái hộp này. Quá kinh khủng. Hồi lâu sau, Tần Huyền sắc mặt mới khôi phục hết sắc. Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng cái này mới yên tâm lại. "Nhìn thấy không?" Tinh Tuyệt Nữ Vương sắc mặt một ít ngưng trọng hỏi. "Thấy được." Tần Huyền gật đầu. "Chủ nhân, là cái gì?" Chu Tước đội vàng hỏi. "Ta cũng không hiểu." Tần Huyền lắc đầu, trong lúc nhất thời khiến cho Tinh Tuyệt Nữ Vương đều mở ra. Nàng cảm ứng sai rồi. Một đám lửa, vô cùng lưu hòa, giống như ánh trăng. Nhưng là, ở ta nếm thử cảm ứng sát na, nó hóa thành một cái tiết tử. Thấy được nàng một sát na, linh hồn của ta đều muốn nổ tung. Tần Huyền lắc đầu, hắn không cách nào tưởng tượng, tiết tử kia đến cùng khủng phố dường nào. "Tư." Nghe được Tần Huyền miêu tả, ba người đồng thời quất lấy khí. Vẹn vẹn chứng kiến hình người của nàng, linh hồn kém chút nổ tung, huống hồ còn có bảo hạt áp chế cùng bảo hộ đâu. "Ta trước tu luyện. Ngày hôm nay, các ngươi tự do đi a." Tinh thần lực bị thương, Tần Huyền phải nhanh chữa thương. Hơn nữa, phong tiên bí thuật cũng thật tốt tu luyện, coi như chỉ là tìm hiểu đến gia lông, đối với hắn cũng vô cùng hữu ích, đối với chiến đấu lực cũng có tăng lên rất nhiều. "Chân linh, Thanh Nguyệt, tiên tử." Tần Huyền lẩm bẩm. Tinh thần lực khôi phục sau đó, Tần Huyền bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại phong tiên bảo hạt cuối cùng cho hắn phản hồi tin tức. Nội tâm đã sớm không gì sánh được Bài Sơn Hải Đảo. Tiên nhân thật sự có kinh khủng như vậy cùng cường đại sao? Vẹn vẹn một đạo chân linh mà thôi, mình cũng không cách nào quan vọng. Nếu như chân tiên bản thể, cái kia được khủng phố dường nào? Quả nhiên, thiên tuyển cảnh cảnh giới hay là thật quá thấp. "Ngoa tạo, tiên tử chân linh." "Ngoa tạo, nếu như ta có thể đem hàng phục được thu được, như thế nào thưởng cho?" Sau khi hết khiếp sợ, Tần Huyền bắt đầu nhịn không được kích động. Cái này tiên tử chân linh, tuyệt đối phải so với Trầm Miên thần nữ kinh khủng nhiều lắm. Nếu như hàng phục đồng thời để cho hắn khôi phục sau đó, chính mình thuyền biên chẳng phải là nhiều rồi một vị chân tiên. Chân tiên phục vụ thuyền biên, ai có thể không phải kích động? Thực lực quá thấp. Cuối cùng, tất cả kích động hóa thành động lực. Có tử mạch tương trợ, Tần Huyền rất nhanh thì nhập định. Cầu các loại chống đỡ. Chương 40. Gần đi trước quỷ thị chương 40, gần đi trước quỷ thị phong tiên trận pháp, chắc không được xưng là bí thuật. Thì ra cũng có thể tại thời điểm chiến đấu, trong nháy mắt hoàn thành loại nhỏ phong tiên trận pháp, phong tỏa động tĩnh của địch nhân, thậm chí công kích, còn có năng lượng vận hành trở. Thậm chí, có thể mang loại này bí thuật dung nhập chính mình chân nguyên bên trong, khiến cho chân nguyên sở hữu cường đại phong cấm năng lực. Phong tiên bí thuật quá cao cấp quá huyền ảo. Tần Huyền ở tử mạch gia trì phía dưới, tiến nhập đốn ngộ trạng thái, như trước chỉ là lĩnh ngộ gia lông mà thôi. Nhưng là, coi như chỉ là một ít gia lông, hắn như trước khiếp sợ không gì sánh nổi. Không hổ là liền tiên vương đều có thể phong ấn tồn tại. Hô, không biết qua bao lâu, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hộc ra một miệng trọc khí. Hai tròng mắt lóe ra vui sướng quang mang. Thu hoạch rất lớn. Mặc dù chỉ là lĩnh ngộ một ít gia lông mà thôi, nhưng là đối với hắn lại vô cùng hữu ích. Hắn hiện tại có thể dễ dàng bố trí một ít phi thường đơn sơ trận pháp. Thậm chí, hắn có thể đang di động cùng cất bước trong lúc đó, dẫn động linh khí chung quanh hình thành một loại trận pháp, từ mà không ngừng phong tỏa địch nhân, vây khốn địch nhân. Chiến đấu thời gian, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cường đại bước tiến, coi như không thể vây khốn địch nhân, cũng có thể đánh loạn địch nhân nhịp điệu. Đây chính là phong tiên bí thuật mạnh mẽ và kinh khủng chỗ. Tuy nói là một loại bí thuật, có thể trên thực tế lại ẩn chứa không gì sánh được huyền ảo đối với trận pháp lý giải cùng phân tích. Nghìn bạn tích phân cũng không đổi. Dĩ nhiên trời tối, cái bụng truyền đến cảm giác đói bụng, Tần Huyền cũng phát hiện mặt biển bóng đêm lâm vào hắc ám, không khỏi cảm khái thời gian chạy qua quá nhanh. Đối với bí thuật thoáng tìm hiểu, dĩ nhiên một mạch nhận lấy cả ngày. Tu luyện không tuyến nguyệt, hắn cảnh giới bây giờ vẫn là không gì sánh được thấp kém, một cái lĩnh ngộ sẽ phải thời gian một ngày, theo cảnh giới đề thăng, chẳng phải là mỗi lần bế quan đều muốn mấy năm, vài thập niên, thậm chí trên trăm năm. bất quá khi đó không phải tiên chí ít cũng thành thần á phu quân, ngươi đã tỉnh, thu hoạch như thế nào? Tinh Tuyệt Nữ Vương mang theo thơm ngát cá nướng đi lên, tò mò hỏi.
Ừm, có đại thu hoạch.
Tân Huyên cười nói. Sau đó nhận lấy cá nướng, miệng to ăn. Phu quân ăn từ từ, còn rất nhiều.
Đúng rồi, ngày hôm nay ba người chúng ta theo thuyền bớt, mò được không ít đồ đạc, tích phân tăng 5.000 đâu.
Tinh Tuyệt Nữ Vương cười nói.
5.000 tích phân,
thu hoạch rất tốt đâu.
Tân Huyên một ít kinh hỉ.
5.000 tích phân, đối với bọn hắn mà nói, xác thực không nhiều lắm, thậm chí hoàn toàn không đủ dùng.
Đó là bởi vì bọn hắn bây giờ tương đối mà nói quá mạnh mẽ.
Tâm thương tài nguyên đối với bọn hắn không dậy được tăng lên tác dụng.
Nhưng là, muốn là mỗi ngày đều có thể thu hoạch nhiều như vậy tích phần, 10 ngày sau lại có thể cho Băng Xương Nữ Vương hối đoái một viên chuyển tu đan.
Thú hổ, bao nhiêu mới bởi vì 5.000 tích phân chung quanh buôn ba.
Quá ít.
Cùng phu quân cùng nhau xuống biển, đó mới gọi là thu hoạch đâu.
Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, nàng phát hiện Tần Huyền vận khí từ trước đến nay đều đặc biệt tốt.
Ngày hôm nay, Tần Huyền bế quan khổ tu, các nàng không có bao nhiêu thu hoạch.
Ngày hôm nay, Tiểu Chu tức không phải phát hiện bảo hạt sao?
Tần Huyền cười nói.
Ngày hôm nay, là hắn ra biển ngày thứ 5, như trước thu hoạch lịch tiên.
Ngày mai, đem là ngày thứ 6.
Bất quá, ngày mai đem là quỷ thị không gian mở ra ngày.
Tiến nhập quỷ thị, hắn liền không cách nào hàng hải.
Phải hào hào chuẩn bị hai dạng đồ vật.
Tân Huyền nhịn không được đang mong đợi.
Quỷ thị chỉ có lấy vật đổi vật, mọi người đều đến từ đại thiên thế giới, phòng trừng đều sẽ dắt trọng bảo mà đến.
Niệm đan.
Hắn dự định hối đoái một viên.
Loại đan dược này mặc dù không là rất đắt, chỉ cần 400 tích phân.
Nhưng là công hiệu vẫn vô cùng nghịch tiên.
Có thể trị sát ý tạo thành thương tích.
Phòng trừng một dạng đạo thương đều có thể trị.
Dĩ nhiên, 400 tích phân niệm đan chỉ là nhất sơ cấp niệm đan mà thôi, khẳng định không cách nào chữa trị đạo thương.
Thế nhưng cũng có thể hóa giải.
Còn lại giống nhau bảo vật, Tần Huyền quyết định tìm một chút.
Ăn xong rồi bữa cơm, Tần Huyền đệ một thời gian đã tới Chí Não trước mặt, khiến cho Chí Não liệt ra danh sách.
Tần Huyền cảm thấy vẫn là tuyển trạch kỳ đan.
Loại vật này ở quỷ thị hẳn là rất được hoan nghênh.
Tránh xét đan.
Dùng tránh xét đan, 10 hơi bên trong có thể miễn dịch tất cả sấm sét công kích, 3 hơi bên trong có thể miễn dịch lôi phạt công kích.
Giá trị 1.000 tích phân.
Rất nhanh, Tần Huyền liền phong tỏa lại tránh xét đan.
Tránh xét đan, đối với những thứ kia sẽ phải độ kiếp các lao già, chắc là nghịch thiên bảo đan a. Tần Huyền trên mặt nổi lên nụ cười.
Hắn rất có nắm chắc, này cái tránh xét đan tuyệt đối có thể đổi được chính mình chân chính thứ tốt.
Bất quá, 1.000 tích phân, giá trị cũng không nhỏ.
Gia Hải, ngày mai ta muốn đi một chỗ, liền không ở trên thuyền.
Sở dĩ, ngày mai phía trước, tàu chuyến bất cứ chuyện gì thích hợp, để cho ngươi phụ trách.
Quyền hạn ta đã cho ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp mở ra lồng năng lượng, không cần quan tâm tích phân.
Đem hai viên thuốc đều đổi sau đó, Tần Huyền đi tới Tinh Tuyệt Nữ Vương bên người, đối với hắn dặn dò.
Chủ nhân muốn đi đâu?
Chu Tước không gì sánh được tò mò hỏi.
Một cái chỉ có ta mới địa phương có thể đi.
Tần Huyền không có giải thích cặn kẽ.
Có nguy hiểm sao?
Tinh Tuyệt Nữ Vương chỉ quan tâm vấn đề này.
Sẽ không.
Rất an toàn.
Tần Huyền lắc đầu.
Ở quỷ thị bên trong, có thể hãm hại lừa gạt, cũng không cách nào đấu tranh.
Sở dĩ, sẽ không có nguy hiểm gì.
Chương 6, cầu hoa tươi chống đỡ.
Chương 41,
mặt nạ chủ nhân.
Chương 41, mặt nạ chủ nhân.
Suốt đêm không nói chuyện, Tần Huyền ngủ được đặc biệt hương vị ngọt ngào.
Hướng đông thời điểm, Tần Huyền đứng dậy, cho Tinh Tuyệt Nữ Vương đắp chăn xong, đi ra khỏi phòng.
Trên thuyền, Băng Xương Nữ Vương đang ngồi xếp bằng ở trên bông thuyền, tựa hồ đang tu hành lấy.
Có lẽ tối hôm qua mới vừa phát hiện một cái nghịch thiên bảo hộ, bây giờ Tiểu Chu tức vô cùng nóng lòng tầm bảo.
Thời khắc này nàng đang hóa thành một đoàn quang diễm trên mặt biển bay lượn lấy, dường như đang mong đợi có thể gặp lại kỳ bảo.
Nô chủ, hôm nay như vậy sớm.
Nhìn thấy Tần Huyền sớm như vậy liền đứng lên, Băng Xương Nữ Vương từ trong tu luyện tỉnh lại, hiếu kỳ hỏi.
Ừm, ngày hôm nay có chính sự phải làm,
lại lập tức phải bắt đầu rồi.
Tần Huyền mở miệng, sau đó hỏi tu luyện như thế nào.
Cùng ma pháp có khác biệt quá lớn.
Trong lúc nhất thời khó thích ứng,
Băng Xương Nữ Vương giao giao đầu, đứng lên.
Một M8 ngự tỷ bóc người, để cho hắn thoạt nhìn lên kèm theo một loại cảm giác các bách.
Từ từ sẽ đến, có chuyển tu đan về sau liền tốt hơn rất nhiều.
Tần Huyền an ủi.
Chuyển tu đan quả thật có kỳ hiệu, có thể để người ta rất nhanh thích ứng cùng nắm giữ cái thế giới này hệ thống tu luyện.
Ừm.
Băng Xương Nữ Vương gật đầu.
Lúc này, Tần Huyền đã lấy ra tấm kia bị hắn thu xong nửa khóc nửa cười mặt nạ, nhẹ nhàng mà dẫn tới trên mặt.
Trong lúc nhất thời, hắn biến cùng một cái thần bí không gian liên hệ.
Cái này, toán là của ta khác một cái ngón tay bằng sao?
Tần Huyền có tò mò nghĩ đến.
Hắn cảm thấy tuyệt đối xem như là.
Bất quá, hắn hiếu kỳ vô cùng, vì sao có thể từ tấm mặt nạ này bên trên soát ra năng lực này đâu?
Chẳng lẽ, cái mặt nạ này chủ nhân đã từng cũng đi qua cái mặt nạ này đi trước quỷ thị?
Như vậy, cái mặt nạ này chủ nhân hiện tại còn sống không?
Tần Huyền hiếu kỳ vô cùng.
Ông.
Không bao lâu, Tần Huyền cảm giác được, quỷ thị cửa rốt cuộc mở ra.
Tiến nhập.
Có lẽ một lần tiến vào kinh nghiệm, Tần Huyền ở quỷ thị chi cửa mở ra thời điểm ám niệm lấy.
Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất.
Gì?
Băng Xương Nữ Vương kinh ngạc không thôi, Tần Huyền liền tại trước mắt của nàng tiêu thất, chút nào không một tiếng động biến mất.
Bất quá có Tần Huyền khi trước bàn giao, nàng cũng không có cái gì bối rối.
Tốt thần bí chủ nhân.
Băng Xương Nữ Vương lẩm bẩm.
Lúc này, Tần Huyền đã xuất hiện ở một cái thần bí địa phương xa lạ.
Vô cùng hắc ám, có loại khí tức âm sâm.
Nói là quỷ thị, không bằng nói là một con đường hầm, cực kỳ chậm rãi, dường như không có phần cuối.
Ngõ phố dài dằng dặc lại vô cùng rộng, hai bên là một loạt vô tận cổ thành.
Cổ thành cao ngất tận trời,
ngược lại Tần Huyền ngẩng đầu không cách nào chứng kiến cổ thành tầng cao nhất. Cổ thành đen kịt một màu, không có bất kỳ điểm sáng. Phản phất, cái này phải thì phải một tòa thành chết, hoặc giả nói là quỷ thành. Bất quá, căn cứ Tần Huyền nắm giữ tin tức, quỷ thị là có thêm sinh linh ở, chỉ là mỗi khi quỷ thị sau khi mở ra, bọn họ liền đóng cửa không ra. Đối với lần này, Tần Huyền rất là tò mò. Nên không phải là đối với bọn hắn mà nói, đến từ chư thiên làm bọn chúng ta đây là âm phụ sinh linh chứ? Nếu như là cái này dạng, vậy bọn họ lại nên là như thế nào sinh linh đâu? Tần Huyền vô cùng hiếu kỳ. Tuy là quỷ thị mới vừa bắt đầu, nhưng là nơi đây đã tràn đầy vô số người. Chuẩn xác mà nói là sinh linh, cũng không phải là tất cả tới nơi này đều là hình người. Toàn bộ sinh linh đều đeo mặt nạ, dù ai cũng không cách nào thấy rõ ai. Rất nhiều người, nhưng là lại vô cùng an tĩnh. Không có người nào nói. Coi như là giao lưu, cũng là phi thường nhỏ giọng. Không ít người, Tuyển Trạch ngồi xếp bằng ở hai bên đường phố, đem chính mình mang đến hai loại bảo vật bày ở trước người, không có thét to, chỉ là yên tĩnh chờ người mua tiến lên để ra nghi vấn. Cũng có người tuyển chọn đi dạo, chọn chính mình coi trọng bảo vật, hỏi giá cả. Ở chỗ này, mọi người đều có thể là người bán, cũng đều có thể là người mua. Lấy vật đổi vật, thật thật giả giả, toàn bằng đục lỗ. Bất quá Tần Huyền cảm thấy, nơi này bảo vật, đại đa số đều là chân bảo chiếm đa số. Hơn nữa những bảo vật này, ở riêng mình thế giới bên trong, cũng đều là một ít không thể ra đời bảo vật. Tần Huyền không có tuyển trạch bày sạp, lựa chọn đi dạo chọn. Hắn là tới tìm bảo, không phải bỏ ra bán bảo vật. Những bảo vật này, toàn bộ là đến từ chư thiên vạn giới, dùng hết bất đồng, thật giả sợ là ta khó có thể phân rõ. Nhìn vài nhà bảo vật, Tần Huyền âm thầm lắc đầu. Tạm thời không có gì khiến cho hắn động tâm. Ừm. Đột nhiên, Tần Huyền cảm giác mình rõ ràng tuyển khẽ run lên, hắn biến cảm giác được dường như có người ở bao quát chính mình. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, lại không có gì cả thấy. Ông. Cao mày trong lúc đó, mệnh tuyển tự chủ dâng lên lấy tuế nguyệt chi lực, sát na hai con mắt của hắn phảng phất nhìn thấu hư không. Dường như nhìn thấy gì, Tần Huyền nội tâm mãnh run lên. Mặt nạ chủ nhân. Tần Huyền kinh hãi thời điểm. Một cô gái, bạch y tố tuyết, tuyệt đại phương hoa, tóc đen phất phới, trên mặt lại mang theo một tấm mặt nạ. Cùng trên mặt hắn mang mặt nạ cơ hồ là giống nhau như lúc. Lúc này, nàng phảng phất ngồi ngay ngắn tuế nguyệt trường hà đỉnh cao, cúi xuống nhìn Tần Huyền. Hồi lâu, nàng kia thu hồi hai trong mắt, Tần Huyền cảm giác được hình ảnh cũng trong nháy mắt tiêu thất. Hô. Tình hôn lại, Tần Huyền phát hiện sau lưng của mình đều là đại hãn, không khỏi nặng nề đã gọi ra một miệng trọc khí. Dĩ nhiên có người có thể xuyên thấu qua tuế nguyệt trường hà xem chúng ta. Cái này là kinh khủng bực nào đại năng. Sợ là tiên đều không thể làm được điểm này chứ. Nàng kia là ai? Mặt nạ chủ nhân sao? Tần Huyền nội tâm đã sớm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Chương 42. Kỷ nguyên đồ cổ chương 42. Kỷ nguyên đồ cổ, đây là nàng vứt bỏ mặt nạ sao? Vì sao mặt nạ lại bị nàng vứt bỏ? Nàng đã chết rồi sao? Tân Huyền chấn động tột cùng. Hắn có chút không dám tin tưởng, cũng không thể tin được. Thứ ánh mắt này có thể xuyên thấu tuế nguyệt đại năng, cũng sẽ có vẫn lạc một ngày sao? Như vậy, địch nhân của nàng lại nên là bực nào nhân vật khủng bố? Nhưng là, nếu như nàng còn sống, mặt nạ vì sao chạy vào vô tận chi hải bên trong? Vô tận chi hải lại nên là như thế nào tồn tại? Sự tồn tại của nó đến cùng có ý nghĩa như thế nào? Tân Huyền là đệ một lần như vậy chấn động. Vì sao ta ở vô tận chi hải mang lên mặt nạ thời điểm, không có cái loại này bị mắt nhìn xuống cảm giác? Tần Huyền không phải là để một lần suy nghĩ vô tận chi hải ý nghĩa tồn tại, có thể là chưa từng có như vậy khiếp sợ. Đến tột cùng là bực nào tồn tại mới có thể tài năng sáng tạo ra kinh khủng như vậy vô tận chi hải? Nàng nhất định cũng đã tới cái này quỷ thị. Như vậy, quỷ thị cái thời không này, nàng còn sống không? Có thể hay không một ngày kia ở chỗ này gặp được nàng? Nghĩ tới đây, Tần Huyền nhịn không được run. Hắn suy đoán, cái này cái mặt nạ quỷ, chắc là nàng, vẫn là nàng mang theo đi tới nơi này quá. Mà cái mặt nạ này, chắc là hắn nhặt được đến từ tương lai mặt nạ. Sở dĩ thời đại này mặt nạ chủ nhân vẫn còn tồn tại xác suất quá lớn, một phần bạn nàng cũng xuất hiện ở quỷ thị, khả năng có thể theo nhân quả phát hiện nàng. Trừ phi nàng thực lực bây giờ phi thường nhỏ yếu, cái này quỷ thị lại nên là như thế nào tồn tại? Nhìn người đến người đi, lại cực kỳ tịch liêu âm trầm hình ảnh, Tần Huyền chỉ cảm thấy nơi đây thực sự giống như là một tòa quỷ thành. Có thể thấy được nàng là bởi vì ta tuế nguyệt mệnh tuyển phun trào khỏi tuế nguyệt chi lực sao? Tần Huyền âm thầm suy đoán. Hắn sở dĩ dám khẳng định cô gái kia là ở tuế nguyệt bên trong mắt nhìn xuống hắn, là bởi vì hắn tuế nguyệt mệnh tuyển nổi lên phản ứng. Một khắc kia, hắn cảm ứng tuế nguyệt chi lực chảy xuôi. Quả nhiên, tuế nguyệt mệnh tuyển thật không đơn giản, là tuyệt đối khủng bố. Nghĩ đến chính mình lại có thể ngăn cách lấy tuế nguyệt cùng nhất tôn vô thượng đối diện, Tần Huyền không khỏi một ít đắc ý rốt cuộc tỉnh táo lại. Tần Huyền tiếp tục đi dạo. Nói thật, hắn thật vẫn không biết nên trao đổi cái gì. Vừa không có ai thét to, càng không có ai đem ngươi đẩy mạnh tiêu thụ bảo vật. Không biết ta tuế nguyệt mệnh tuyển có thể hay không cảm giác. Tần Huyền ý tưởng đột phát nghĩ đến. Hán tuế nguyệt chi lực cũng có thể cảm ứng được bảo vật lâu đời hay không? Một ít bảo vật nếu như bạn cổ mà bất hủ nói, nhất định là bảo vật không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả bảo vật đều tồn tại bạn cổ tuế nguyệt. Thế nhưng, thừa nhận bạn cổ tuế nguyệt ăn mòn mà bất hủ đồ đạc, là bảo vật xác suất rất lớn. Dùng tuế nguyệt chi lực cảm ứng nói ít nhất, có thể vô hạn đề cao đào được bảo vật xác suất. Nghĩ tới liền làm, Tần Huyền bắt đầu phóng thích chính mình tuế nguyệt cảm ứng, hướng phía hai bên lan tràn. Sau đó, hắn tăng nhanh bước tiến. Trăm năm, năm kia, vạn năm, đương đại, không có tuế nguyệt khí tức. Quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, bị hắn cảm ứng sau đó, rất nhanh thì trên nguyên tắc biết được bảo vật tồn tại đại thể niên đại. Tần Huyền cảm thấy muốn không cách nào cảm ứng được tuế nguyệt, đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. thế gian vật vật lại có mấy thứ bảo vật có thể quá nhiều miễn đi tuế nguyệt nhân quả.
Ừm, ít nhất một cái kỷ nguyên đồ cổ.
Tần Huyền dừng bước lại, tim đập hơi nhanh hơn. Theo cảm ứng nhìn, cái kia là một khối hắc thạch.
Hắc thạch.
Tần Huyền mỗi ngày hơi nhíu lại. Kỷ nguyên hắc thạch sao? Trong lúc nhất thời, Tần Huyền do dự. Có thể thừa nhận được kỷ nguyên sự ăn mòn của tháng năm mà bất hủ tồn tại ít nhất cũng là tiên tiết thần kim. Nếu không phải là tiên tiết thần kim, phòng trường thì càng thêm nguy. Kỷ nguyên đồ cổ, sát thực hiếm thấy. Do dự trong lúc đó, Tần Huyền hạ quyết tâm. Cũng không phải là duy nhất một lần cơ hội tiến nhập quỷ thị. Lần này liền tạm thời cho là một lần thử nghiệm. Ngược lại trên người của hắn bảo vật chỉ là 400 tích phân cùng 1000 tích phân mà thôi. Vì vậy, Tần Huyền cất bước trực tiếp đi tới một ông lão trước sạp, hơi ngồi xổm xuống bàn tay rơi vào hắc thạch bên trên. Khối này hắc thạch chỉ có bình thường dưa hấu cao thấp, hình trứng, xem ra giống như là một viên trứng. Hắc thạch mát lạnh mát mẻ, lại không có mạng sống đặc thù, cũng không có cái gì thần kỳ năng lượng dấu hiệu. Phản phất, nó liền là một tảng đá mà thôi. Lão đầu nhìn Tần Huyền liếc mắt, không nói gì, theo sau kế tục nhắm lại hai tròng mắt. Đều đeo mặt nạ, Tần Huyền sở dĩ bởi vì hắn là một ông lão, là bởi vì hắn dưới mặt nạ thương thương mạch phát, hai cặp cũng đã làm như tiểu tụy.
Ừm.
Bất quá, Tần Huyền rất nhanh cũng cảm giác được, lão đầu này tối đa bất quá là 3-40 tuổi tuế nguyệt niên kỷ. Chắc là bị nào đó thương tổn ai, nhưng mà, đúng lúc này, một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim nhân trực tiếp đứng ở Tần Huyền bên người, bàn tay cũng đáp lên hắc thạch. Tần Huyền nhất thời khó chịu. Thanh niên nhân, tới trước tới sau, trường bối của ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Vẫn là, ngươi muốn không nhìn vị thị quý cũ. Tần Huyền vẫn không nói gì, lão giả giọng lạnh như băng biến chuyển đến. Nhất thời, Tần Huyền đối với cái này lão thái người tràn đầy hảo cảm. Mặc dù có thể nghe hiểu lão giả ngôn ngữ, hoàn toàn là bởi vì mặt nạ. Quỷ thị mặt nạ không chỉ có sở hữu xuyên biệt quỷ thị năng lực, còn có thể khiến cho mang lên quỷ thị mặt nạ người thông suốt giao lưu. Chương 43. Nghi là nào đó một thế giới nhân vật nam chính. Chương 43. Nghi là nào đó một thế giới nhân vật nam chính. Quỷ thị tự nhiên cũng có quỷ thị quy định. Quy củ 1, không mua chớ hỏi. Mở miệng liền ý nghĩa muốn mua, không tính mua cũng không nên hỏi. Quy củ 2, tới trước được trước. Bảo vật bị ở trong tay người khác, vô luận đối phương có hoàn thành hay không giao dịch, vô luận ngươi bao nhiêu muốn, ngươi đều không có kiểm tra, hỏi thăm tư cách. Quy củ 3, không lùi không đổi, không dính nhân quả. Đặt đến thành giao dịch, hoàn thành giao dịch sau đó, coi như là mua được hàng giả, cũng chỉ có thể nhận. Quy củ 4, người khác lại nói chuyện với nhau thời điểm, người ngoài không phải tiếp lời. Tiểu tử sơ tới cho đến, không hiểu quy củ, còn chớ trách móc. Bất quá, trên người ta có tiền bối cần có vật. Kim khuôn mặt mặt nạ người trẻ tuổi thản nhiên nói, ngươi có thể biết ta cần. Lão giả mặc dù không vui thanh niên nhân, bất quá hắn còn là bị lời của người tuổi trẻ hấp dẫn, chỉ là ngựa khí vẫn là rất băng lãnh. Ngươi có bệnh kín, là kiếm ý gây thương tích, kiếm ý đang tầm ăn lên người thọ nguyên. Thanh niên nhân tự tin cười, lại làm cho thân thể của lão giả khẽ run lên. Xin lỗi, các ngươi ở giao dịch, ta không nên lắm miệng. Thanh niên nhân lúc này giả vờ hậu chi hậu giác, một ít ảo não. Rõ ràng là cố ý, bất quá là treo lão giả khẩu vị.
Hô,
dùng như vậy ý, lão giả há lại không minh bạch, sâu đậm gọi ra một khẩu khí, bình tĩnh lại, nhìn Tần Huyền liếc mắt, không nói gì. Bất quá, nội tâm hắn đã có quyết định, hiện tại chỉ là ở tuần hoàn theo quý củ. Thời khắc này Tần Huyền mặt ngoài vô cùng lãnh tĩnh, nội tâm lại cười nhạt không ngớt. Hắn cũng có thể cảm nhận được lão giả tâm tình biến hóa. Cái gia hỏa này, không biết đến từ thế giới nào. Dĩ nhiên xem thấu lão giả bệnh kín, nên không phải cũng xem thấu khối này hắc thạch chứ? Xem ra, hắn là trí ở hắc thạch. Cố ý vạch trần lão giả bệnh kín, là hủy diệt ta giao dịch a, Tần Huyền âm thầm nghĩ, nhưng cũng âm thầm cười nhạt. Đã biết lão giả bệnh kín sau đó, hắn có niềm tin tuyệt đối những thứ kia khối này hắc thạch. Không phải là kiếm ý gây thương tích sao? Hắn mang tới niệm đan vừa lúc chính là những tổn thương này khắc tinh, hơn nữa thuốc đến trực tiếp thấy hiệu quả. Vốn là hắn còn dự định quan sát, hiện tại có vị trẻ tuổi này biểu hiện, hắn thật vẫn nhất định phải bắt lại. Bất quá, người trẻ tuổi này không chỉ có xem thấu lão giả bệnh kín, càng là có thể trực tiếp xem thấu hắc thạch. Thân phận tuyệt đối không đơn giản. Sẽ không phải là cái thế giới kia thiên mệnh nhân vật nam chính chứ? Nhưng là, nếu như chỉ là đơn thuần thiên mệnh nhân vật nam chính, đến rồi thế giới này, khí vận của hắn cũng không có thể theo đến đây đi. Ngoa tạo, nên không phải nào đó cái thế giới xuyên việt nhân vật nam chính chứ? Hoặc là trên người của hắn có hệ thống hoặc là những thứ khác ngón tay vàng. Tần Huyền nhịn không được hướng phía phương diện này suy đoán. Dù sao, đi tới quỷ thị sinh linh đều là tới từ chư thiên vạn giới, Tần Huyền suy đoán cũng không phải là không thể được. Nếu có thể ở trên người hắn ký tên, có thể hay không đưa hắn hệ thống cho soát đi ra. Sát na, Tần Huyền động tâm. Bất quá nơi này chính là cấm chỉ đấu tranh áp vô tận hàng hải, có không có cơ hội tiến nhập hắn thế giới bây giờ mê vụ tuế nguyệt đâu? Bản năng, Tần Huyền nhớ kỹ hơi thở của hắn. Tiểu ca, có thể có hứng thú. Nhìn thấy Tần Huyền rơi vào trầm tư thật lâu, lão giả nhịn không được mở miệng. Ta muốn giao dịch. Tần Huyền ngẩng đầu, bình tĩnh mở miệng. Ngươi có gì vật? Lão giả nhàn nhạt hỏi, hiển nhiên không báo có bất kỳ chờ mong. Mỗi lần bị thị mở ra, hắn đều đến đây. Thế nhưng mỗi lần đều rất thất vọng. Tần Huyền trực tiếp đem trên người một cái hộp nhỏ lấy ra, mở ra xem, mùi thuốc tràn ngập. Nếu là ngươi nghĩ tự lành trên người ngươi kiếm ý tổn thương, này đan vừa lúc. Nếu như này đan không phải ngươi cần, ta cũng không có biện pháp. Tần Huyền mở miệng. Xác thực như vậy, trên người hắn chỉ cần hai viên thuốc. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lão giả chẳng đáng cười. Ngươi có thể chưa dùng. Nếu như tốt lắm, vật ấy thuộc về ta. Nếu như vô hiệu, ta liền rời đi. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, khiến cho phía sau người trẻ tuổi sắc mặt manh trầm xuống, sâu đậm ngưng mắt nhìn Tần Huyền, không gì sánh được sốt ruột. Nếu như này đàn có độc đâu? Sốt ruột phía dưới, thanh niên nhân cười nhạt. Chư thiên vạn giới, liền ngươi thông minh nhất, người khác đều là người ngu. Tần Huyền khinh thường mở miệng, khiến cho thanh niên nhân dây lát nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu ca tốt khí phách. Nhìn thấy Tần Huyền như vậy chắc chắn, lão giả vô cùng tâm động. Trực tiếp nhận lấy Tần Huyền hộ, đem đan dược lấy ra, trực tiếp để vào trong miệng. Vâng. Niệm đan mới vừa vào miệng, trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm, trực tiếp hướng phía bệnh kín chim mà tuôn tới, bắt đầu điên cuồng tạm thực những thứ kia không cách nào rút ra kiếm ý hô. Lão giả chẳng bao giờ cảm giác như vậy thư sướng, nặng nề hấp khí lấy, chỉ thấy trên đầu bạch phát lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, bàn tay gầy ruột cũng bắt đầu khôi phục huyết khí, biến đến hồng nhuận. Điều này nói rõ, trên người của hắn bệnh kín đang bị chữa. Kim khuôn mặt dưới mặt nạ, người tuổi trẻ sắc mặt biến đến cực kỳ khó chịu. Hắn biết, sợ là cái này trọng bảo không có duyên với hắn. Không hổ là đến từ chư thiên vạn giới, có thể tới nơi này đều là cơ duyên thâm hậu người a. Ta kèm theo vầng sáng, ở chỗ này không có hiệu quả sao? Thanh niên nhân âm thầm nghĩ tới. Đa tạ tiểu ca, vật ấy thuộc về ngươi. Rốt cuộc, lão giả hoàn toàn khôi phục lại, thanh âm tràn đầy kích động, vô cùng hồn hậu mạnh mẽ, nghiêm nhiên là một trung nhân nhân. Giao dịch mà thôi. Tân Huyền lắc đầu, vô cùng khiêm tốn, sau đó ôm lấy Hắc Thạch. Đáng tiếc chúng ta không ở cùng một ngày không phải vậy. Tiểu ca bằng hữu như vậy ta giao định. Trung nhân nhân nhịn không được cảm khái. Xem duyên phận a, có lẽ lần sau chúng ta còn có thể gặp lại, tiếp tục giao dịch. Tân Huyền nhẹ nhàng cười. Hắn nhớ kỹ lão giả tin tức, nói không chừng có cơ hội tiến nhập hắn thế giới đang ở cũng không nhất định. Nói xong, Tân Huyền liền rời đi lão giả quầy hàng. Chờ. Phía sau truyền đến thanh âm, chính là người tuổi trẻ thanh âm. Chương 44, Thái cổ bé gái. Chương 44, Thái cổ bé gái. Cái này vị huynh đài, chúng ta có thể hay không tiếp tục giao dịch? Thanh niên nhân cất bước đi tới Tần Huyền trước mặt, cười hỏi. Cút. Tần Huyền là không có chút nào khách khí. Coi như thật là nhân vật nam chính thì như thế nào? Coi như thật sự có hệ thống có thế nào? Có cơ hội, Tần Huyền nhất định phải soát hắn. Bất quá, thanh niên nhân này như vậy cố chấp, chỉ chứng minh rồi một chuyện, hắn khẳng định xem thấu cái gì. Hắc Thạch, chắc là nhất kiện nghịch thiên bảo vật. Hai anh. Đáng tiếc, không ở cùng là một cái thế giới, không phải vậy. Nhìn Tần Huyền rời đi bối ảnh, thanh niên nhân nắm tay nắm chặt, lạnh lùng lẩm bẩm, dám cướp ta nghịch thiên cơ duyên. Tần Huyền cũng không có đem nam tử để ở trong lòng, dù sao đến từ thế giới bất đồng, rời khỏi nơi này, giữa bọn họ liền lẫn nhau không chút liên hệ nào. Cái này ngõ phố, phảng phất không có phần cuối. Tần Huyền tiếp tục đi dạo. Hiện tại, hắn chỉ có một lần giao dịch cơ hội. Sở dĩ hắn không có dễ dàng hạ thủ, vẫn luôn là ở dùng chính mình tuế nguyệt chi lực cảm ứng. Theo đối với tuế nguyệt chi lực vận dụng, hắn ngày càng phát hiện tuế nguyệt chi lực diệu dụng vô cùng. Trong lúc, Tần Huyền phát hiện, người tuổi trẻ kia một mực tại chính mình trước sau. Hơn nữa, Tần Huyền phát hiện, thanh niên nhân coi trọng bài hàng, đều cũng có tuế nguyệt phân lượng bảo vận. Chỉ là, người tuổi trẻ tâm tình vẫn không cao. Người này một ít cổ quái. Tần Huyền lẩm bẩm, càng phát hoài nghi phỏng đoán của mình. Thật hy vọng có thể tiến nhập thế giới của ngươi, đưa ngươi cho soát, cũng biết thân phận của ngươi. Tần Huyền lắc đầu. Ừm. Đột nhiên, Tần Huyền hơi sững sờ, thân ảnh bay thẳng đến một cái quầy hàng vào tới, trước tiên đem trong gian hàng một cái lồng sắt ôm lấy. Trong lồng tre, khóa một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương, vô cùng tinh xảo, khiếp xanh xanh nhìn Tần Huyền. Quỷ thị ở giữa giao dịch, không chỉ có riêng là bảo vật, cũng có vật còn sống. Lại là ngươi? Thanh niên nhân mang theo lãnh ý thanh âm lại vang lên ở Tần Huyền phía sau. Hắn mới vừa rồi bị khắc mở ra một thanh kiếm hấp dẫn, nếu không, trẻ sơ sinh này không đến mức cho giành trước. Như thế nào liền giao dịch? Tần Huyền không để ý tới giải khai cũng bị tức điên người trẻ tuổi, trực tiếp hướng về phía một cái chủ quán hỏi. Chủ sạp niên kỷ không cách nào phán đoán. Ngươi có thể cho ta vật gì? Chủ quán hỏi, thanh âm vô cùng khàn khàn, chính là không biết có phải hay không là cố tình làm. Tránh xét đan. Sau khi dùng, ở 10 hơi bên trong, có thể miễn dịch tất cả sấm sét thương tổn, bao quát lôi kiếp. 3 hơi bên trong, có thể miễn dịch thiên phạt. Tần Huyền lấy ra một cái hộp, mở ra xem, một viên trong suốt đan dược an tĩnh nằm, trong đó mơ hồ có một cái lôi long hình dáng lôi đỉnh đang đan xen. Ta, như thế nào tin được ngươi? Ở Tần Huyền giới thiệu tránh xét đan thời điểm, chủ sạp thân thể rõ ràng run lên. Đáng chết. Thanh niên nhân thầm mắng, muốn mở miệng, lại cảm ứng được Tần Huyền thân bên trên tán phát lấy sát ý cường đại, thậm chí cái kia trong sát ý mang theo giống như thiên uy cảm giác áp bách. Trà sát. Thanh niên nhân sắc mặt tái nhợt, bản năng chân sau hết mấy bước, hoảng sợ nhìn Tần Huyền. Tần Huyền một mực cùng cổ hung sống chung một chỗ, càng là chấn áp quá Mâu Sơn hai lần, còn tìm hiểu thiên bí văn, tìm hiểu chân chính tiên địa pháp tướng. Dưới cơn nóng giận, giống như thiên nộ, lại nhiều lần phá cơ duyên của ta. Ngươi được may mắn, thế giới này không cho phép sát lục cùng đấu tranh. Tần Huyền lạnh lạnh mở miệng. Nói xong, không để ý đến sắc mặt tái nhợt, nội tâm không gì sánh được biệt khuất người trẻ tuổi, xoay người hướng về phía chủ quán nói ra, thật giả chỉ có dùng qua mới biết được. Bất quá này đan ta chỉ mang đến một viên, dùng cũng không có. Này đan, chỗ dùng lớn nhất không phải là dùng để tránh xét, mà đến dùng để độ kiếp. Ta không biết các ngươi thế giới tu hành cần không cần độ kiếp, nếu như cần, đối với cho các ngươi mà nói, tuyệt đối được gọi là nghịch thiên bảo đan. Dù sao dùng này đan, tuyệt đối có thể thay độ kiếp giả kháng dưới một kích tối hậu. Tân Huyền nhàn nhạt bổ sung đến. Hô. Chủ quán sâu hấp một khẩu khí, để cho mình tỉnh táo lại. Dường như Tần Huyền nói, viên thuốc này nếu quả thật là thực sự, như vậy đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo đan. Hắn vô cùng tâm động, bởi vì hắn thái tổ đội vàng bên trên liền muốn độ kiếp. Nếu là có này đan tương trợ, như vậy thái tổ độ kiếp thành công cơ hội đem thật lớn để thăng. Hắn có biết thái tổ độ kiếp sợ nhất chính là sau cùng một cái kia. Giao dịch a. Sâu hấp một khẩu khí, chủ quán lựa chọn giao dịch. Ngoại trừ tránh xét đan quá mê người ở ngoài, còn có Tần Huyền vừa rồi thả ra khí tức thật đáng sợ, giống như hạo hạo thiên uy. Hắn cảm thấy có thể phóng xuất ra khí thế loại này nhân, cũng sẽ không là tiểu nhân hèn hạ. Người như thế chẳng đáng hãm hại lừa gạt ta cho ngươi. Tần Huyền tặng một khẩu khí, đem hộp đưa cho chủ quán sau đó, mang theo lồng sắt ly khai. Ngoan, đừng sợ, ca ca cứu ngươi. Nhìn thiết trong lòng bé gái, Tần Huyền khe khẽ an ủi. Đến từ thế kỷ 20 mức hắn, coi như cái này chỉ là một đứa con nít mà thôi, Tần Huyền cũng sẽ tuyển trạch đem cứu. Thú hổ, trẻ sơ sinh này không đơn giản. Trên người của nàng có thái cổ tuế nguyệt khí tức. Điều này có ý vị gì, Tần Huyền không biết. Rất có thể là một cái thái cổ sinh linh chuyển thế hoặc là chuyển tu. Cái kia làm như nào đó cái thế giới nhân vật nam chính người trẻ tuổi, dường như cũng nhìn thấy gì, hoặc là chiếm được cái gì nêu lên a chương 45. Khủng bố gà gáy, âm dương điên đảo. Chương 45, khủng bố gà gáy, âm dương điên đảo. Hải Nhi dường như không cách nào nghe hiểu Tần Huyền ngôn ngữ, có lẽ nghe hiểu cũng như trước vô cùng sợ hãi, vẫn là khiếp xanh xanh nhìn Tần Huyền. Giang giác. Tần Huyền trực tiếp xé nát lồng sắt, đem bé gái ôm ở trong ngực của mình, cầm nàng lạnh như băng bàn tay. Không sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tần Huyền khe khẽ mở miệng. Hắn chỉ cảm giác được cái này bé gái trên người có viễn cổ tuế nguyệt khí tức, còn như có chỗ kỳ lạ gì, hắn cũng không biết. Thế nhưng, cái kia chủ quán có thể mang nàng tới quý thị, nói rõ nàng hẳn có chỗ thần kỳ. Cái kia chủ quán thế giới đang ở, chắc là một cái rất thế giới tàn khốc ca. Cái kia chủ quán, tất phải cũng là một cái tâm ngoan thủ lạn chi chủ. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái, nói thật, chứng kiến một cô gái bị khóa ở trong lồng, Tần Huyền phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Nhưng là nơi này là quỷ thị quy tắc phía dưới, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đem trao đổi. Cũng may, cô gái này thân phận cực kỳ bất phàm. Tần Huyền cũng không có lãng phí một lần đổi bảo cơ hội. Nhìn thấy Tần Huyền hủy đi lồng sắt, cũng cảm nhận được đến từ Tần Huyền lòng bàn tay hỏi. Nữ hài trong mắt khiếp ý thiếu tích phân, chủ động viện chắc Tần Huyền bàn tay. Tần Huyền cười cười, cứ như vậy ôm lấy nữ hài tiếp tục tại đường phố trong ngõ hẻm tiếp tục đi dạo. Hắn đã hoàn thành chính mình đổi bảo, bất quá quỷ thị còn chưa kết thúc, thừa dịp cơ hội hắn còn dự định tiếp tục đi dạo. Lần trước tuy là đã tới, nhưng là thực lực quá nhỏ sau cùng, hắn cái gì cũng không nhìn ra. Lần này, có tuế nguyện mệnh truyền cảm giác, hắn có thể thật tốt lãnh hội lấy đến từ chư thiên các loại bảo vật. Sát thực rất thần kỳ, công pháp, thậm chí có tiên kinh, chiến kỹ, đồ cổ, cổ thi trở. Cái gì cần có đều có, không chỗ nào không có. Một ít tràn đầy tuế nguyệt khí tức, càng nhiều hơn chính là không thấy được ánh sáng bảo vật. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều cái gọi là bảo vật là theo thứ tự hàng đái, bị ngụy trang thành bảo vật. Trong lúc, Tần Huyền vẫn cùng người tuổi trẻ kia soi mấy lần mặt. Tần Huyền phát hiện, hắn nhìn bảo vật, rất nhiều đều là dính tuế nguyệt khí tức. Trên người người này không có bao nhiêu bảo vật. Bí mật quan sát Tần Huyền cho ra một cái kết luận. Trong lúc, Tần Huyền liền gặp được thanh niên nhân cầm vật kỳ quái đang lừa dối lấy một cái chủ quán, bất quá cuối cùng bị khám phá. Đối với lần này, Tần Huyền thực sự chẳng đáng. Nếu như ở thế giới của hắn, có lẽ hắn có rất lớn cơ hội lừa dối thành công. Nhưng là nơi này là quỷ thị, thoát ly chư thiên vạn giới, mọi người đi tới nơi này đều mất đi ở chính mình thế giới khí vận gia trì. Thú hồ, có thể có cơ hội tới nơi này, tự nhiên đều là phúc duyên thâm hậu người, há có thể dễ dàng như vậy liền bị dao động. Trong đó, Tần Huyền cũng cảm ứng được khiến cho hắn động tâm bảo vật. Bất quá, hắn mang tới bảo vật đều đã toàn bộ giao dịch, lại tâm động cũng không làm nên chuyện gì. Lần này đổi bảo, khiến cho hắn có vô tận lòng tin. Đao bảo hệ thống xuất phẩm một ít kỳ đan, ở nơi này chính là nghịch thiên bảo đan, rất là dễ bán. Cái này quỷ thị, thật sự chính là ta phần mềm hợp chỗ a. Tần Huyền đang mong đợi quỷ thị dưới một lần mở ra. Bất quá quỷ thị mở ra là ngẫu nhiên, cũng không biết lần sau biết tại cái gì thời gian. Bất quá, Tần Huyền không cần dường như những người khác một dạng, trở về sau liền được sớm chuẩn bị bảo vật. Hắn chỉ cần lưu điểm tích phân dự bị là được rồi. Ô ô ô. Không biết qua bao lâu, hai bên trong tường thành truyền đến không gì sánh được lanh lảnh gà gáy tiếng. Không gì sánh được lanh lảnh gà gáy tiếng, lực xuyên thấu rất mạnh, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ quỷ thị. Gà gáy bên trong, Tần Huyền chỉ cảm thấy nội tâm dâng lên nào đó bất an. Lại là loại cảm giác này. Tần Huyền sắc mặt nghiêm túc, không chỉ là hắn, quỷ thị mọi người đều là loại cảm giác này, vội vã thu thập mình đồ đạc, trước tiên rời đi. Rất nhanh, toàn bộ quỷ thị trong nháy mắt biến đến vô cùng vặn cũng é. Gà gáy mà rút lui. Đi. Đây là quỷ thị cuối cùng một lần cơ hội. Ông. Tần Huyền tự nhiên cũng không dám ngừng lưu, trước tiên có liên lạc chính mình ở tại Hàng Hải thời đại, trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Quỷ thị, rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Tất cả tiến nhập quỷ thị nhân, giống như là dã quỷ một dạng, trực tiếp bị gà gáy tiếng cho kinh sợ đến rồi. Mặc dù ly khai, nhưng là Tần Huyền như trước khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật chẳng lẽ như cùng hắn phỏng đoán cái dạng nào, chư thiên vạn giới, đối với thế giới này mà nói, thực sự âm phủ tồn tại. Bọn họ những thứ này đến từ chư thiên vạn giới nhân, đối với những thứ kia tránh ở trong thành thị nhân, thị quỷ thần tồn tại. Thật rất tốt kỳ, thật là muốn biết rõ ràng. Tần Huyền nội tâm dâng lên vô tận tò mò. Ông, rất nhanh, Tần Huyền liền xuất hiện ở trên bông thuyền. Phát hiện, lúc này vẫn là trạng vào tối. Trong lòng ôm lấy một cái bé gái, một tay kia dẫn theo hắc thạch. Quỷ thị đêm tối là cái thế giới này ban ngày. Quỷ thị ban ngày hàng lâm, thế giới này lại là tiến nhập đêm tối. Là âm dương điên đảo sao? Cảm thụ được chênh lệch thời gian, Tần Huyền mơ hồ càng thêm kiên định suy đoán của mình. Cũng không biết những thế giới khác có phải hay không như vậy. Phu quân, ngươi trở lại. Tần Huyền mới vừa hiện thân, lấy xuống mặt nạ, Tinh tuyệt nữ vương thanh âm vang lên, hai tròng mắt không gì sánh được tò mò nhìn Tần Huyền trong tay bé gái. Đi một chuyến thế giới thần kỳ, thuận tiện nhặt được một cái bé gái. Tần Huyền giải thích. Ngày hôm nay canh thứ 6, cầu một lớp hoa tươi chống đỡ, cầu một hai tấm vé tháng chống đỡ. Chương 46. Khủng bố bé gái. Chương 46. Khủng bố bé gái. Siêu. Tiểu Chu tức thấy được Tần Huyền trở về, trước tiên rơi vào Tần Huyền trên vai, không gì sánh được tò mò nhìn Tần Huyền trong ngực bé gái. Chủ nhân, đây nên không phải của ngươi hài tử chứ? Tiểu Chu tức không gì sánh được tò mò hỏi. Nói nhăng gì đấy? Ta mới rời khỏi không đến một ngày. Tần Huyền trực tiếp lật một cái liếc mắt, Tiểu Chu tức cái này não động cũng quá lớn à, bạn nhất có chênh lệch thời gian đâu. Tiểu Chu tức trêu ghẹo nói, chỉ là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thân thể phảng phất có chút cứng ngắc. Bởi vì, thời khắc này bé gái đang ở không gì sánh được tò mò nhìn chằm chằm nàng, lại hai tròng mắt đang biến hóa. Tiểu Hương Điểu. Thích. Ô môn. Bé gái đệ một lần mở miệng, bi bô tập nói, nếu không phải là có lấy cường đại cảm giác lực, Tần Huyền mấy người bọn họ thật vẫn nghe không hiểu. Nói xong, bé gái bay thẳng đến Tiểu Chu tức đưa tay. Liên tại nàng đưa tay sát na, Chu Tước cảm thấy âm thầm sợ hãi. Siêu. Chu Tước trực tiếp hoảng sợ bay đi. A. Nha. Không cần đi. Tiểu cô nương tựa hồ có hơi bất mãn, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, phản phất có vô hình giật dây hướng phía Chu Tước bay đi. Thời khắc này tiểu cô nương, phản phất hoàn toàn thay đổi một cái người, không còn là cái kia kiếp kiếp không gì sánh được sợ người lạ bé gái, mà là chuyển biến trở thành một cái bướng bình hùng hải tử. Tân Huyền cũng là vô cùng chấn động. Hắn phát hiện, bé gái hai tròng mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa. Vô cùng thâm thúy hai tròng mắt ở chỗ sâu tròng, phản phất có hỗn độn vũ trụ đang lan lộn. Thức tỉnh rồi sao? Ngoa tạo, ta đến cùng mang về một cái thế nào kinh khủng bé gái? Tân Huyền hết sức kinh hãi. Ngươi có thể tưởng tượng ra được, đây là một cái thế nào tình cảnh đáng sợ. Một cái hơn 2 tuổi bé gái, lại muốn bắt một chỉ Chu Tước tới chơi đùa giỡn. Hơn nữa bình thường nịch ngậm can đảm tiểu Chu Tước, lại bị sợ đến trực tiếp chạy trốn rồi. Hai anh, không tốt đẹp gì chơi. Vẫn là Tần Huyền ca ca tốt. Bất quá, hiện tại tiểu nhân hiện tại hảo khốn a. Nhìn thấy chính mình không có bắt được tiểu Chu Tước, tiểu cô nương phi thường không vui, sau đó nhìn chằm chằm Tần Huyền ánh mắt cười cười, đánh ngáp một cái. Sau đó, trong mắt nàng hỗn độn lần lui, thâm thúy hai tròng mắt biến đến vô cùng tinh thuần, lần nữa khôi phục cái loại này khiếp khiếp thần sắc. Ngoa tạo. Tần Huyền kém chút bị trong tay bé gái chấn động rất xuống. Quá dọa người. Nàng là làm sao biết tên của ta? Tần Huyền kinh hãi thời điểm, từ tiến nhập quỷ thị, dưới mặt nạ, không có người nào nhận thức ai, Tần Huyền cũng chưa từng báo tên của mình. Sau khi trở về, cũng không có ai kêu quá tên của hắn. Nhưng là, nàng lại như thế nào biết được? Đọc tâm thuật. Không có khả năng. Tần Huyền tất cả trong suy nghĩ, cũng chưa từng dính đến tên của mình. Chẳng lẽ là nàng cặp kia mâu? Có thể xem thấu toàn bộ sao? Rất có thể. Nàng cặp kia mâu dường như rất quái dị, lại có hỗn độn đang lan lộn, vô cùng thâm thúy, bản căn thị không phải là một cái hài tử có thể có được. Nhưng là, thâm thúy rồi lại không phải tăng thương. Song linh hồn sao? Cái kia kỷ nguyên tuế nguyệt khí tức, hẳn là liền tới từ trên người nàng á. Tần Huyền lẩm bẩm. Nhưng là, nha đầu kia trên người trầm miên lấy như thế một cái đại khủng bố, vì sao nàng còn bị khóa đến rồi trong lồng sắt, còn được đưa tới quỷ thị? Ngươi gọi tiểu nhân sao? Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền hướng về phía trong ngực bé gái hỏi. Cà ca, ta gọi. Quả nhi. Tiểu cô nương khiếp xanh xanh nói rằng. Quả nhi. Không phải tiểu nhân sao? Tiểu nhân, quả nhi. Nhân quả. Tư. Nhẹ nhàng nhận lấy, Tần Huyền phảng phất ý thức được cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Tinh Tuyệt Nữ Vương sắc mặt nếu như vô cùng nghiêm trọng. Chu Tước, qua đây. Tần Huyền hướng về phía đã bay đến mạn thuyền Chu Tước kêu lên. Không muốn. Tiểu Chu Tước lắc đầu, phảng phất đánh chết cũng không nên tới. Nàng trầm miên. Tần Huyền bất đắc dĩ giải thích. Cũng không cần. Tiểu Chu Tước chính là không tới. Được rồi, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì, vì sao bị sợ đến như vậy? Tần Huyền không gì sánh được tò mò hỏi. Vô số dây nhỏ, nếu như không có đoán sai, chắc là trong truyền thuyết chuỗi nhân quả. Chủ nhân, ngươi điên rồi, dĩ nhiên nhặt về một cái có thể thao túng chuỗi nhân quả quái vật trở về, quá dọa người. Tiểu Chu Tước hoảng sợ giải thích. Tư. Nghe được Tiểu Chu Tước vừa nói như vậy, Tinh Tuyệt Nữ Vương đều cảm giác được tê cả da đầu. Thao túng chuỗi nhân quả. Đây là một cái thế nào nhân vật khủng bố? Thế người tu hành, không phải là vì có thể siêu thoát luân hồi, chặt đứt sở có nhân quả sao? Cái này nữ hài nhi, dĩ nhiên trực tiếp thao túng chuỗi nhân quả. Đến cùng nhiều nhân vật nghịch thiên mới có thể, tài năng, thao túng chuỗi nhân quả. Phu quân, nàng, có phải hay không là nhân quả hóa thân? Hoặc giả nói là nhân quả chuyển thế? Suy tư hồi lâu, Tinh Tuyệt Nữ vương hỏi. Không khỏi không có cái này làm sao có thể? Tân Huyên gật đầu. Kể từ đó, tiểu nhân có thể trực tiếp biết được tên của hắn cũng thì chẳng có gì lạ. Kể từ đó, quả nhi bị khóa được đưa tới quỷ thị cũng liền nói xuôi được. Nói không chừng, nàng là cố ý cũng không biết đi tới thế giới này, có phải là nàng hay không tính kế? Phu quân. Tinh Tuyệt Nữ Vương nhìn Tần Huyền liếc mắt. Như thế một cái đại khủng bố muốn là không thể trở thành người một nhà, bọn họ đem ăn ngủ không yên. Minh Bạch. Tần Huyền gật đầu, một ít chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Thủ càng, cầu hoa tươi chống đỡ. Chương 47. Nhân quả mệnh tuyển. Chương 47. Nhân quả mệnh tuyển. Quả nhi, không cần phải sợ, ta chỉ là cùng ngươi khế ước, sẽ không làm thương tổn ngươi. Có lẽ, ngươi ta ở giữa nhân quả, ở chúng ta gặp nhau thời điểm, khác một cái ngươi cũng đã liệu đến. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền êm ái mở miệng. Hắn cảm thấy có thể thao túng chuỗi nhân quả tiểu nhân, khẳng định đã sớm cảm giác được nàng và mình nhân quả. Nàng tới nơi này, nói rõ hẳn là đã làm xong tiếp thu phần này nhân quả chuẩn bị.
Ừm, ca ca. Quả nhi không sợ.
Quả nhi sợ hai tiếng nói.
Ông.
Khi thấy Tần Huyền bàn tay dâng lên lấy kim quang, hóa thành một cây viết thời điểm, Quả nhi nhắm lại hai tròng mắt.
Ông.
Tay nâng bút lạc, Tần Huyền trong nháy mắt ở Quả nhi trên người hoàn thành ký tên. Kim phủ lóng lánh, dâng lên lấy kim quang, sau đó dường như thu liễm một dạng, chậm rãi trốn vào Quả nhi trong cơ thể. Theo kim quang thu liễm, Tần Huyền từ từ cảm ứng được Quả nhi, cùng nàng tạo lập được liên hệ. Hơn nữa, mối liên hệ này vẫn là hai phần liên hệ. Quả nhiên, là song hồn. Tần Huyền cũng không có kinh ngạc. Vừa rồi hắn liền dự liệu được, một phần liên hệ đến từ tiểu nhân, một phần liên hệ đến từ Quả nhi. Thật là khủng khiếp. Tần Huyền theo liên hệ, thoáng cảm ứng được tiểu nhân. Lúc này, nàng đang ngủ say, dường như rơi vào vô tận chưa chợp mắt. Ngủ say ở một cái thế giới bên trong, một cái bị nàng biên chế thế giới. Cả thế giới, dường như từ từng cái nhìn không thấy sợ không được, không cách nào cảm ứng tuyến bệnh giao thoa mà thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vô tận tuyến chính là nhân quả tuyến. Mỗi một đường kia, phản phất trầm miên lấy vô tận lực lượng. Một ngày những thứ này lực lượng khôi phục, tất nhiên hủy thiên diệt địa. Gì? Rất nhanh, Tần Huyền liền vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác được, cái này bị tiểu nhân bệnh thế giới, có loại vô hình gông xiềng phong ấn. Quả nhiên, nhân quả muốn hóa hình chuyển thế, chính là hành vi người tiên, không bị thiên địa cho phép sao? Tần Huyền rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tiểu nhân cùng nàng lực lượng bị phong ấn, dường như cũng nằm trong dự đoán của hắn. Sợ là vô luận cái nào thiên địa, sợ là đều không cho phép nhân quả hóa thành, sở hữu nhân cách của mình á không phải vậy, cả thế giới đem sẽ vô cùng hỗn loạn, bị nhân quả hoàn toàn thao túng chỗ thể. Cũng có trách, tiểu nhân muốn vồ lấy Chu Tức dĩ nhiên không cách nào thành công, hơn nữa rất nhanh thì bởi vì mệt mỏi lâm vào trầm miên bên trong. "Ca ca, ngươi nhất định phải cứu tiểu nhân a." Bên hai đột nhiên truyền đến tiểu nhân thanh âm, phản phất mang theo vô tận cô độc.
"Ừm,
yên tâm, ta nhất định trợ giúp ngươi." Tần Huyền hứa hẹn.
"Kỳ hỉ,
ta liền biết ca ca tiểu nhân đại cơ duyên." Tiểu nhân vui vẻ thanh âm truyền đến.
"Làm sao mà biết?"
Tần Huyền có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu nhân có thể cảm giác được hệ thống tồn tại? Tiểu nhân cùng tiểu quả nhi là nhân quả. Thế gian lại có bực nào tồn tại có thể cùng nhân quả kết làm nhân quả? Ca ca làm xong rồi, cho nên liền là cơ duyên của chúng ta. Tiểu nhân thừa nhận thân phận của mình, tâm tình dường như vô cùng vui sướng. Bất quá, Tần Huyền chỉ cảm thấy vô tận bá khí. Đúng vậy, các nàng vốn là nhân quả hóa thân, nắm trong tay nhân quả, ai có thể cùng các nàng mạnh mẽ kết làm nhân quả? Ta nên thế nào giúp ngươi nhóm đâu? Tần Huyền hỏi.
Thuận theo tự nhiên.
Tiểu nhân khe khẽ mở miệng, sau đó liền đã không có thanh âm, dường như lâm vào ngủ say.
Như vậy, quả nhi đâu?
Rất nhanh, Tần Huyền liền theo liên hệ cảm ứng quả nhi. Trong suốt, thuần trắng thế giới, không có bất kỳ tì vết nào, quả nhi thế giới như cùng là một tấm không gì sánh được tinh khiết giấy trắng. Là tiểu bởi vì thừa hạ tất cả sao? To lớn như vậy tương phản, khiến cho Tần Huyền vô cùng chấn động. Lập tức, nội tâm của hắn vô cùng động dung. Đau lòng tiểu nhân, ai có thể nghĩ đến, như vậy bất hảo hùng hài tử một dạng tiểu nhân dĩ nhiên thừa nhận đầy đủ mọi thứ.
Keng, chúc mừng ký chủ, thu được nhân quả bổn nguyên.
Mới vừa rời khỏi cảm ứng, Tần Huyền trong đầu liền truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở.
Nhân quả bổn nguyên.
Tần Huyền đã sớm vô cùng chờ mong, lúc này nghe được tiếng nhắc nhở, nội tâm như trước đống nhiên run lên. Vô luận như thế nào, nghịch thiên nhất đã bị hắn soát đi ra.
Ông.
Tần Huyền cảm giác vô hình tồn tại trốn vào trong cơ thể mình, du đầu một trong vòng, tiến nhập đan điền thế giới, sau đó trốn vào mệnh tuyển của mình.
Và anh.
Trong mơ hồ, Tần Huyền cảm giác được mệnh tuyển của mình đang sôi trào, sau đó phun trào khỏi một loại vô hình vô chất, phản phất không cách nào cảm giác năng lượng.
Nhân quả mệnh tuyển.
Tần Huyền thân thể đống nhiên run lên. Mệnh tuyển phun trào khỏi tới nhân quả chi lực vô cùng rất thưa thớt. Nhưng là, đó là chân chân thực thực nhân quả chi lực.
Nhân quả mệnh tuyển.
Nhân quả chi lực. Chẳng phải là, ta có thể trước giờ làm được, nhân quả không dính vào người.
Trước giờ siêu thoát.
Ngoa tạo, sợ là thiên địa không dung ta đi.
Tần Huyền nhịn không được lẩm bẩm.
Vừa mừng vừa sợ, còn mơ hồ một ít lo lắng. Hắn giờ phút này, loáng thoáng có thể cảm giác được tự thân tồn tại rất nhiều chuỗi nhân quả. Tinh tuyệt nữ vương, Chu Tước, băng xương nữ vương, còn có cùng quả nhi chuỗi nhân quả tương đối rõ ràng. Còn có, hắn cảm thấy chính mình dĩ nhiên cùng Trầm Miên thần nữ cũng có chuỗi nhân quả. Mặt nạ chủ nhân chuỗi nhân quả không có cảm ứng được, là bởi vì nàng chết rồi, hay là bởi vì không ở cùng là một cái thế giới, hay hoặc là bởi vì nàng quá mạnh mẽ, ta không có tư cách cùng nàng hình thành nhân quả.
Tần Huyền không khỏi âm thầm suy đoán,
hắn cảm giác mình có thể chặt đứt những thứ này chuỗi nhân quả, bất quá hắn không có tuyển trạch làm như vậy. Trước tiên, những thứ này nhân quả đối với hắn vô hại, thứ nhì hắn không biết loạn trạm nhân quả tuyến sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa, giữ lại những thứ này chuỗi nhân quả cũng có lợi chỗ, chính là vô luận các nàng cách bao xa, mình cũng có thể theo chuỗi nhân quả có thể cảm ứng được các nàng. Như vậy, ta phải cùng người tuổi trẻ kia kết làm nhân quả đi. Nếu là có cơ hội tiến nhập hắn thế giới đang ở, tất phải trước tiên có thể biết được.
Nghĩ tới đây, Tần Huyền không nhịn cười được.
Chương 48. Thiên địa phôi thai.
Chương 48. Thiên địa phôi thai.
Nhân quả chi lực cường đại là không thể nghi ngờ.
Tối thiểu, Tần Huyền có thể chặt đứt không phải lợi cho mình chuỗi nhân quả, bảo lưu lợi cho mình chuỗi nhân quả.
Hơn nữa một ngày có người cùng hắn kết làm nhân quả, như vậy người khác hướng đi cùng cử động, đem vĩnh viễn ở hắn dưới mí mắt.
Còn có, Tần Huyền có thể bằng vào nhân quả chi lực, có càng cường đại cảm giác.
Mặt khác, nhân quả chi lực vậy cũng có cường đại năng lực công kích, đã phải hào hào nghiên cứu một chút nhân quả chi lực diệu dụng.
Tần Huyền nội tâm tràn đầy chờ mong.
Hắn rất chờ mong, làm năng lực của hắn đạt tới tiểu nhân cái loại này tầng thứ sau đó, đến cùng cường đại cỡ nào cũng khủng bố. Đến lúc đó trang bị tuế nguyệt lực lượng, hắn cũng có thể điều khiển chư thiên vạn giới. A hắn mệnh tuyển có tuế nguyệt, nhân quả hai đại nghịch thiên thuộc tính, cũng có thể xưng là trí cường mệnh tuyển. Mặt khác, hắn mệnh tuyển còn có chu tức chi hỏa cái này sở hữu cường đại năng lực tiến công thuộc tính. Một cái mệnh tuyển, sở hữu tam đại thuộc tính, nay đã là yêu nghiệt. Thú hổ, ta thuộc tính càng là nghịch thiên thuộc tính. Tân Huyền mở ra hai trong mắt nhịn không được một ít đắc ý bất quá, lần này ký tên, chỉ là soát ra khỏi nhân quả bổn nguyên. Thế nhưng, Tân Huyền đã thỏa mãn. Cái này, chắc cũng là tiểu nhân cùng quả nhi trên người duy nhất nghịch thiên lực lượng a, dù sao, các nàng bất quá là hơn 2 tuổi hài nhi. Kaka, cùng Tân Huyền thành lập thần bí liên hệ sau đó, quả nhi rốt cuộc ở Tân Huyền nơi đây tìm được rồi vô cùng cảm giác an toàn. Không phải tái sợ hãi, nhìn thấy Tân Huyền mở hai trong mắt, chủ động cười thở nhẹ lấy. Quả nhi ngoan, không cần phải sợ, nơi này chính là chúng ta sau này nhà. Tân Huyền nhẹ nhàng ở quả nhi trên trán điểm một cái, ôn nhu cười nói. Ra. Ừm, quả nhi rốt cuộc cũng có nhà, quả nhi nhất định sẽ cố gắng bảo hộ nhà của chúng ta. Quả nhi ánh mắt hơi sáng lên, lóe ra kích động, sau đó hết sức chăm chú, phi thường khéo léo mở miệng. Một cái hơn 2 tuổi tiểu hải tử, thật tình như thế ngữ khí. Không có người nào cảm thấy buồn cười. Quả nhi thoạt nhìn lên nhu thuận, người hiền lành. Nhưng là, người nơi này đều biết, trong cơ thể nàng trầm miên lấy đáng sợ dường nào lực lượng. Ừm. Chúng ta cùng nhau thủ hộ chúng ta gia viên. Tân Huyền cũng phối hợp lấy đáp lại nói. Đã biết tiểu nhân trầm miên lực lượng, Tân Huyền tự nhiên biết nàng là khủng phố dường nào. Nàng mới là trên chiếc thuyền này ẩn nút kinh khủng nhất cường giả, cũng là nhất con thuyền tối cường đại đón sát thủ lợi hại. Bất quá, Tân Huyền thấy được không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên khiến cho tiểu nhân thức tỉnh, nếu không, nàng rất có thể biết rơi vào càng sâu tầng thứ trầm miên. Quả nhiên, quả nhi không phải tới từ vô tận chi hải, sở dĩ không có hàng phục thưởng cho. Nhìn thấy thưởng cho chậm chạp không có hàng lầm, mặc dù nhưng đã biết rõ thế nhưng Tân Huyền còn là không miễn một ít thất lạc. Chủ yếu là tiểu nhân quá kinh khủng. Nếu là thật có thưởng cho, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có độc nhất vô nhị. Nếu như hành động này cũng coi như vào kỳ nhân bảng kỳ tích sự kiện, Tân Huyền cảm giác mình có thể bằng vào hành động này, tế thân đầu bảng. Bất quá dạng này cũng tốt ít nhất. Ta cũng có một cái không muốn người biết tuyệt đối con bài chưa lật. Có được tất có mất, Tân Huyền rất nhanh thì điều chỉnh tâm tính. Bất quá có thể khẳng định là, quỷ thị ở ký tên hệ thống cùng đảo bảo hệ thống phối hợp phía dưới, tuyệt đối trở thành cuộc đời hắn khác một cái siêu cấp phần mềm hắc. Quả nhi, ngươi có thể cảm giác khối này hắc thạch sao? Tân Huyền ngồi xổm xuống, chỉ vào trên bong thuyền hắc thạch hướng về phía Quả nhi hỏi. Quả nhi không được, bất quá bởi vì nhi tỷ tỷ cũng có thể. Muốn tỉnh lại tỷ tỷ sao? Quả nhi lóe nảy mầm ánh mắt hỏi. Không cần, không cần quấy nhiễu đến bởi vì nhi. Tân Huyền lắc đầu, sau đó bàn tay của hắn khoác lên hắc thạch bên trên, lần này hắn nếm thử dùng nhân quả chi lực cảm ứng. Nhân quả chi lực thấm tiến nhập, Tân Huyền chỉ cảm thấy bóng tối vô tận. Hiện tại, hắn đối với khối này hắc thạch vô cùng hiếu kỳ. Nhất là trước đây cái kia nghi là nhân vật nam chính người trẻ tuổi đang cùng khối này hắc thạch lỡ mất dịp tốt sau đó hiện ra khí cấp bại phôi dáng vẻ. Gia Hải, ngươi thử một chút. Tân Huyền hướng về phía Tinh Tuyệt Nữ Vương nói rằng. Ừm. Tinh Tuyệt Nữ Vương gật đầu. Bàn tay khoác lên hắc thạch bên trên, hồi lâu sau nàng lắc đầu. Nàng cũng cảm ứng không ra cái gì. Xem ra chỉ có thể ký tên. Tân Huyền âm thầm nghĩ. Hiện tại, hắn còn có 4 lần ký tên cơ hội. Nhưng là, khối này hắc thạch đến cùng là như thế nào tồn tại, Tân Huyền cũng không biết. Bất quá, hắn cảm thấy đáng giá ở trên người nó dùng một lần. Ông! Quyết định sau đó, Tân Huyền liền không do dự nữa, đầu ngón tay phun kim quang, bắt đầu lại hắc thạch bên trên viết xuống tên của mình. Ông! Rất nhanh, Tân Huyền hai chữ phụ chậm rãi tiêu thất, kim quang toàn bộ đều bị rót vào hắc thạch bên trong. Bất quá, trừ cái đó ra, không có phản ứng gì. Tân Huyền cũng không có cảm ứng được mình và Hắc Thạch thành lập được liên hệ. Làm sao như vậy? Tân Huyền cho mày. Hắn thật vẫn đệ một lần đụng tới loại tình huống này. Nên không phải đây chính là một khối phổ thông tảng đá chứ? Ken, chúc mừng ký chủ, thu được thiên địa phôi thai cách suy diễn. Rốt cuộc, Tân Huyền trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Thiên địa phôi thai cách suy diễn. Tân Huyền nội tâm bỗng nhiên run lên. Làm sao sẽ soát ra loại này tồn tại? Khối này Hắc Thạch như thế nào tồn tại? Nên không phải một cái thiên địa phôi thai chứ? Ken, chúc mừng ký chủ, thu được thiên địa thánh linh tuyệt đối tán thành. Đạo thứ 2 tiếng nhắc nhở tiếp tục truyền đến. Thiên địa thánh linh. Tân Huyền một ít mông vọng. Chương 49. Thiên địa thánh linh chương 49, thiên địa thánh linh anh. Đúng lúc này, hắn cùng Hắc Thạch sinh ra liên hệ, phản phất tới Hắc Thạch nội bộ không gian. Ngoa tạo. Tân Huyền có một lần chấn kinh rồi. Nơi đây, thật là một mảnh thiên địa. Phản phất có vô tận không gian. Chỉ là, mảnh thiên địa này cho mù mịt một mảnh, hư không vô tận, phản phất có ảm đạm tinh thần đang ngáy thước. Sau đó, hắn phát hiện hư không vô tận bên trong, liên thông một căn cự đại vô hình vật chất. Ở Tân Huyền trong mắt, vô hình kia vật chất phảng phất là một căn quả trụ, rồi lại ở quanh co vận chuyển lấy, hình thành một vòng hướng phía vũ trụ ở giữa quấn quanh. Quấn quanh cuối cùng, dĩ nhiên là một cái không gì sánh được cự đại kim sắc quang quyền. Cái này, chính là thế giới kia thánh linh sao? Tân Huyền chấn động tột cùng. Không gì sánh được cự đại quang quyền, phảng phất chiếm cứ vũ trụ hơn phân nửa. Kim sắc quang trong vòng, dĩ nhiên cuộn tròn một cái sinh linh. Sinh linh vô cùng cự đại, ngủ say ở trong vũ trụ. Xích thân, có thần bí thần vụ đang lượn lờ, che nàng không gì sánh được vóc người hoàn mỹ. Coi như là như vậy, Tần Huyền như trước có thể mơ hồ chứng kiến bên ngoài như là dương chi ngọc gia thịt, có thần bí thần quang đang chảy xuôi, tiên hà tử thả. Mái tóc dài màu bạc, phản phất chính là cái thế giới này ngân hà, đang nhẹ nhàng phiêu đãng. Cuộn tròn thân thể, phản phất là một cái đang ngủ say hài nhi. Cái này chính là thiên địa phôi thai. mảnh thiên địa này ở dựng dục cái này thánh linh. Chấn động trí cực tần huyền, cũng mơ hồ đoán được cái gì. Vô hình kia quản trụ, giống như là một cái cung rốn, đang hấp thu ngoại giới năng lượng, hướng phía cái này thánh linh chuyển vận lấy. Cái kia quan quyên, phải là cung rốn tồn tại. Đừng nói cho ta, đây là một cái tương tự với bản cổ đại thần tồn tại. Vừa xuất thế liền muốn khai thiên tích địa. Tần Huyền nhịn không được mặc sức tưởng tượng lấy, bất quá rất nhanh hắn đã cảm thấy không quá có thể. Dù sao mảnh thiên địa này, cùng chân chính thiên địa so sánh với, trên lệch quá xa. Hơn nữa, mảnh thiên địa này tự thân năng lượng đều không thể tầm bổ cái này thánh linh, còn cần hấp thu ngoại giới năng lượng tới cung cấp nuôi dưỡng thế giới này thánh linh. Thế nhưng, như luận như thế nào, một ngày cái này thánh linh hàng thế, vậy cũng đem là một cái đại khủng bố. Nàng theo hầu liền trưng bày ở chỗ này, cực kỳ bất phàm. Cái này thánh linh, dường như còn không có hoàn toàn dựng dục thành công. Nhìn lấy dường như thai nhi quận rút thánh linh, Tần Huyền âm thầm nghĩ tới. Hơn nữa, bởi vì cùng thế giới này có liên hệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cũng rốn quản trụ đang liều mạng hấp thu năng lượng ngoại giới, tuy nhiên lại không cách nào hấp thu được quá nhiều năng lượng, thế cho nên cái này thánh linh dựng dục trình độ phi thường chậm chạp. Vì sao như thế đâu? Tần Huyền có chút ngạc nhiên. Là bởi vì hắc thạch có bị hạ nào đó cấm chỉ sao? Vẫn là hắc thạch một loại tự bảo vệ mình cơ chế. Tần Huyền nội tâm suy đoán. Bình thường mà nói, thế giới này ở hấp thu ngoại giới thiên địa năng lượng, tất nhiên hình thành một cái năng lượng đáng sợ vòng xoáy, dẫn động năng lượng đáng sợ triều tịch. Thế nhưng, ở bên ngoài Tần Huyền, căn bản cũng không có cảm ứng được loại tình huống này, đừng nói là loại tình huống này, Tần Huyền đều không có cảm giác được nó ở cắn nuốt năng lượng. Chắc là một loại bảo hộ cơ chế. Tần Huyền càng có khuynh hướng loại này suy đoán. Hắc thạch thôn phệ nhiều lắm năng lượng, át sẽ kinh động đến cường giả, đến lúc đó thánh linh còn chưa xuất thế, phòng trường đều trực tiếp bị trấn áp hàng phục. Bất quá Tần Huyền rất là tò mò, người trung niên nhân kia là thế nào biết thu được khối này hắc thạch đây này? Tần Huyền dám khẳng định, người trung niên nhân kia tuyệt đối không biết khối này hắc thạch chân chính tin tức. Nếu không, ai sẽ tuyển trạch đem ra giao dịch? Coi như là không lưu giữ, chỉ cần hiến cho bọn hắn thế giới siêu cấp thế lực, cũng tuyệt đối sẽ lấy được bản thân suy nghĩ cần. Xem ra, được tìm một địa phương an toàn dựng dục cái này thánh linh. Tần Huyền tăng nghĩ, khối này hắc thạch tuyệt đối không thể thả tại chính mình trên tuyên ấp trứng, không phải vậy đem sẽ đưa tới phiền phức rất lớn. Đáng tiếc, băng long đảo quá nhỏ, không phải vậy ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tần Huyền âm thầm nghĩ, có chuỗi nhân quả, coi như đem mất mặt vô tận chi hải, Tần Huyền cũng sẽ không lo lắng đem làm mất rồi. Sau đó, Tần Huyền che giấu cùng hắc thạch liên hệ, thối lui ra khỏi hắc thạch thế giới. Không nghĩ tới, từ quỷ thị mang về hai loại bảo vật, dĩ nhiên có như vậy người tiên. Tần Huyền cảm khái và phần, quỷ thị thu hoạch đã xa xa vượt ra khỏi hắn khi trước chờ mong. Xem ra, người tuổi trẻ kia cũng có thể chiếm được nào đó nêu lên, hoặc là cũng có một đôi tương tự với hiểu rõ mắt tồn tại. Toàn bộ đều soát ra khỏi vô thượng chí bảo, lại tăng thêm người tuổi trẻ biểu hiện, Tần Huyền trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Bất quá, tiểu nhân đã cho ta, mà không có tuyển trạch hắn, nói rõ ta còn mạnh mẽ hơn hắn à, cũng càng thêm lịch thiên a. Tần Huyền không khỏi một ít đắc ý rời bến 6 ngày, ngẫm lại mỗi ngày thu hoạch, Tần Huyền cảm thấy thiên mệnh người đều không nhất định có như thế báo biểu vật khí. Thiên địa phôi thai cách suy diễn, vô thượng pháp môn. Đối với ta pháp tướng thiên địa, thật là tuyệt phối a. Có thiên địa phôi thai cách suy diễn, ta có thể mang pháp tướng thiên địa diễn dịch thành vì một cái chân chính thiên địa phôi thai, kể từ đó, ta đang liền đem dựng dục một cái chân chính thiên địa. Từ hắc thạch bên trên soát ra vô thượng pháp môn, khiến cho Tần Huyền lâm vào đối với tương lai vô tận mơ màng. Chương 50. Thiên địa vô hạn trưởng thành khả năng chương 50, thiên địa vô hạn trưởng thành khả năng quả nhi, ngươi trước cùng các tỷ tỷ chơi một chút, ca ca muốn tu luyện một phen. Phục hồi tinh thần lại, Tần Huyền đem trong ngực quả nhi đưa cho Tinh Tuyệt Nữ Vương, đối với hắn nói rằng: "Cung tiểu nhân so sánh với, quả nhi vẫn rất ngoan ngoãn, cũng vẫn rất hiểu chuyện." "Ừm." "Tỷ tỷ ôm ôm." Nhìn thoáng qua Tinh Tuyệt Nữ Vương, do dự một chút, quả nhi đưa tay muốn ôm ôm. "Quả nhi ngoan, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn thứ tốt. Ngươi muốn ăn cái gì, nói cho tỷ tỷ, ca ca nơi đây đều có a." Nhìn thấy quả nhi nhu thuận, Tinh Tuyệt Nữ Vương tự nhiên rất thương, mềm nhẹ nói rằng: "Tần Huyền đem đổi quyền hạn cũng cho Tinh Tuyệt Nữ Vương, sở dĩ quả nhi muốn ăn cái gì, nàng tự nhiên đều có thể làm qua đây." "Siêu." Lúc này, Tiểu Chu tức xác định nhân quả bé gái đã bị Tần Huyền cho thu phục, rốt cuộc dám lấy dũng khí, rơi vào Tinh Tuyệt Nữ Vương trên người. Có ăn ngon, nó tự nhiên muốn dính tâm lây. Tần Huyền nhẹ nhàng cười, liền ngồi xếp bằng. Thiên địa phôi thai cách suy diễn, hắn tự nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút. Rất nhanh, Tần Huyền liền tiến vào trạng thái nhập định bên trong. Thiên địa cách suy diễn, đối với ở hiện tại Tần Huyền mà nói, tự nhiên là vô thượng pháp môn. Muốn tìm hiểu, tự nhiên không dễ dàng. Huống hồ, hắn còn muốn đem thiên địa cách suy diễn cùng pháp tướng thiên địa dung hợp được, độ khó càng là khó lại càng khó hơn. Thời gian cực nhanh, nửa đêm thời điểm, Tần Huyền mới tỉnh lại. Trong mắt một ít thất vọng, hắn không có thể thành công đem hai người dung hợp được. Bất quá, hắn cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Đây không phải là sớm một tối là có thể hoàn thành. Dù sao, cái này hai đại pháp, bình thường mà nói căn bản không phải hắn hiện tại có thể tìm hiểu lĩnh ngộ. Thế nhưng, hắn cũng có không ít thu hoạch. Hiện tại, hắn có thể xác định, một ngày đem hai người dung hợp thành công, tu luyện tới cực hạn, tương lai hắn đem có thể khai thiên tích địa, mở mang thuộc với thiên địa của mình. Hơn nữa, thiên địa đẳng cấp chỉ cao sẽ không thấp. Nguyên nhân ở cùng thiên địa phôi thai cách suy diễn. Nếu như nói, Tần Huyền tìm hiểu pháp tướng thiên địa, có thể mở trừ ra một cái chân thật thiên địa. Như vậy, ở cách suy diễn ra chỉ phía dưới, vô luận Tần Huyền mở ra tới thế giới này thế giới rốt cuộc có bao nhiêu, cường đại bao nhiêu, nó chung quy chỉ là một cái thiên địa phôi thai. Cái gì vì thiên địa phôi thai? Chính là thiên địa hình thức ban đầu, có thể vô hạn trưởng thành. Đánh bại ta đến cùng tìm hiểu ra một cái bao nhiêu nghịch thiên đạo pháp. Tân Huyền đều không biết hẳn là bội phục nộ tính của mình còn là bội phục vận khí của mình. Hoặc giả nói là bởi vì hắn tử mạch thể chất thực sự quá nghịch thiên. Vô tận hàng hải thời đại hệ thống đã đầy đủ nghịch thiên. Thế nhưng, hiện tại Tân Huyền tìm hiểu lưỡng đạo pháp môn sau đó, lại muốn mở mang một cái dung nạp mệnh tuyển chi hải thiên địa. Đó là tuyệt đối bao trùm. Chậm rãi đứng lên, giãn ra thân thể một cái, cả người phát sinh nổ vang. Cảnh giới là không có tăng, nhưng là Tân Huyền bây giờ chiến lực đã sớm không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Ông nhẹ nhàng thôi động pháp tướng thiên địa, sau lưng nổi lên thiên địa hư ảnh, dường như uy năng càng mênh mông một ít. Rất nhanh, Tần Huyền liền thu liễm khí tức, cảm ứng được Tần Huyền thuộc tính, Tinh Tuyệt Nữ Vương chậm rãi đi tới Tần Huyền bên người. Quả Nhi đã ngủ chưa? Tần Huyền hỏi. Ừm. Bất quá nhìn ra được, Quả Nhi muốn cho ngươi hống nàng đi vào giấc ngủ, dường như chỉ có ở bên cạnh ngươi mới có cảm giác an toàn. Cảnh giác Nữ Vương cảm khái. Một cái như vậy nghịch thiên hài nhi, dĩ nhiên đối với Tần Huyền như vậy ủy lại. Tiểu nhân lưng đeo toàn bộ, Quả Nhi chỉ là một người bình thường tiểu hài tử. Bất quá, tư chất hẳn là vô cùng nghịch thiên. Các nàng muốn triệt để siêu thoát, then chốt chắc là ở Quả Nhi trên người. Sở dĩ, chờ, các loại, Quả Nhi thích hứng, để nàng tu hành a. Tân Huyền vừa cười vừa nói. Rất chờ mong, Quả Nhi đến lúc đó sẽ mở rộng như thế nào mệnh tuyển. Tinh Tuyệt Nữ Vương một ít chờ mong. Cũng sẽ không là nhân quả mệnh tuyển. Tân Huyền bản năng nghĩ đến. Hắn cảm thấy, tiểu nhân cũng sẽ không khiến cho Quả Nhi tiếp tục đi nhân quả tu hành con đường này. Nếu không, nàng liền không có tất yếu gánh chịu đầy đủ mọi thứ. Mọi mắt mong chờ. Tinh Tuyệt Nữ Vương rất là chờ mong. Đúng rồi, ngày hôm nay có thu hoạch gì sao? Tân Huyền tò mò hỏi. Miễn bằng ngươi không ở thời gian, chúng ta vận khí tốt giống như thật sự có chút sai. Ba người chúng ta vớt một ngày, mới chiếm được mấy trăm tích phân. Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Không đến mức a. Vận khí của ta có tốt như vậy? Tân Huyền đều hơi kinh ngạc. Hắn đều muốn hoài nghi là không phải là của mình vận khí cực kỳ tốt. Ngày mai liền biết. Tinh Tuyệt Nữ Vương nhẹ nhàng cười. Cái kia, chúng ta đi về nghỉ trước. Tân Huyền cười nói. Tự nhiên. Tinh Tuyệt Nữ Vương rất tự nhiên khoác lên Tần Huyền cánh tay, hướng phía cách gian đi tới. Không bao lâu, Băng Xương Nữ Vương chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong mắt dường như rất là bất đắc dĩ. Không biết, cái này rất ảnh hưởng người ta tu hành sao? Băng Xương Nữ Vương đỏ mặt lẩm bẩm. Nghe nói các ngươi Long tộc rất cái kia thật sao? Tiểu Chu tức rơi vào Băng Xương Nữ Vương trên vai, cười hì hì hỏi. Cái nào? Băng Xương Nữ Vương nghi ngờ hỏi. Long tính bản cái gì cái kia? Tiểu Chu tức gương mặt tò mò, bất quá trong mắt dường như một ít cười xấu xa. Xem cá nhân a. Cũng xem đối tượng a. Trầm ngâm một chút, Băng Xương Nữ Vương dĩ nhiên không gì sánh được nghiêm túc trả lời. Chương 51. Quả Nhi thân thế chương 51, Quả Nhi thân thế ngày kế, Tần Huyền mơ màng tỉnh lại. Lúc này, trên biển đã một mảnh long lanh, ánh nắng sáng lạ. Cà ca. Làm Tần Huyền ra khỏi phòng, đang ở trên bong thuyền cùng Chu Tức chơi đùa Quả Nhi một tiếng thở nhẹ sau đó, dường như nhũ yến về tổ một dạng nhào tới Tần Huyền trong lòng. Trải qua một ngày, cảm nhận được tất cả mọi người thiện ý sau đó, Quả Nhi rõ ràng thích ứng rất nhiều, nhất là cùng Chu Tức. Bởi vì tiểu Chu Tức cũng bất quá là hài tử tâm tình, sở dĩ một người một chim tụ chung một chỗ, tiếng cười không ngừng. Ăn điểm tâm chưa? Tần Huyền đem Quả Nhi ôm lấy, cười hỏi. Ừm, ăn. Ăn thật ngon đấy, ta cho ca ca ẩn giấu một khối. Quả Nhi gật đầu, sau đó thận trọng từ trên y phục cái túi nhỏ móc ra một khối bánh ngọt, đưa cho Tần Huyền. Ừm, cảm ơn Quả Nhi. Tần Huyền sửng sốt, sau đó cười rồi, hé miệng đem bánh ngọt ăn một miếng dưới. Quả Nhi biểu hiện như thế, khiến cho Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng đều cười rồi. Các nàng tự nhiên đều biết Quả Nhi cất giấu một khối bánh ngọt, chỉ là không có nghĩ đến Quả Nhi dĩ nhiên là giấu cho Tần Huyền. Trong lúc nhất thời, trong các nàng tâm dâng lên vô tận thương tiếc. Phu quân, ngày hôm nay chúng ta muốn hướng nơi nào đi? Cùng Quả Nhi chơi thật lâu, Tần Huyền làm xong rồi khoang điều khiển, Tinh Tuyệt Nữ Vương tò mò hỏi. Ta cũng không biết, tùy tiện a. Ngược lại, tiếp qua hơn 10 ngày chúng ta cũng nên trở về địa điểm xuất phát. Tần Huyền cười nói. Ta rất ngạc nhiên, phu quân thế giới đang ở là như thế nào? Tinh Tuyệt Nữ Vương trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Chúng ta thế giới đang ở, cùng Vô Tận Chi Hải bên trong, bất quá là một hạt bụi. Thậm chí so ra kém Vô Tận Chi Hải bên trong một tòa phù đảo cao thấp. Sở dĩ, một ít vận may cường giả trực tiếp chiếm cứ phù đảo, gây dựng thế lực, sinh hoạt tại phù đảo chí thượng. Chờ chúng ta tiến nhập Vô Tận Chi Hải, cũng rất có thể sẽ gặp phải như vậy phù đảo. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền giải thích. Sở dĩ, đối với cường giả mà nói, chân chính Vô Tận Chi Hải có càng nhiều hơn lạc thú cùng kích thích. Nhưng là, đối với người yếu mà nói, Vô Tận Chi Hải càng thêm nguy hiểm. Nhất là đụng tới Vô Tận Chi Hải hải tặc, vậy thực sự nguy hiểm. Thậm chí, một ít hải tặc là do những thứ kia với Vô Tận Chi Hải bên trong thức tỉnh sinh linh tạo thành. Những thứ này hải tặc mới thật sự là đại khủng bố. Vận khí tốt, hải tặc chỉ là để cho ngươi đem tất cả tích phân hối đoái thành vì bọn họ mong muốn vật tư mà thôi. Vận khí không tốt, trở thành hải tặc khẩu phần lương thực cũng không phải là không thể. Xem ra, Vô Tận Chi Hải mới thật sự là chân chính thám hiểm chi địa. Nghĩ đến chính mình theo thuyền cũng đã nhiều ngày, vẫn luôn không có nguy hiểm gì, Tinh Tuyệt Nữ Vương nhịn không được cảm khái. Sở dĩ đi về phía trước, chúng ta tận lực để thăng thực lực của chính mình. Tân Huyền gật đầu, hắn cảm thấy kế tiếp hơn 10 ngày đi cùng mấy ngày đường về bên trong, tốt nhất mỗi cá nhân cũng có thể lại hoàn thành một lần đột phá. Đến lúc đó, ở Vô Tận Chi Hải hướng đi, bọn họ toàn thân thực lực, đem không người dám quấy rối. Hắn lấy được bảo vật rất nhiều, phòng trường không ít người mong mỏi hắn tiến nhập Vô Tận Chi Hải, cướp đoạt vận mệnh của hắn. A Chí Long Kỵ Thánh Điện cũng đã lom lom nhìn hắn. A Nô chủ, ta muốn xuống biển bớt. băng xương nữ vương đã đi tới, một đầu không gì sánh được phiêu giật tóc dài màu băng lam đang múa may lấy. Ban ngày xuống biển, buổi tối tu hành, đã trở thành cuộc sống của nàng làm việc và nghỉ ngơi. Dường như nàng ngủ say quá lâu, thật không thể đem tất cả mất đi thời gian đều bổ sung trở về. Tốt. Tần Huyền đương nhiên sẽ không ngăn lại nàng, trên thực tế, Tần Huyền mình cũng có xuống biển ý tưởng, mỗi ngày mở ra thuyền trên mặt biển, thật sự là một ít buồn chán. Vâng. Băng xương nữ vương trực tiếp một đầu đâm vào trong nước biển, trong nháy mắt tiêu thất. Phu quân, ta cũng đi xuống đi. Tinh Tuyệt nữ vương cũng đứng lên, chậm rãi hướng phía ngoài khơi dậm chân, sau đó trốn vào trong đại dương. Chủ nhân, ta thua trách dò xét, nhìn trên biển có hay không có bảo dương. Tiểu Chu tức không thích thủy, sở dĩ mỗi lần đều là do nàng phụ trách dò xét ngoài khơi, để tránh khỏi bỏ lỡ bảo dương. Nói xong, Chu Tước hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía xa xa ngoài khơi bay vụt. Nhất thời, trên thuyền chỉ còn lại có Tần Huyền cùng Quả Nhi. Kaka, tỷ tỷ các nàng đều xuống tầm bảo sao? Đi tới Tần Huyền bên người, Quả Nhi không gì sánh được tò mò hỏi. Đúng vậy. Đem ôm vào trong ngực, Tần Huyền khinh nu nói, hải lý có vô số cơ duyên, chúng ta dùng cái này tới mạnh mẽ. Đúng rồi, các ngươi thế giới là thế giới như thế nào? Cường giả rất nhiều sao? Tần Huyền hỏi. Đúng nha, thật là nhiều người đều có thể ngự kiếm phi hành, ta còn chứng kiến một ít tiểu ca ca có thể bối sơn mà đi đâu. Quả Nhi suy nghĩ một chút, khe khẽ nói rằng, tiểu ca ca bối sơn mà đi, cái kia được kinh khủng dường nào thế giới? Tần Huyền âm thầm liễu lưỡi, hắn cảm thấy Quả Nhi trong mắt tiểu ca ca đại khái là vài tuổi, tối đa 10 năm cất bước cá hì hì, có là tiểu thạch sơn mà thôi lạc. Dường như cảm ứng được Tần Huyền ý tưởng, Quả Nhi cười giải thích, do ta. Tần Huyền tùng một khẩu khí, đúng rồi, ngươi là thế nào bị? Do dự một chút, Tần Huyền khe khẽ hỏi. Quả Nhi cũng không biết, chúng ta sơn môn bị địch nhân tấn công, mẫu thân cùng tỷ tỷ mang theo ta chạy trốn, cuối cùng các nàng đem ta giấu ở trong một cái sơn động, sau đó các nàng nhảy vào vô tận ngai. Sau lại, bởi vì Nhi tỷ tỷ thức tỉnh, ta liền cái gì cũng không biết. Quả Nhi nhẹ giọng kể ra, gò má đều là thương tâm lệ. Không có việc gì, về sau nơi này chính là Quả Nhi nhà. Hơn nữa, ở chỗ này, chúng ta có cơ hội có thể tìm được Quả Nhi mẫu thân cùng tỷ tỷ a. Tân Huyền liền đội vàng an ủi, đồng thời cũng xác nhận một điểm. Tiểu nhân cùng Quả Nhi không phải trực tiếp hóa hình, mà là lựa chọn nâng thế chuyển sinh. Chương 52. Lại phát hiện đảo biệt lập chương 52, lại phát hiện đảo biệt lập anh. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, băng xương nữ vương từ ngoài khơi nhảy lên một cái, trong tay ôm lấy một căn không trọn vẹn đại kích, dì xét loang lổ, lại có uy năng ở tiêu tán. Nô chủ, người ở đây thời gian, vận khí cực kỳ tốt. Ngày hôm nay lần đầu xuống biển, liền thu hoạch một bả tàn phá binh khí. Dẫn theo đại kích, băng xương nữ vương thành thực đi tới Tần Huyền bên người. Trên người băng lam quần áo không ngừng nhỏ xuống lấy chất lượng nước, ướt đẫm y phục càng thêm biểu hiện ra bên ngoài vóc người hoàn mỹ. Băng xương nữ vương gương mặt tiểu ý không dùng được vài ngày, có thể tích lũy đầy đủ tích phân hối đoái chuyển tu đan. Đến lúc đó, nàng có thể chuyển tu, thu được càng thêm cường đại lực lượng, cũng đem càng thêm thích ứng thế giới này. Ta đến xem. Tân Huyền nhận lấy đại kích, dùng thuế nguyệt chi lực cảm giác, phát triển cái này tàn phá đại kích ít nhất. Có bên trên thời gian 1 năm. Chất liệu không sai, mặt trên cũng có trận pháp, không có tàn phá phía trước, chắc là một bả thượng hạng thần binh. Bất quá bây giờ đã không chọn bện rất nghiêm trọng, chỉ có thể tuyển trạch hối đoái tích phân. Tiểu Bạch, vừa ấy hối đoái tích phân. Tần Huyền đi thẳng tới thu mua khoang, cùng Chí Não trao đổi. Chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền bán ra một bả thượng cổ tàn binh, thu được 1000 tích phân. Chí Não tiếng nhắc nhở truyền đến, 1000 tích phân nhập trướng. 1000 tích phân, thu hoạch rất tốt. Xem ra, ngày hôm nay thế tất yếu khởi đầu tốt đẹp a. Tần Huyền cười nói. Hiện tại, hắn một ít hoài niệm quét hình kim tạm, có một tấm thẻ vàng, tâm bảo liền dễ dàng nhiều lắm. Bất quá, coi như là sử dụng quét hình kim tạm, cuối cùng ý vẫn là dựa vào vật khí. Thật sự không hổ dường như tỷ tỷ nói, nô chủ ở trên thuyền, vận khí của chúng ta biết tốt hơn rất nhiều. Băng xương nữ vương nhẹ nhàng cười, sau đó lại nhảy vào hải lý, văng lên cự đại bọt sóng. Tân Huyền hiện tại đều bắt đầu bộ dạng thư vận khí của mình. Tàu chuyến tiếp tục, tốc độ khống chế tương đối thong thả. Và anh, không bao lâu, Tinh Tuyệt nữ vương lại chui ra ngoài khơi, mang theo gương mặt hưng phấn. Phu quân, phát hiện một tòa đảo biệt lập. Bất quá là một tòa chết đảo. Tinh Tuyệt nữ vương vui vẻ nói rằng. Chết đảo. Tân Huyền hơi sững sờ, trong mắt hiện lên giặt quần áo. Chết đảo là chỉ triệt để chìm vào biển tận đáy, hoàn toàn không có kết giới đảo nhỏ. Những thứ kia nguyên bản sinh hoạt tại trên đảo sinh linh hoặc là đã toàn bộ đều chết rồi, thu được toàn bộ đều rời đi đảo nhỏ. Loại này đảo nhỏ, nếu là có bảo vật, trên cơ bản cũng đều được mai táng. Hơn nữa, loại này đảo nhỏ bình thường đều bị cường đại hải yêu hải thú chiếm cứ lấy. Nói chung, chết đảo giá trị không cao lắm, cũng tương đối nguy hiểm. Nhưng là, vạn sự không có tuyệt đối. Đã từng có người ở chết trên đảo rút ra một bả thần binh lợi khí, không chỉ có thực lực bạo tăng, còn thu được gói quà thưởng cho. Chờ, các loại, Ivan đi lên, khiến cho Chu Tức chiếu cố Quả Nhi. Ta tùy các ngươi cùng nhau xuống biển. Tần Huyền một ít chờ mong. Ta cũng có ý đó. Nếu gặp gỡ đảo biệt lập, vô luận là chết đảo vẫn là sống đảo, bọn họ đều thế tất yếu tìm đòi. Những thứ khác tân nhân có lẽ có chỗ cố kỵ, nhưng là Tinh Tuyệt Nữ Vương là tuyệt đối không phải kinh sợ. Và anh. Không bao lâu, băng xương nữ vương lại đi ra, lần này ôm lấy một cái như trước mục nát dương gỗ. Đều là kim tệ châu báu. Giá trị mấy chục tích phân a. Băng xương nữ vương có thất vọng. Thỏa mãn a, lúc này mới bao lâu, ngươi tất cả lên 2 lần. Tinh Tuyệt Nữ Vương cười nói. Gia Hải phát hiện một tòa đảo biệt lập. Tân Huyền cười nói, thực sự, chúng ta đây mau đi qua đi. Băng xương nữ vương sửng sốt, nhất thời không gì sánh được kinh hỉ. Chờ ta đem Chu Tước gọi trở lại hắn nói. quả nhi cần phải có người chiếu cố. Tần Huyền nhẹ giọng nói, bắt đầu liên lạc Chu Tước.
Ca ca, ta cũng có thể tu hành sao? Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau xuống biển. Nhìn thấy mọi người đều phi thường vui vẻ, quả nhi cũng theo kích động, nội tâm cũng dâng lên tu hành ý niệm trong đầu.
Đương nhiên có thể. Đêm nay sẽ dạy ngươi tu hành như thế nào? Nhìn thấy quả nhi chủ động đưa ra muốn tu luyện, Tần Huyền vô cùng tự nhiên vui vẻ. Tần Huyền thậm chí hoài nghi, lấy quả nhi theo hầu, một ngày nàng tiến hành tu hành, không bao lâu có thể đuổi theo Tinh Tuyệt Nữ Vương.
Chủ nhân, phát hiện bảo vật sao?
Người chưa đến tiếng tới trước, Chu Tước thanh âm hưng phấn liền truyền đến.
Ừm, Gia Hải phát hiện một tòa đảo biệt lập, ngươi ở trên thuyền bồi quả nhi, chúng ta đi dưới đoạt bảo.
Tần Huyền cười nói.
Tốt.
Chu Tước vô cùng sảng khoái bằng lòng cái này.
Đi thôi.
Tinh Tuyệt Nữ Vương dắt lên Tần Huyền cùng Băng Xương Nữ Vương bàn tay, trốn vào trong đại dương. Lần nữa vào hải dương, Tần Huyền đã vô cùng thích ứng. Đáng tiếc duy nhất chính là, như trước không cách nào dùng thần thức cùng tinh thần dò xét, chỉ có thể dựa vào trong mắt quan vọng. Tinh Tuyệt Nữ Vương phương hướng cảm giác vô cùng tốt, xuống biển sau đó, chạy thẳng tới đảo biệt lập vị trí. Không bao lâu, ba người liền đi tới đảo biệt lập trước mặt.
Cẩn thận một chút.
Haiti chiến đấu, chúng ta thần thức không cách nào phát huy bao nhiêu tác dụng, thực lực đại giảm.
Nhìn mênh mông mà đen nhánh đảo biệt lập, Tần Huyền nhắc nhở.
Bình thường thời gian mà nói, bọn họ chỉ là tầm bảo, cùng hải yêu hải quái nước giếng không phạm nước sông, bình thường phía dưới, hải yêu cũng sẽ không chủ động tiến công bọn họ. Nhưng là, hiện tại Tần Huyền bọn họ nhưng là phải xông vào địa bàn của người ta, đó cũng không giống nhau.
Thủ càng vẽ tháng chống đỡ.
Chương 53. Tinh Linh Vương Xương Khô chương 53, Tinh Linh Vương Xương Khô minh bạch, chúng ta tận lực dựa chung một chỗ.
Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng nói.
Đáy biển chiến đấu, thực lực của nàng sát thực cũng sẽ nhận rất lớn trình độ nhất định hạn chế.
Chủ yếu nhất vẫn là trong cảm giác hạn chế.
Lên đi.
Tần Huyền mở miệng nói.
Đảo biệt lập dưới đáy biển, giống như là một tòa cao ngất cô sơn một dạng.
Bất quá, ngọn núi này đỉnh núi, đại thể đều là đất bằng phẳng.
Rất nhanh, ba người liền theo đảo biệt lập chậm rãi dâng lên, hướng phía đảo biệt lập tới gần.
Ừm.
Trên đảo lại có một tòa cổ thành.
Lên đảo sau đó, Tinh Tuyệt Nữ Vương trước tiên thấy được vô tận tàn diêm bức tường đổ.
Đây là một tòa cổ thành, không quá sớm đã bị nước biển cho ăn mòn.
Sụp đổ cổ thành, tạo thành từng cái thiên nhiên cái độc cầu.
Sợ là có bảo tàng, cũng toàn bộ đều bị vùi lấp muốn đào móc, nhưng là một cái cự đại công trình.
Hơn nữa, nếu như đào ra chỉ là phổ thông kim tệ châu đáo các loại, liền quá uổng phí.
Rơi vào cổ thành sau đó, Tần Huyền cũng nhìn thấy phía trước mấy trăm tên chẳng cảnh, không khỏi chân mày hơi nhíu lại.
Hiện tại, hắn nhãn quang tự nhiên biến đến soi mói rồi không ít.
Hoàng kim châu đáo những bảo vật này, không phải rất đáng giá tiền, nếu như thuận tay có thể nhận nói, hắn ngược lại là rất vui lòng.
Nhưng là, hoa mất thì giờ cùng tinh lực đi đào móc lời nói, hắn cảm thấy một ít không đáng giá.
Dù sao, đối với hắn mà nói, thời gian vẫn tương đối trân quý.
Hơn nữa, chết đảo vẫn là tương đối nguy hiểm.
Đã có cổ thành, nói rõ đảo này bảo vật hẳn là đều tụ cùng thành này.
Nếu đã tới, chúng ta không ngại tìm tòi.
Suy nghĩ một chút, Tinh Tuyệt Nữ Vương kiến nghị đến.
Tốt.
Tần Huyền gật đầu, sau đó vượt mức quy định cất bước, dùng hai tròng mắt nghiêm túc quét mắt.
Không bao lâu, Tinh Tuyệt Nữ Vương liền nhảy ra khỏi một dương hoàng kim.
Vang lóng lánh, cũng không có bị nước biển cho hủ bại.
Nô chủ, ta chỗ này cũng tìm được một dương hoàng kim.
Băng Xương Nữ Vương thanh âm truyền đến, cũng trực tiếp moi ra một dương hoàng kim.
Nơi đây, nên không phải cái này tòa cổ thành quốc cố.
Lúc này, Tần Huyền cảm giác mình cũng đã dẫm vào một cái dương gỗ, thoáng dùng để, dương gỗ nát ấy, lộ ra vô thượng hoàng kim.
Chúng ta vận khí cũng không tệ lắm.
Nếu như nơi này có một cái quốc cố, ít nói cũng có mấy ngàn tích phân.
Tần Huyền nhất thời cười rồi, sau đó đem phát hiện hoàng kim toàn bộ đều thu vào vô thượng trong không gian.
Phu quân, Ivan, các ngươi lui lại, ta muốn đem nơi này tạp vật toàn bộ đều thanh trừ.
Tinh Tuyệt Nữ Vương trực tiếp ở ngoài khơi bước lên, mở ra chính mình ma nhãn.
Nơi đây phát hiện chỉ là hoàng kim châu đáo, những thứ này thông thường bảo vật, sở dĩ cái tòa này chết đảo khi còn sống hẳn là chỉ là một tòa thông thường đảo nhỏ mà thôi.
Loại này đảo nhỏ, rất khó hấp dẫn đến cường đại hải quái tới xây tổ.
Sở dĩ, Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng to gan làm ra một ít động tĩnh tới.
Ông,
theo ma nhãn mở ra, thứ 6 đoạn tường, thạch bích, chờ, các loại, toàn bộ đều thần bí tiêu thất, lộ ra một mảng lớn đất trống, vô tận nước biển hướng phía đất trống bỏ thêm vào, tạo thành một cỗ mạch nước ngầm.
Bất quá, như vậy mạch nước ngầm căn bản không làm gì được Tần Huyền.
Đúng là một cái quốc khố.
Mạch nước ngầm bình tức sau đó, lan lộn sóng chiều cũng ổn định.
Nhưng là tất cả cái dương chờ, các loại, cũng toàn bộ đều bị xoắn nát, chu vi đều là khắp nơi hoàng kim, châu báu, từng bộ hoàng kim chiến y đi, còn có đã sớm mục nát binh khí, đao kiếm cung tiễn chờ, còn có một đống không biết tên nhan sắc khác nhau, hình dạng không đồng nhất tinh thể.
Dĩ nhiên là ma hạch.
Băng Xương Nữ Vương trước tiên đem rơi trên mặt đất tinh thể nhặt lên, thoáng dò xét một cái, mừng rỡ không thôi.
Bất quá những thứ này ma hạch phẩm chất rất thấp, ẩn chứa ma pháp năng lượng thấp, lại không tinh khiết.
Băng Xương Nữ Vương một ít kích động nói:
những thứ này ma hạch có thể sánh bằng hoàng kim giá trị quá nhiều tiền, hơn nữa số lượng cũng không ít.
Ông.
Lúc này, Tần Huyền càng là lấy ra một bả quyền trượng.
Quyền trượng không biết là làm bằng vật liệu gì, không có bất kỳ dấu hiệu mục nát nào, mà lại quyền trượng đỉnh chóp càng là có thêm một cái quả đấm lớn hạt châu, tản ra ánh sáng yếu ớt.
Ma pháp quyền trượng.
Cự Long Châu.
Băng Xương Nữ Vương trong nháy mắt đã bị Tần Huyền trong tay quyền trượng hấp dẫn lực chú ý bất quá, cái này Long Châu dường như quá yếu.
Thoáng cảm ứng sau đó, Băng Xương Nữ Vương một ít khó hiểu.
Hẳn là chỉ là một cái đê ma thế giới.
Tần Huyền có phán đoán.
Cái này quốc khố, đại đa số cái gì cũng là phàm vật, duy nhất bảo vật chính là ma hạch cùng cái chuôi này của trượng, thế nhưng đều hiện ra vô cùng đê dài. trước toàn bộ đều thu a. Tân Huyền lẩm bẩm, sau đó đem có thể thu, toàn bộ đều thu lấy. Hắn đoán chừng, nơi này bảo vật ít nhất có thể hối đoái 5-60 ngàn tích phân. Đi, tìm xem một chút, có hay không cung điện các loại. Tân Huyền cười khẽ, sau đó hướng phía chỗ cũ bơi đi. Ngày hôm nay, xem như là trúng mùa lớn. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được rồi một chỗ duy nhất không có sụp đổ cung điện, trong mơ hồ còn có ma pháp trận đang chống đỡ. Trận pháp rất kỳ quái, lại có thể từ trong nước biển tự chủ hấp thu năng lượng, chống đỡ cùng với chính mình. Dường như cảm ứng được Tần Huyền đến của bọn họ, vậy ở chỗ này vài đầu hải quái bị dọa đến chạy trốn từ phía. Ông, Tinh Tuyệt Nữ Vương bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền xé rách một vết thương. Ba người liền trốn vào trong cung điện. Cung điện cũng hoàn toàn ngâm ở trong nước biển, rất nhiều thứ toàn bộ đều bị mục nát. Rất nhanh, Tần Huyền ánh mắt liền rơi vào cung điện đang hậu phương một cái trên ghế ngồi. Làm bằng vàng dòng vào ỷ, mặt trên ngồi một cô khô lâu. Tơ vàng xiêm y đi, đầu đội hoàng kim hoàng quan. Dĩ nhiên là tinh linh nhất tộc. Vị này chắc là một vị tinh linh nữ vương. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là hoàng kim tinh linh. Chỉ là, lớn như vậy cung điện, vì sao chỉ có một cô thi thể? Mặc dù không là cùng là một cái thế giới, thế nhưng băng xương nữ vương vẫn nhận ra ngồi ở hoàng kim trên ghế ngồi xương khô khi còn sống là một vị tinh linh. Chương 54. Lại một cái nữ vương, tinh linh nữ vương chương 54, lại một cái nữ vương, tinh linh nữ vương xương khô nơi ngực cắm một cây truy thủ, lại vẫn không có hủ bại. Không biết năm đó nơi đây chuyện gì xảy ra, một cái tinh linh vương lại bị ám sát. Nhưng là, vì sao toàn bộ cổ thành chỉ có cái này một cỗ thi thể? Chẳng lẽ là mục nát? Nhưng là, coi như là mục nát, cũng nên lưu lại một chút đầu khớp xương các loại. Trừ phi là nơi đây chịu khổ sát lục sau đó không bao lâu, cái tòa này đảo biệt lập liền chìm đáy biển. Băng xương nữ vương suy đoán lấy. Tính, như là đã chết rồi, để bên ngoài nhập thổ vi ăn a. Tần Huyền lắc đầu, mở miệng nói. Nô chủ, tinh linh hoàng ngũ, cũng không phải là thông thường hoàng kim, nhất là hoàng kim tinh linh nhất tộc. Nếu như cái này đảo biệt lập tất cả bảo vật đều còn ở chỗ này, như vậy cái này hoàng quan chắc là thủ đương số 1. Băng xương nữ vương vừa cười vừa nói. Ồ. Tần Huyền hơi kinh ngạc, sau đó đi tới hoàng tọa phía trước, đem tinh linh trên đầu hoàng kim hoàng quan gỡ xuống. Gì? Đem hoàng quan cầm ở trong tay, nhẹ nhàng cảm ứng, Tần Huyền liền kinh ngạc không thôi. Hoàng quan bên trên, dĩ nhiên chuyển đến linh hồn ba động. Ông. Tần Huyền thần thức, đội ba hướng phía hoàng quan nội bộ không gian điều tra, trong nháy mắt kinh ngạc không thôi. Nơi đây lại có trong đó bộ phận không gian. Không gian không phải là rất lớn, khoảng chừng 200 bình to bằng gian phòng, như cũng là một cái phòng ốc. Trong phòng, dĩ nhiên bài biện không ít cái giá, trên cái giá để các loại vật kiện. Có thần binh lợi khí, có ma pháp quyền trụ, còn có một chút ma hạch, năng lượng rất tinh khiết. Không phải là rất nhiều, nhưng đều là tinh phẩm. Thiếu chút nữa thì bỏ lỡ chân chính bảo vật. Tân Huyền mừng rỡ không thôi. Nhân loại. Đúng lúc này, vừa đến đoan trang thanh âm uy nghiêm vang lên. Tân Huyền theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện trong phòng không biết lúc nào nhiều lần một cái bóng mờ. Một cô gái, mặc hoàng kim sợi quần dài, đầu đội hoàng kim mũ, vóc người hết cực kỳ xinh đẹp, tuyệt thế một dạng dung nhan, vô cùng đoan trang, uy nghiêm. Tóc dài màu vàng kim ở khinh vũ, hai lỗ tai đầy, thật dài dựng thẳng lên. Tiếp cận 30 tuổi. Bất quá, nàng tuyệt đối không chỉ là cái tuổi này. Dù sao, tinh linh thọ mệnh quá khá dài, thậm chí là vĩnh sinh. Liếc nhìn lại, Tần Huyền cũng biết đây tuyệt đối là trong truyền thuyết tinh linh. Cùng trong truyền thuyết tinh linh, quá giống. Bất quá, đây cũng là tinh linh vong hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cái kia tinh linh nữ vương vong hồn. Quả nhiên, băng xương nữ vương nói xong không có sai. Cái này hoàng quan là một cái bảo vật, vẫn là một cái không gian bảo vật. Không chỉ có thể thu nạp vật phẩm, còn có thể dung nạp chủ người linh hồn. Chắc là tinh linh nữ vương trước đây bị ám sát sau đó, linh hồn của hắn trốn vào tới nơi này, a ngươi không có nhận chủ không gian vương miện, tinh thần lực lại có thể đi vào nơi này. Nhìn thấy Tần Huyền đang thẩm vấn nhìn chính mình, tinh linh nữ vương không chỉ không có sinh khí, ngược lại một ít kích động. Bị vây ở chỗ này quá lâu, chính cô ta đều muốn sụp đổ rồi. Từ tinh linh đảo chìm vào cái này đáy biển sau đó, nàng phát hiện mình dĩ nhiên cũng không còn cách nào đi ra cái này vương miện không gian. Thì ra gọi là không gian vương miện sao? Bất quá quá yếu. Nghe được tinh linh nữ vương kinh ngạc, Tần Huyền mình cũng có chút ngạc nhiên. Tinh thần lực của mình ở xâm lấn cái này hoàng quan thời điểm, chỉ là bị hơi chút trở lực. Chỉ có thể nói, đê ma thế giới ma pháp cấm chế một ít quá yếu. Hơn nữa, hắn cảm giác cái này tinh linh nữ vương đích thực linh hồn cũng không phải rất cường đại. Căn bản cũng không đáng giá hắn lưu dưới một cái ký tên danh ngạch. Có thể mang ta đi ra ngoài sao? Tinh linh nữ vương mong đợi hỏi. Ngươi không thể tự chính mình đi ra ngoài sao? Tân Huyền có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng không phải cái này hoàng quan chủ nhân sao? Nếu như là, như vậy nàng mình không thể trưởng không sao? Vốn là có thể, nhưng là từ chìm vào mảnh này đáy biển sau đó, thì không được. Tinh linh nữ vương lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Tân Huyền rõ ràng. Chắc là bởi vì vô tận chi hải thần kỳ năng lượng gây nên. Một cái nhấc tay, chờ ta đem vương miện mang ra khỏi mảnh này hải, ngươi có thể chính mình đi ra. Tân Huyền cười nói, sau đó dự định rời khỏi vương miện không gian. Ngươi, không phải cần cái gì báo đáp sao? Nhìn thấy Tần Huyền đáp ứng như vậy sảng khoái, tinh linh nữ vương kinh ngạc không thôi. Nàng nguyên tưởng rằng Tần Huyền biết mượn cơ hội áp chế nàng, đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng đâu. Tuy là nàng là linh hồn thể, có thể là giữa linh hồn cũng là có thể trao đổi. Muốn là cái này nhân loại yêu cầu cùng nàng ký nô bộc khế ước gì đó, nàng đều cảm thấy bình thường. Ở nàng trong nhận thức biết, tinh linh đối với nhân loại dụ hoặc quá lớn. Dĩ nhiên, Tần Huyền gật đầu, khiến cho tinh linh hoàng thở dài trong lòng. Quả nhiên là nhân loại. Nơi này bảo vật đều là của ta.
Tân Huyên cười cười. Chỉ những thứ này? Tinh linh nữ hoàng ngây ngẩn cả người. Chỉ những thứ này sao? Tinh linh nữ hoàng hỏi. Bên ngoài ngoại trừ bảo khố, nơi nào còn có bảo vật sao? Tân Huyên suy nghĩ một chút, hỏi. Nữ hoàng này vài cái ý tứ, cần phải đưa ra yêu cầu quá đáng mới thỏa mãn. Dường như cũng quá cẩn thận chứ. Lớn nhất bảo vật đều ở nơi này. Phía ngoài thời gian quá lâu, rất nhiều thứ đều mục nát ra. Nguyên bản chúng ta là có một viên sinh mệnh chi thụ mầm móng, bất quá đã bị cướp đi. Tinh linh nữ vương lắc đầu. Sinh mệnh chi thụ giống. Quá đáng tiếc. Tân Huyên có chút tiếc nuối. Bất quá, đê ma thế giới sinh mệnh chi thụ mà thôi, vậy cũng sẽ không rất đáng giá tiền. Chương 55. Chủ động tới cửa cơ duyên. Chương 55. Chủ động tới cửa cơ duyên. Các ngươi tinh linh nào, là bởi vì cái viên này sinh mệnh chi thụ giống mà thảm gặp kiếp nan sao? Tân Huyên tò mò hỏi. Bất quá, hắn là rất hiếu kỳ. Tại hắn nhận thức tinh linh nhất tộc từ trước đến nay không phải đều là ở lại ở trong rừng rậm sao? Nhưng là, nơi đây rõ ràng chính là một tòa cổ thành. Sau đó ngẫm lại, thế giới ngàn ngàn vạn, nào có một tầng không đổi định luật. Không sai biệt lắm như vậy. Tinh linh nữ vương nhẹ giọng nói. Thật không có còn lại bảo vật à? Tần Huyền hỏi lần nữa. Tuy là thu hoạch lần này là không tệ thế nhưng Tần Huyền muốn đạt được càng nhiều hơn một chút. Thành thị phế tích, có lẽ còn tản mát một ít tài bảo, nếu như ngươi nguyện ý đào nói. Tinh linh nữ vương lắc đầu. Được rồi. Ngươi chờ, ta sẽ đem điều này hoàng quan mang đi ra ngoài. Nói, Tần Huyền liền thối lui ra khỏi hoàng quan không gian. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền đem tinh linh nữ vương xương khô trực tiếp ném vào hoàng quan trong không gian, cũng không phải là vì ác tâm nàng. Trình độ nhất định bên trên, tinh linh nữ vương coi như là không chết, cho nên nàng thi cốt tự nhiên từ nàng tự mình xử lý. Như thế nào đây? Băng xương nữ vương tò mò hỏi. Thu hoạch rất lớn. Cái này vương miện xem như là một cái không gian pháp khí, a bên trong có không ít bảo vật, có thể hối đoái không ít tích phân. Hơn nữa, vừa rồi xương khô chủ nhân, cũng chính là tinh linh nữ vương vong hồn cũng ẩn tàng tại vương miện bên trong. Tân Huyền cười nói, còn tốt có ngươi nhắc nhở, không phải vậy chúng ta liền bỏ lỡ bảo vật. Là bởi vì ta đối với ma pháp thế giới tương đối quen thuộc. Băng xương nữ vương khiêm tốn nói rằng, đi thôi, nơi đây hẳn là không có bảo vật gì, chúng ta trở về đi thôi. Tân Huyền cười nói, sau đó cầm hoàng quan hướng phía ngoài khơi bơi đi. Lần này tầm bảo thu hoạch tương đối khá, hơn nữa không có gặp được nguy hiểm, vận khí còn thật là khá. Băng xương nữ vương chuyển tu đan hẳn là muốn tới tay, đáng tiếc duy nhất chính là tinh linh nữ vương thực lực quá yếu, cảnh giới cũng quá thấp. Nếu không, ở một cái vong hồn trên người ký tên mới có thể soát ra một ít cường đại năng lực hoặc là quen thuộc. Bây giờ Tân Huyền chỉ có 3 lần ký tên cơ hội, tạm thời không có ở trên người ký tên dự định. Rất nhanh, ba người liền phá hải mà ra, rơi vào trên bông thuyền. Vận chuyển mệnh thuyền, bước lên năng lượng rất nhanh thì đem y phục cho bốc hơi khô. Lại phát hiện Tiểu Chu Tức lúc này đang cảnh giác nhìn xa xa mặt biển. Chủ nhân, xa xa có một con đội tàu. Tiểu Chu Tức mở miệng nói. Đội tàu. Tần Huyền theo Chu Tức ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện một chỉ đội tàu. Chi này đội tàu vô cùng khổng lồ, ước chừng 20 con thuyền tả hữu, toàn bộ đều là nhị cấp đội thuyền. Xem ra, bọn họ chắc là đến từ một cái thế lực lớn. Lớn như vậy đội hình, đoán chừng là mỗi một đại nhân vật con nối dòng lần đầu cất cánh. Tân Huyền có phán đoán, như vậy, những thứ này hộ tống giả, mỗi một cái cũng đều là thần kinh bách chiến thuyền viên. Sở hữu thế lực người, tự nhiên không cần suy nghĩ đơn độc ra thuyền, lần đầu tân nhân đi, trưởng bối của hắn giúp bọn hắn an bài thỏa thỏa. Hoàn thành tân nhân đi đi sau đó, đi đến vô tận chi hải, bọn họ lại có thể thẳng đến gia tộc đã sớm tiêu chí tốt bảo địa, còn có càng cường đại đội tàu chờ đấy hộ tống bọn họ. Sở dĩ, mỗi cái thời đại đều là như thế. Tiền nhân dốc sức làm, hậu nhân có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nô chủ, bọn họ hướng đi đang hướng về chúng ta, hướng chúng ta dựa. Băng xương nữ vương sắc mặt lạnh lẽo, thân bên trên tán phát lấy sát ý lạnh như băng. Rất rõ ràng, loại thuyền này đội đã bày ra vây quanh trận thế, không đến mức ngu xuẩn như vậy. Tuy là bọn họ có 20 chiến thuyền, nhưng là có vẻn vẹn nhị cấp mà thôi, khiêu khích một chỉ 3 cấp chiến thuyền, là phi thường không sáng suốt cử động. Tần Huyền mày nhắc lại, hắn không có bất kỳ lo lắng, đừng nói 20 chiến thuyền nhị cấp chiến thuyền, coi như là tới 200 chiến thuyền cũng không đáng chú ý, thậm chí đều không cần tình tuyệt nữ vương loại này cổ hùng xuất thủ. Tần Huyền đều nắm chặt chính mình một cái người trực tiếp quét ngang, trực tiếp phá hủy. Nhưng là tân nhân hải hàng khu hàng hải từ trước đến nay đều là riêng phần mình độc hành, có rất ít gặp nhau đội thuyền. Hiện tại Tần Huyền đã tao ngộ đợt thứ hai. Siêu. Đúng lúc này đội tàu phía trước đột nhiên nhảy ra một vệt ánh sáng, cái tiếp quang dĩ nhiên là cửu thải. 3. Nguồn sáng rơi vào rồi trong biển, trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng là trong không khí lưu lại ánh sáng chín màu hóa thành từng đạo ánh sáng hướng phía bốn phía bập bềnh lấy, tuyệt đối xa hoa. Một hồi cực hạn thị giác thị yến, cửu thải cực quang. Tân Huyền không cách nào chấn định. Cái gì là cửu thải cực quang? Tinh tuyệt nữ vương hiếu kỳ hỏi. Liên hiện nay mà nói, một loại hiếm thấy nhất định cấp cá kiểng. Sâu hấp một khẩu khí, Tân Huyền chậm rãi giải thích, bởi vì thân mang cửu thải, hơn nữa tốc độ nhanh như cực quang, liền được xưng là cửu thải cực quang. Mặc dù là một loại cá kiểng, thế nhưng loại cá này giá trị tuyệt đối không gần như chỉ ở với xem xét, chứng kiến vừa rồi nó phun ra cửu thải quang khuyên rồi sao? Mỗi cái một đoạn thời gian, bọn họ có thể phun ra một cái cửu thải quang khuyên, loại này quang khuyên có thể phát hiện bảo vật bình thường. Tân Huyền thanh âm một ít kích động, bộ hoạch đáo một cái loại cá này, không cần hối đoái, có thể thu được 50.000 tích phân thường cho, đổi, chí ít có thể lấy đổi được 10 vạn tích phân. Dĩ nhiên có loại này bảo ngư. Chẳng phải là ra trên thuyền nuôi một con như vậy, mỗi cái một đoạn thời gian có thể diện tích lớn kiếm lấy bảo vật rồi hả? Tinh tuyệt nữ vương kinh ngạc, đồng thời vô cùng kích động. Đúng vậy. mỗi lần xuất hiện cựu thải cực quang, tất phải dẫn phát một hồi tinh phong huyết vũ. Tân Huyền từ từ bình tĩnh lại. Cho nên nói, chi này đội tàu không phải ở tiến công chúng ta, mà là vây bắt này cựu thải cực quang. Băng Xương Nữ Vương hỏi, đã sớm dục dịch. Tất phải như vậy. Tân Huyền gật đầu. Ta bất kể. Bản thân tuyên bố, cực quang thuộc về chúng ta. Tiểu Chu tức hưng phấn gào khóc. Chương 56. Thế giới quá điên cuồng chương 56. Thế giới quá điên cuồng phu quân, vừa rồi ngươi không phải nói cựu thải cực quang tốc độ cực nhanh sao? Kẻ hèn những thuyền này đội có tài đức gì vẫn truy ở phía sau của bọn nó. Tinh Tuyệt Nữ Vương hỏi chính mình nội tâm nghi vấn. Cựu thải cực quang từ trước đến nay tham ăn, đã nhiều năm như vậy, những đại thế lực kia hẳn là nắm giữ nào đó khiến cho đặc biệt hấp dẫn cựu thải cực quang mồi nhử, sẽ ở những thứ này mồi nhử bên trong gia nhập vào một ít nào đó chúng ta không biết nhân tố, cũng có thể giảm bớt cựu thải cực quang tốc độ hơn nữa khiến chúng nó thường thường nhảy ra mặt biển. Muốn hàng phục cựu thải cực quang, nhất định phải đưa chúng nó truy kích đến sức cùng lực kiệt. Tân Huyền giải thích. Chúng ta chuẩn bị hành động a. Cựu thải cực quang được xưng ngàn năm khó gặp, nếu gặp, tự nhiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Tân Huyền mở miệng. Vô tận chi hải, lẫn nhau đảm bảo, vốn chính là thái độ bình thường. Tân Huyền tự nhiên không ngại tới một lần. Coi như đối phương là thế lực lớn thì tính sao? Siêu. Đúng lúc này, cựu thải ánh sáng lần nữa thoát ra ngoài khơi. Chỉ là lần này dĩ nhiên đi tới Tân Huyền đội thuyền. Lùi ra mặt biển thời điểm, dĩ nhiên hướng phía trên thuyền phi pháp mà đến. Ba. Vô cùng tinh chuẩn, cựu thải cực quang dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống quả nhi trong lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người một ít mông vòng. Cựu thải cực quang làm sao có khả năng ngu xuẩn như vậy? Tự chủ nhảy tới quả nhi trong lòng, mấu chốt là rơi vào rồi quả nhi trong lòng sau đó, trực tiếp không phải dãy rủa, dương mắt nhìn quả nhi, tựa hồ là đang xin giúp đỡ lớn chừng bàn tay, thân thể phơi bày hoàn mỹ dây chuyền sản xuất, mỗi một cái miếng vậy đều tản ra chói mắt cựu thải ánh sáng. Phản phất, đây là một cái tràn ngập linh tính cựu thải cực quang. Chí nào, hối đoái một cái linh khí cá lớn bại. Tân Huyền trước tiên phản ứng lại. Bảo ngư vào ngực. Đây là cơ duyên tự chủ đưa tới cửa, quả nhi đến cùng có cái gì mị lực, lại có thể khiến cho cựu thải cực quang tự chủ đầu vào trong ngực. Căn cứ Tân Huyền biết tin tức, cựu thải cực quang có thể là vô cùng sở hữu linh tính, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, là không có khả năng đánh bậy đánh bạ nhảy đến trên thuyền. Mặc kệ thế nào, Tân Huyền trước tiên chính là trước hối đoái hồ cá. Cựu thải cực quang là thập phần yêu chiều, loại cá này không thể bóc ra ngoài khơi quá lâu. Không phải vậy cựu thải phai màu, năng lực tăng tẫn, khoảng cách tử vong cũng không xa. Rất nhanh, khấu trừ 100 cái tích phân, một cái tản ra yêu đất linh khí cự đại hồ cá xuất hiện ở trên bông thuyền. Quả nhi, đem để vào trong hồ cá. Tân Huyền phi thường vui vẻ nhắc nhở. Ông. Băng Xương Nữ Vương cũng phản ứng lại, không cần niệm chú ngữ, bàn tay nhẹ nhàng bung lên, một cột nước tự chủ từ ngoài khơi dâng lên, rót vào trong hồ cá. Ba. Cựu thải cực quang đuôi nhẹ nhàng co lại, biến đến vô cùng sinh động, hướng phía quả nhi phương hướng thổ phao phao đồng thời, cũng hướng phía quả nhi phương hướng dùng sức bơi, đến rồi hồ cá tấm ngăn bên cạnh, bắt đầu cuộn cuộn vui chơi lấy. Cà ca. Tiểu ngư nhi thật là đáng yêu. Nhìn thấy cựu thải cực quang ở đối với mình vui chơi, quả nhi vui sướng vỗ tay. Về sau ngươi phụ trách nuôi nó được không? Tân Huyền cười nói, nội tâm đã sớm khiếp sợ không gì sánh nổi. Quả nhi đây là cái gì thể chất, lại có thể chủ động hấp dẫn một cái cựu thải cực quang? Nhìn lấy cựu thải cực quang cử động, không thể nghi ngờ là ở vô cùng thân thiết lấy quả nhi. Không chỉ có Tân Huyền, Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng cũng đều vô cùng chấn động. Tốt lắm, lần này chúng ta đều không cần xuất thủ. Tiểu Chu tức kinh ngạc mở miệng. Không có khả năng. Tân Huyền đột nhiên kinh hô lên. Làm sao vậy? Nhìn thấy Tân Huyền như vậy thất thố, Tinh Tuyệt Nữ Vương hỏi. Trôi nhân quả. Nay cựu thải cực quang trên người dĩ nhiên cùng quả nhi có nhân quả tuyến, hơn nữa còn là hai cái, một cái là mới vừa xây dựng, khác một cái là vốn là tồn tại. Hơn nữa nguyên bản cái kia chuỗi nhân quả rất rõ ràng, có thể xuất hiện loại này chuỗi nhân quả, nói do nó vốn là quả nhi người bên cạnh. Mấu chốt là quả nhi không phải người của thế giới này. Tân Huyền sâu hấp một khẩu khí, trầm giải thích do nói, chẳng lẽ nay cựu thải cực quang là đến từ quả nhi thế giới? Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó đưa ra một cái quan điểm. Quả nhi mới 2 tuổi, nàng tông môn bị diệt môn, hơn nữa chúng ta vì quả nhi thế giới không có loại này ngư, còn có quả nhi cũng không có nhận ra nàng tới. Tân Huyền chậm rãi mở miệng, sở dĩ ta hoài nghi nay cựu thải cực quang có phải là nàng hay không chí thân chuyển thế. Tân Huyền nhịn không được suy đoán nói, quả nhi ngày hôm nay mới nói với hắn bắt đầu nàng mẫu thân cùng tỷ tỷ vì hiểm hộ nàng nhảy vào vô tận ngay, nên không phải là các nàng trong đó một cái chứ. Thế giới này quá điên cuồng, chư thiên vạn giới tuế nguyệt trường hà châu giao hội, thời không trọng điểm hắn đều gặp qua. Quả nhi, ngươi gặp qua nó sao? Băng Xương Nữ Vương tò mò hỏi. Không có đâu. Quả nhi lắc đầu, sau đó tò mò hướng về phía Tần Huyền hỏi, ca, vừa rồi ngươi nói là sự thật sao? Nói xong, quả nhi vô cùng chờ mong nhìn Tần Huyền. Ta cũng không biết, thế nhưng rất có thể. Hơn nữa, tiểu nhân sẽ phải biết. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền nhẹ giọng nói. Có thể điều tra linh hồn của nó sao? Tinh Tuyệt Nữ Vương hỏi. Phải hay không phải, tra một cái liền biết. Không được, cựu thải cực quan quá yêu chiều, không thể mạo hiểm. Tần Huyền lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ. Chương 57. Cường thế mở giết. Chương 57. Cường thế mở giết. Cựu thải cực quan sát thực vô cùng yếu chiều, nuôi không tốt cũng dễ dàng nuôi chết. Tần Huyền nào dám dùng tinh thần lực đi điều tra linh hồn của nó? Không đợi, chờ, các loại, tiểu nhân lần sau thức tỉnh, hỏi lại nàng chính là. Tần Huyền sát thực khiếp sợ hiếu kỳ, thế nhưng cũng không gấp với cần muốn câu trả lời. Nhìn lấy cựu thải cực quang bộ dạng, dường như cũng không có cái gì ký ức, chỉ là dựa vào bản năng cùng cảm giác thân cận quả nhi mà thôi. Kế tiếp, khả năng muốn làm một bộ lớn. Tiểu Chu tức chú ý lực đặt ở đội tàu bên trên, phát hiện đội tàu đang áp sát lấy, không khỏi hứng thú vội vàng nói rằng: "Làm một trận lớn, ngươi cũng quá để mắt bọn họ. Chúng ta đại khai sát giới còn tạm được." Băng Xương Nữ Vương cười nhạt, hoàn toàn không đem cái này chỉ đội tàu để vào mắt. Kẻ hèn nhị cấp đội thuyền, nàng hóa thân cự long đều có thể trong nháy mắt xé nát. Cũng không biết bọn họ có bao nhiêu tích phân, có thể mở ra bao lâu lồng năng lượng. Tinh Tuyệt Nữ Vương vẫn tương đối tỉnh táo. Lồng năng lượng là một loại cường đại phòng ngự kết giới, vẫn tương đối phiền toái. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tích phân, có thể nói là tuyệt đối phòng ngự. Một ngày mở giết, chẳng thảo trừ căn. Tân Huyền mở miệng nói, có chút lạnh mạc. Những thứ này đại thế lực nước tiểu tính, hắn biết rất rõ. Một ngày đắc tội, trên căn bản là không chết không lứt, nếu để cho bọn họ trở về, không khác với thả quạ về núi. Dĩ nhiên, Tân Huyền cũng minh bạch. Một ngày đại khai sát giới, tin tức cũng tuyệt đối sẽ tiết lộ. Trí não là lẫn nhau an thông, tin tức truyền đi quá nhanh. Thế nhưng, thì tính sao? Muốn ở hàng hải bên trên xuôi gió xuôi nước trên căn bản là không thể. Rất nhanh, đội tàu liền như cùng là một tấm vong lớn một dạng, đoàn đoàn đem Tần Huyền đội trưởng đây. Từ tấn công bố phòng nhìn ra được, đây tuyệt đối là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Tần Huyền không biết bọn họ ở Tân Hải vực đi bao lâu, nhưng là có thể đem 20 con chiến thuyền toàn bộ đều thăng cấp đến nhị cấp, nói rõ bọn họ tuyệt đối nắm giữ rất nhiều tích phân. Thậm chí, những người này ở đây đã tại vô tận chi hải bên trên theo thuyền thật lâu, sở hữu tuyệt đối kinh nghiệm chiến đấu cùng bất kinh nghiệm. Theo đội tàu tới gần, Tần Huyền rốt cuộc thấy rõ người trên thuyền. Có chừng hơn 200 người, mỗi cái người khí tức trên người đều vô cùng đưa hãn, phản phất quá liếm lươi dao sinh hoạt. Tây Phương đội tàu, chứng kiến từng cái tóc vàng mắt xanh, Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Cũng không biết đến từ gia tộc nào cùng thế lực. Thế nhưng, có thể xuất động khổng lồ như vậy đội hình hộ tống một tân nhân, cái thế lực này tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Ông. Đúng lúc này, cầm đầu chiếc thuyền kia dĩ nhiên trực tiếp dâng lên lồng năng lượng. Đầy đủ cẩn thận. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Còn chưa bất biểu kỳ gì, đối phương dĩ nhiên trực tiếp dâng lên lồng năng lượng, người này được bao nhiêu cẩn thận cùng tích mệnh. Một ngày xác định có tranh chấp, người như thế tuyệt đối không thể lưu lại. Trên thuyền các hạng, cũng xin trả ta đội tàu con mồi. Một người trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng mở miệng. Xem ra, hẳn không phải là chính chủ, chỉ là một cái truyền lời người. Giới hạn ngươi mười hơi bên trong, cũng được có bao xa là hơn xa. Tần Huyền vẫn không nói gì, Băng Xương Nữ Vương trực tiếp dậm chân về phía trước, băng lãnh mở miệng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chủ thuyền chắc là Đông Phương Tần Huyền. Bất quá, chúng ta đến từ Tây Phương Sở Tạc gia tộc. Hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch Sở Tạc phân lượng. Mặt khác, các ngươi bắt được chúng ta cựu thải cực quang việc, đã chuyển quay lại trong gia tộc của chúng ta bộ. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, đem cựu thải cực quang thuộc về trả cho chúng ta, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, hàng hải trên đường, không có các ngươi dựng thân chi lực. Đối phương cũng không có bị Băng Xương Nữ Vương khí thế bị dọa cho phát sợ, mà là lạnh lùng mang ra gia tộc của mình. Sở Tạc gia tộc. Tây Phương trước 10 thế lực. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái, không nghĩ tới đối phương địa vị đã vậy còn quá đại. Làm sao bây giờ? Tinh Tuyệt Nữ Vương hỏi. Chớ nhìn bọn họ khách khí, kỳ thực đều không phải là cái gì thư nam thiện nữ, nếu không phải biết bên cạnh ta có hai đại cổ hùng, một đầu cự long, một chỉ chu tức bọn họ đã sớm giết đi lên. Hơn nữa, Sở Tạc gia tộc vốn là có cự long kỵ sĩ, đã định trước địch nhân. Chủ yếu nhất là, đừng nói cựu thải cực quang vô cùng có khả năng cùng quả nhi có quan hệ. Coi như không có, loại này chính mình đưa tới cửa cơ duyên, nếu để cho đi ra, thiên lý năng dùng. Tân Huyền cười nhạt. Mẹ bên trong mang cứng rắn uy hiếp, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nô chủ, để cho ta đưa bọn họ xé nát. Băng Xương Nữ Vương lạnh lùng mở miệng, thân là Long Vương giá sao nhiều năm, nàng còn không có bị như thế uy hiếp qua. Dưới cái nhìn của nàng, những người này quá ngu xuẩn. Biết rõ chiếc thuyền này bên trên tồn tại đại khủng bố, không chỉ không có chạy trốn còn dám tiến lên đây uy hiếp, đây là khinh thường ai đó. Thực sự cho rằng mang ra thế lực sau lưng có thể hù được mọi người sao? Không chừa một ngống. Tân Huyền cười nhạt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trận đầu dĩ nhiên gặp được Tây phe thế lực. Ngược lại ngày hôm nay vô luận ai, thế lực kia, dám đoạt hắn cơ duyên, không chừa một ngống. Hống. Chiếm được chỉ lệnh, Băng Xương Nữ Vương không ở che giấu sát ý của mình, bay lên, hóa thân cự long, che khuất bầu trời hình thể, mang theo đáng sợ uy áp. Kinh khủng hàn ý tựa hồ muốn ngoài khơi đông lại. Đáng chết. Sở Tạc đội tàu hiển nhiên không nghĩ tới Tần Huyền bên này dĩ nhiên như vậy cường thế cùng bá đạo, trực tiếp mở giết. 6 chương. Chương 58. Bá đạo nữ vương, khủng bố long uy. Chương 58. Bá đạo nữ vương, khủng bố long uy. Phong ngự. Từng tiếng phẫn nộ mà lo lắng tiếng gào thét vang lên. Tất cả thuyền viên một trận dùng mình. Băng Xương cự long quá bá đạo. Màu băng lam long lân tản mát ra hàn ý lạnh như băng, tràn ngập đáng sợ uy áp, hung uy mênh mông. Ngoài khơi trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, để cho bọn họ không biết đây là bởi vì đến từ cự long thuộc tính hay là đến từ sát ý của nó. Siêu, siêu. Dưới sự kinh hoàng, mọi người bản năng cầm trong tay thuyền xiên cho rằng giống cây lao điên cuồng hướng phía cự long phong lấy. Bọn họ lực lượng rất lớn, thêm lên thúc giục mệnh thuyền, loại này kinh khủng công kích là đủ bắn chết trên biển cự thú. Nhưng là bây giờ bọn họ gặp phải là cự long, vẫn là thượng cổ cự long, càng là long vương. Tất cả công kích hoàn toàn vô hiệu. Tất cả thuyền xiên rơi vào cự long trên người liền như cùng là cho nó cú lét, cầm cầm vang lên va chạm sau đó, trực tiếp bắn ra trở về. Oeng! Băng Xương cự long công kích được móng đuôi sắc bén trực tiếp rơi vào đội thuyền bên trên, như cùng là xé nát một trang giấy thuyền mở dạng, trong nháy mắt đem xé nát đánh chìm, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ chu vi ngoài khơi. Hống! Băng Xương cự long gầm nhẹ, long há miệng một cái, lạnh như băng long tức điên cuồng tràn ngập. Giang giác, giang giác. Phía trước, ước chừng 3 chiếc chiến thuyền trực tiếp hóa thành các băng, trên thuyền thánh linh liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền bị băng phong tất cả sinh cơ. Hống. Lại là rít lên một tiếng, kinh khủng long ngâm trực tiếp làm vỡ nát đã hóa thành các băng đội thuyền. Giang giác, giang giác. Các băng tan rã, hóa thành vô tận bụi băng, bao quát tất cả bị băng phong nhân. Lồng năng lượng. Khởi động lồng năng lượng. Mọi người đều điên rồi, lâm vào vô tận sợ hãi và điên cuồng. Điên cuồng gào thét. Quá dọa người. Trong nháy mắt liền phá hủy bọn họ 4 chiếc chiến thuyền. Một khắc kia, bọn họ dường như cảm thấy thần minh một dạng lực lượng. Quá cường đại. Ở nơi này đầu băng xương cự long trước mặt, bọn họ và con kiến hôi không có có bất kỳ khác biệt gì. Đây chính là thượng cổ cự long lực lượng sao? Muốn so phổ thông cự long cường đại đến nhiều lắm. Lồng năng lượng trong nháy mắt dâng lên, mọi người như trước cảm giác được tê cả da đầu. Hống. Băng xương cự long giống giận, tiếp tục hướng phía đội thuyền phi nhào qua. Bèn. Không gì sánh được cự đại mà sắc bén long chảo trực tiếp hung hăng chộp vào lồng năng lượng bên trên. Ông. Năng lượng cường đại cháo, dĩ nhiên trực tiếp ngăn trở long chảo tiến công. Thế nhưng, cự long đáng sợ lực lượng trực tiếp đem cả con thuyền trực tiếp kể cả lấy lồng năng lượng phách tận số lượng trong nước biển. Hống. Cự long thập phần không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, trực thăng bất tiêu. Bèn. Chìm vào trong biển đội thuyền ở sức nổi dưới tác dụng manh thoát ra ngoài khơi. Trên thuyền, mọi người đều vô cùng hoảng sợ, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cự long thế tiến công thật là đáng sợ. Lồng năng lượng tuy là ngăn trở cự long tiến công, nhưng là cường đại lực đánh vào đưa bọn họ rung ra nội thương. Hống. Đúng lúc này, băng xương cự long vỗ cánh lao xuống, như cùng là trời giáng vẫn thạch một dạng. Bèn. Lần này trùng kích băng xương cự long lợi chảo trực tiếp ở lồng năng lượng bên trên đè ra một cái cự đại lom xuống lồng năng lượng như trước phòng vệ băng xương cự long công kích. Nhưng là, đội thuyền chung quanh ngoài khơi trực tiếp nổ tung, đội thuyền gắng gượng lâm vào trong biển. Phốc, phốc. Trên thuyền, mọi người đều ở đây ho ra máu, có vài người càng là trực tiếp bị đánh chết ngũ tạng lục phủ tột cùng bị chấn được vỡ tan. Rút quân. Những thứ khác đội thuyền đang điên cuồng quay đầu, mục hải giả đều đang điên cuồng gào thét. Đầu này băng xương cự long thật là quá kinh khủng. Lực lượng quá dọa người. Lồng năng lượng tuy là phòng vệ nàng tiến công, thế nhưng lực đánh vào mang tới chấn thương quá kinh khủng. Ivan tỷ tỷ dĩ nhiên như vậy hùng hổ. Tiểu Chu tức lầm bầm, rất hiển nhiên là bị băng xương nữ vương cường thế cùng bá đạo cho chấn động đến rồi. Không có biện pháp, băng xương cự long thế tiến công chính là cường đại như vậy cùng bá đạo, chính là bạo lực như vậy. Dù sao cự long nhưng là lấy nhục thân chứ danh, huống hồ Ivan vẫn là thượng cổ băng xương cự long. Tân Huyên cười nói, băng xương nữ vương lực chấn nhiếp, thực sự quá cho lực. Đi. Băng xương nữ vương lạnh lùng mở miệng, sau đó trong miệng bắt đầu niệm lấy chú ngữ. Long nữ ma pháp. Nên không phải long nữ cầm chú chứ? Tân Huyên lẩm bẩm. Lấy băng xương nữ vương thực lực, long nữ ma pháp nàng nhất định là trực tiếp thuần phát, có thể làm cho nàng niệm chú ngữ nhất định là long nữ cầm chú. Ông, ông. Còn lại 10 vạn chiến thuyền lúc này điên cuồng ra tốc thoát đi lấy. Băng xương nữ vương lại không có truy kích, vẫn ở chỗ cũ niệm lấy chú ngữ. Băng phong vật lý. Rất nhanh, chú ngữ kết thúc, băng xương nữ vương gầm nhẹ, sau đó hướng phía ngoài khơi ói ra một khẩu khí long tức. Oeng. Sát na, ngoài khơi trực tiếp kết băng, nhưng lại dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng về phía trước lan tràn. Giang giác, giang giác, đang ở đi đội tàu, trực tiếp bị đông lại. Có lồng năng lượng phòng ngự đội thuyền đương nhiên sẽ không bị đông kết. Nhưng là, đội thuyền phía dưới ngoài khơi trực tiếp toàn bộ đều bị băng phong. Trắng xóa cũng một mảng lớn, coi như là không có vạn dặm, cũng có mấy ngàn bên trong. Thật là khủng khiếp bên trên cổ long ngữ ma pháp. Bên ngông vô bờ băng xương, Tân Huyền đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Xong. Tất cả thuyền viên nhất thời lâm vào vô tận tuyệt vọng. Chương 59. Đồng quy vô tận. Không có tư cách. Chương 59. Đồng quy vô tận. Không có tư cách. Giang giác. Giang giác. Đội thuyền ở cường đại động lực phía dưới, vẫn ở chỗ cũ phá băng mà đi. Nhưng là, lại vô cùng tốc độ như rùa. Lấy tốc độ như vậy, sợ là một năm đều không thể đi ra mênh mông như vậy băng vực. Xong, bọn họ là muốn hoàn toàn lưu ta lại nhóm. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Lồng năng lượng bên trong, mọi người đều lâm vào mặt đối tử vong sợ hãi. Băng xương cự long phóng xuất ra vạn dặm băng vực, đưa bọn họ triệt để băng phong sau đó, bọn họ liền hiểu băng xương cự long ý đồ. Phong tỏa đường lui của bọn họ, nhất định là muốn lưu bọn hắn lại đối với bọn họ tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, loại chuyện như vậy, bọn họ từng tại Vô Tận Hải Dương theo thuyền thời điểm cũng làm không ít. Chỉ là, hiện tại đến phiên bọn họ mà thôi. Hống. Băng xương cự long gầm nhẹ một tiếng, bước chân nặng nề rơi vào vô tận băng trên mặt, sau đó hóa thành hình người. Gió lạnh thổi qua, băng lam sắc tóc dài múa may theo gió, hơi thở sát phạt đang tràn ngập lấy. Giờ khắc này băng xương nữ vương hiện ra hết bá khí. Thời khắc này nàng chính là cái này mảnh nhỏ băng xương tiên địa chủ thể. Thật là khủng khiếp. Tiểu Chu tức nhẹ nhàng mà lẩm bẩm. Nàng không nghĩ tới, băng xương nữ vương dĩ nhiên có thể chế tạo ra mênh mông như vậy băng vực. Bất quá, loại năng lực này thích hợp dùng ở trong chiến tranh, đối với cường giả chân chính, không có quá mạnh mẽ lực công kích. Rất nhanh, Chu Tước liền phát hiện băng phong vạn lý khuyết điểm. Sát thực như vậy. Bất quá, đội ngũ chúng ta cũng rất cần một cái cảnh tượng hoành tráng thao túng tồn tại. Tinh Việt nữ vương cười nói, các nàng cùng Tần Huyền là nhất thể, tốt nhất là ai cũng có sở trường riêng, tương lai có thể làm được các ti kỳ trước, phối hợp lẫn nhau. Phu quân, cần đánh nhanh thắng nhanh sao? Ta có thể mang bọn họ toàn bộ đều từ trên cái thế giới này lao đi. Tinh Việt nữ vương cười hỏi, ma nhãn hơi lóe ra hàn quang. Không cần, chúng ta hình ảnh chiến đấu, phòng trưng rất nhanh thì bị người biết, sở lấy các ngươi không ra tay, chúng ta là hơn ra một ít đòn sát thủ. Huống hồ, những người này chỉ là khu khu con kiến hôi mà thôi. Nếu là không có lồng năng lượng, trong nháy mắt có thể diệt chi. Nơi nào dùng đến ta thuyền hai vị đại tướng đồng thời xuất thủ? Tân Huyền lắc đầu, ở vô tận chi hải vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Con bài chưa lật có thể không bạo lộ liền tranh thủ không bạo lộ. Tốt. Nghe phu quân. Tinh Tuyệt Nữ Vương nhẹ nhàng cười, hai tròng mắt liền rơi vào đội tàu bên trên. Lúc này, đội tàu như trước đang ra sức dùng rằng. Bất quá, Băng Xương Nữ Vương đã không có tiếp tục xuất thủ. Rất rõ ràng, nàng tựa hồ đang chờ ở lấy lồng năng lượng hao hết. Còn như Sở Tạc đội thuyền đang chờ cái gì? Chờ chết. Tân Huyền các hạ, ta cảm giác chúng ta trong lúc đó có cần phải nói một chút. Chính chủ thanh em rốt cuộc chuyển đến. Một cái không gì sánh được anh tuấn người trẻ tuổi đứng ở đuôi thuyền, khoe miệng hợp với một cái quyết đại âm thanh mị thổ phồn. Thanh âm của hắn rất là bình tĩnh. Dường như lúc này, hắn như trước vô cùng chấn định. Tân Huyền không nói gì. Hắn thấy, không có gì để nói. Thú này đã kết làm. Chỉ có thể triệt để chẳng sát. Bởi vì Tân Huyền biết, thanh niên nhân này không đại biểu được gia tộc của hắn, càng không thể đại biểu thế lực sau lưng hắn. Hắn không có tư cách hóa giải lẫn nhau ở giữa thù hận. Cựu thải cực quang, quá chân quý. Ta nguyện ý buông tha cựu thải cực quang, hóa giải lần này ân oán. Mặt khác, ta nguyện ý làm ra sở hữu bồi thường. Ngươi nên cũng biết, coi như là giết ta, cũng vô pháp làm được nổ cỏ tận gốc. Nhìn thấy Tần Huyền không có mở miệng, chính chủ sâu hấp một khẩu khí, tự mình nói rằng. Nhưng mà, lấy được đáp lại chỉ còn lạnh lùng hơn. Thật muốn giết ta sao? Thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi nên biết, giết ta, đối với ngươi không có bất kỳ có ích. Tương phản, sẽ chỉ làm ngươi rơi vào phiền toái càng lớn hơn nữa. Tin tưởng ta, Sở Tạc cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Tần Huyền thủy chung vẫn coi thường lấy, chính chủ rốt cuộc không lại chấn định, rốt cuộc gấp gáp, lại bắt đầu mang ra chỗ dựa vững chắc, tiếp tục uy hiếp. Ông. Đúng lúc này, có một chiếc thuyền tích phân dường như đã tiêu hao hết, lồng năng lượng trong nháy mắt tiêu thất. Và anh. Băng Xương Nữ Vương cười nhạt, bàn chân đập mạnh. Phúc. Phúc. Vô số sắc bén mà cự đại băng thứ điên cuồng từ mặt băng bật lên, trực tiếp đâm xuyên qua thuyền buồm bông thuyền, sau đó đem trên thuyền mọi người đâm lạnh tấu tim. Cái này vừa lúc biểu lộ Tần Huyền thái độ của bọn họ, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tư. Hình ảnh quá khốc liệt, còn lại thuyền viên toàn bộ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu ở tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ coi như là thân kinh bách chiến, tuy nhiên lại chẳng bao giờ kiến thức đáng sợ như vậy cường giả. Không được, tuyệt đối không thể như thế ngồi chờ chết. Tích phân hao hết sạch, chúng ta chắc chắn phải chết. Không bằng đem tất cả tích phân đều dùng ở trên người của chúng ta, hối đoái cấm thuật, mở ra lồng năng lượng, cùng bọn họ liều rồi vì thiếu gia tranh thủ thời gian và cơ hội. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình tự mình chịu thua đàm phán, đổi lấy vẫn là đuổi tận giết tuyệt, mọi người đều tuyệt vọng. Cùng bọn họ liều rồi. Cùng bọn họ liều rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người lòng đầy căm phẫn, thấy chết không sờn. Bất quá, Băng Xương Nữ Vương cũng chỉ là cười nhạt mà thôi. Đồng quy vô tận. Bọn họ không có tư cách này. Tuyệt đối không có. Chương 60. Dễ như trở bàn tay, không chịu nổi một kích. Chương 60. Dễ như trở bàn tay, không chịu nổi một kích. Vâng. Vâng. Quả nhiên, những thứ này mục hải giả như cùng là tử sĩ một dạng, trước tiên tiêu hao tất cả tích phân, cho mình đổi thuốc cấm, bạo phát ra không gì sánh được cường đại lực lượng. Giết. Giết. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều mạng, nếu như may mắn đảm bảo hộ tống thiếu gia của bọn hắn rời đi nơi này trở về, bọn họ bộ dạng thư người nhà của mình nhất định sẽ đạt được Sở Tạc gia tộc đối xử tử tế. Rất nhanh, 14 chiến thuyền trên thuyền tất cả nhân viên đình chỉ lồng năng lượng, điên cuồng bỏ xuống tới. Vâng, mọi người đều bạo phát ra không gì sánh được cường đại lực lượng. Đây là đáng sợ nhất thuốc cấm, thiêu đốt mệnh tuyển của mình, linh hồn cùng nhục thân, vào thời khắc ấy thu được tất cả tiềm năng bạo phát. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người toàn bộ đều thiêu đốt hỏa nhà, mang theo đáng sợ sát ý và khí thế điên cuồng hướng phía Băng Xương Nữ Vương xung phong. Dĩ nhiên toàn bộ đều thu được thiên tuyển cảnh giới lực lượng. Chứng kiến hóa thân tử sĩ thuyền viên cùng mục hải giả, Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Trên người bọn họ bạo phát lực lượng sát thực cường đại, có chừng thiên tuyển cảnh lực lượng. Thế nhưng, hắn cũng vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi. Đừng nói là khoảng trăm người, coi như là hơn ngàn người, cũng chỉ là trước đi tìm cái chết mà thôi. Siêu, siêu. Quả nhiên, Băng Xương Nữ Vương trong mắt lóe ra cực kỳ chẳng đáng, theo sau bàn tay bỗng nhiên vung lên. Mặt đất bắt đầu điên cuồng toát ra băng thứ, dậm dặm chẳng chịt băng thứ, trong nháy mắt hiện đầy mặt băng. Thế nhưng, tử sĩ mục hải giả nhóm phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, trực tiếp bay lên trời, nghĩ phải tránh băng thứ. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối tính sai. Đang lúc bọn hắn lên không có gắng sức điểm thời điểm, tất cả toát ra băng thứ toàn bộ biến đến băng mâu, tự chủ hướng phía không trung bay vụt. Phốc, phốc. Hoàn toàn trở thành bia ngắm mục hải giả, trực tiếp bị từng cây một băng mâu cho đục lỗ, ở một mảnh tiếng kêu rên bên trong, rớt đến rồi mặt băng, khí tuyệt bỏ mình. Hình ảnh kia quá khốc liệt, trực tiếp miểu sát. Trong nháy mắt, huyết nhiễm mặt băng, chỉ là rất nhanh biến thành băng tinh. Giang giác. Giang giác. Chính chủ chứng kiến bức tranh này mặt, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, nắm tay bị bóp kéo kẹt băng. Hắn giờ phút này, thật là lại sợ vừa giận. Khuôn mặt hoảng sợ, đầy mắt phẫn nộ. Hắn biết, chính mình đánh giá quá cao gia tộc mình như thế. Tây phương trước 10 thế lực, đủ lấy tả hữu hàng hải tuyến thế cục. Những ngày qua thời điểm, chỉ cần mang ra chính mình thế lực sau lưng, mọi việc đều thuận lợi. Đừng nói chỉ là đòi trở về con mồi của mình coi như là cướp bóc người khác coi như là mạnh mẽ hơn hắn, cũng phải ngoan ngoãn tùy ý hắn xâm lược. Hắn thật không có nghĩ đến, dĩ nhiên gặp được một cái không sợ chết. Rõ ràng hắn đã phục nhuyễn, rõ ràng đã bình thường thương lượng thấp giọng hấp khí. đối thủ dĩ nhiên như trước đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có cho hắn một cái hội nói, cái này là bực nào miệt thị. Hiện tại hắn hối hận chính mình đánh giá quá cao gia tộc mình lực chấn nhiếp, hối hận chính mình không có nhận rõ tình thế, đây là một cái đông phương nhân, vốn cũng không biết đối với bọn họ có hảo cảm gì, đây là một cái thanh danh vang dội yêu nghiệt, lúc này tuyệt đối sẽ không yếu đi khí thế của mình. Tân Huyền, ngươi sẽ hối hận. Tất cả tin tức cùng tư liệu ta đã chuyển về gia tộc, từ nay về sau hàng hải trên đường đem không có người dung thân chi địa. Thanh niên nhân cười gằn, lạnh lùng mở miệng, sau đó trực tiếp rút ra bội kiếm hướng cùng với chính mình cổ bước qua, tiên huyết bay vụt chậm rãi ngã xuống. Hắn tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý bị đầu này cự long cho ngược sát. Thiếu gia, trên thuyền viên khóc giống, sau đó cũng toàn bộ rút kiếm dồn dập chính mình kết thúc. Đối với bọn hắn mà nói, thiếu gia chết rồi, bọn họ phải chết, bởi vì sống trở về đại giới càng thêm trầm trọng. Bất quá lồng năng lượng vẫn ở chỗ cũ mở ra, cũng là một nhân vật dĩ nhiên lựa chọn chính mình kết thúc. Nhìn thấy thanh niên nhân có cử động như vậy, tinh tuyệt nữ vương đều kinh ngạc. Chưa chắc, nói không chừng hắn chỉ là chế tạo biểu hiện giả dối, dự định ve sầu thoát xác mà thôi. Tân Huyền cười lạnh nói, thời đại này quá thần kỳ, cũng quá thần bí, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ có năng lực gì hoặc là con bài chưa lật. Hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chủ ý của người ta, cái gia hỏa này có thể giả chết. Chu Tước tò mò hỏi, cẩn thận cho thỏa đáng. Theo ta được biết, sở hữu hấp huyết quỷ chi khu chỉ bằng vào hủy diệt trái tim chờ các loại, còn lại yếu hại bọn họ sẽ không chết. Tân Huyền cười lạnh nói, bọn chúng ta đợi đến lồng năng lượng tiêu thất, đem linh hồn trò triệt để mà sát. Nếu quả như thật dường như phu quân suy nghĩ cái dạng nào, như vậy tâm cơ của người này cũng quá kinh khủng, hơn nữa quá có thể nhịn. Tinh tuyệt nữ vương hơi có chút kiên kỵ, người như thế nếu như ve sầu thoát sát thành công, tránh ở sau lưng tính kế bọn họ, khẳng định phiền phức không ngừng. Thời đại này thế lực đệ tử cũng sẽ không phế bật, huống hồ đây là một cái cực kỳ bị gia tộc nhìn chúng người. Tân Huyền lắc đầu, hàng hải thời đại hắn sẽ không có coi khinh quá bất luận kẻ nào, cũng không dám coi khinh bất luận kẻ nào. Nô chủ không phụ sứ mệnh. Tinh tuyệt nữ vương rơi vào trên bong thuyền, nhẹ nhàng cười, nơi nào còn có vừa rồi nữ vương bá khí. Chương 61, tinh linh nữ vương thỉnh cầu. Chương 61, tinh linh nữ vương thỉnh cầu cực khổ. Tân Huyền cười nói, thuận tay liền phá hủy. Băng xương nữ vương cười nhạt một tiếng, loại chiến đấu này liền nóng người cũng không tính. Bất quá trên mặt biển chém liết, băng hệ thuộc tính dường như chiếm cứ một ít ưu thế, còn có thủy hệ. Ken, chúc mừng mục hải giả Tần Huyền bắt được một chỉ cựu thải cực quang ngư, thu được 8 vạn tích phân thưởng cho. Dường như đội tàu bị diệt, trí nào mới xác nhận cựu thải cực quang thuộc sở hữu. Lúc này tiếng nhắc nhở mới chuyển tới, 8 vạn tích phân, chúng mùa lớn a. Tần Huyền nhịn không được kinh hỉ, nguyên tưởng rằng chỉ có 50.000 tích phân thưởng cho, bây giờ lại thu được 8 vạn tích phân, thêm lên cựu thải cực quang năng lực, hôm nay thu hoạch tuyệt đối là chân chính chúng mùa lớn. Bất quá thu hoạch này còn có phía sau phiền phức. Thế nhưng Tần Huyền cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Cựu thải cực quang chân quý cùng năng lực đủ để cho hai thế lực lớn hòa hợp lại, loại này tự chủ đưa tới cửa cơ duyên, Tần Huyền là không có khả năng bỏ qua. Sở tạc thế lực thì như thế nào, chờ hắn kết thúc tân nhân khu hải hàng, tất cả mọi người thực lực sẽ thu được tăng lên thêm một bước. Ta liền nói phu quân chủ đạo đi nhật trình, vận khí của chúng ta từ trước đến nay đều là tương đối khá. Tinh tuyệt nữ vương vô cùng vui vẻ, xác thực như vậy, 8 vạn tích phân thêm lên chúng ta ở đảo biệt lập được đến, từ hôm nay mã có mấy trăm ngàn tích phân nhập trướng. Băng xương nữ vương một ít kích động, nàng truyền tu đan là tuyệt đối không chạy khỏi, hơn nữa đến lúc đó hầu như còn có không sai biệt lắm 10 vạn tích phân thừa ra, có thể tiếp tục để thăng tất cả mọi người thực lực. Thời đại này thật là quá lệnh, khiến người ta quá yêu. Vận khí thứ nhất, thực lực nghĩ không tăng đều khó khăn. A Chu Tức đồng dạng vô cùng hưng phấn, với lúc năng lượng đó cháo cũng không có tiêu thất, chúng ta trước hết ở chỗ này cập bến a, ta trước cho Ivan hối đoái chuyển tu đan. Nói thật, Tân Huyền trực tiếp xài 50.000 tích phân đổi một viên chân phẩm chuyển tu đan. Cảm ơn nô chủ. Tiếp nhận chuyển tu đan, băng xương nữ vương kích động đến trực tiếp ôm lấy Tân Huyền, ở trên gò má của hắn mánh một ngụm, sau đó sắc mặt đỏ bừng chạy trở về phòng, bắt đầu dùng chuyển tu đan tiến hành chuyển tu. Tân Huyền cười cười, sau đó đem vô thường trong không gian hoàng kim, bảo thạch, châu báu, ma hạch toàn bộ đều run lên đi ra, chậm rãi một đồng lớn xếp đọc lại thành một ngọn núi, phô diện lấy bông thuyền. Tiểu Bạch, những thứ này tất cả đều hối đoái trở thành tích phân. Tân Huyền mở miệng nói. Ken, đang tính toán bên trong. Ken, chúc mừng mục hải giả thu được 30.000 tích phân. Theo trí não nêu lên tính toán, tất cả bảo vật đều bị thần bí lực lượng hút vào khoang miệng, cuối cùng tất cả bảo vật thành công đổi 30.000 tích phân. Nơi đây còn có. Tân Huyền nhẹ nhàng cười, đem hoàng quan cho lấy ra. Hoàng quan bên trong bảo vật không phải là rất nhiều, thế nhưng trên cơ bản đều là phụ ma tinh phẩm, giá trị chí ít cũng có 40.000 tích phân. Ông, hoàng quan mới vừa lấy ra, một cái bóng mở trong nháy mắt từ bên trong bay ra, dường như cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, bàn tay hắn vung lên, một đạo hắc ám năng lượng ở quanh thân của nàng ngưng tụ thành một bộ áo choàng màu đen, đem chính mình bao phủ lại. Thư ảnh này chính là tinh linh nữ vương. Bất quá, nàng bây giờ dường như trở thành một vị vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư? Tân Huyền tò mò hỏi. Không, nếu như vong linh pháp sư ở ánh mặt trời bạo chiếu phía dưới, ta sớm đã bị tiêu đốt. Ta chỉ là thi triển hắc ám hệ ma pháp mà thôi. Tinh linh nữ vương khe khẽ giải thích, hai tròng mắt ở lãnh hội lấy bốn bản, dường như cảm thụ được đã lâu quang minh cùng tự do. Nơi đây là nơi nào? Tinh linh nữ vương tò mò hỏi. vô tận chi hải. Nói chung, đã không phải là các ngươi thế giới. Tần Huyền giải thích. Quả nhiên, thực sự như vậy. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một chút ảm đạm, cũng không có gì khiếp sợ. Dường như nàng đã sớm mơ hồ đã nhận ra, có thể thu lưu ta sao? Ta dường như không có chỗ đi. Hồi lâu sau, tinh linh nữ vương khôi phục thần sắc, khe khẽ hướng về phía Tần Huyền hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tần Huyền gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Một cái linh hồn tồn tại, đang dễ dàng cho nàng chú hồn quyết, tương lai có lẽ có thể bước trên chân chính hồn tu đường. Mặc dù bây giờ nàng sát thực nhỏ yếu, tương lai nói không chừng có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Tạ ơn công tử. Ta gọi Sát Lâm. Chiếm được Tần Huyền bằng lòng, tinh linh nữ vương rõ ràng tùng một khẩu khí. Ta gọi Tần Huyền, là chiếc thuyền này chủ nhân. Vị này chính là Giả Hải. Tần Huyền bắt đầu giới thiệu. Tinh linh nữ vương một thi lễ, để bày tỏ tôn kính. Ngươi chọn lựa cái của mình thích gian phòng a. Sau này sẽ là ngươi chuyên trúc, có thể chính mình bố trí. Cảm nhận được tinh linh nữ vương linh hồn dưới trạng thái tựa hồ có hơi khó chịu, Tần Huyền vội vã nói với nàng. Nói, Tần Huyền đem vương miện bên trong bảo vật đều phóng ra, ngoại trừ nàng xương khô, cuối cùng đem vương miện đưa cho nàng. Vương miện là của nàng bảo khí, sở dĩ Tần Huyền cũng không định đem ra hối đoái tích phân. Có lẽ, đó là duy nhất có thể chứng minh nàng đã từng là tinh linh nữ vương vật phẩm. Cảm ơn. Tần Huyền cử động, khiến cho tinh linh nữ vương vô cùng cảm động. Chương 62. Song song đột phá chương 62, song song đột phá keng, chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền, thu được 45.000 tích phân. Đổi tất cả bảo vật sau đó, Tần Huyền lại có tích phân nhập trướng. Đặc biệt lập hành trình, tổng cộng thu được 7.5 vạn tích phân, cựu thải cực quang thu được 8 vạn tích phân thưởng cho. Ngày hôm nay tổng cộng thu được hơn 10 năm vạn tích phân, trừ đi cho băng xương nữ vương hối đoái chuyển tu đan 50.000 tích phân, còn lại hơn 10 vạn tích phân. Thêm lên Tần Huyền vốn là có 1 vạn tả hữu tích phân. Bây giờ Tần Huyền có 110.000 nhiều tích phân, không sai biệt lắm sở hữu 120.000 tích phân. Không sai biệt lắm 120.000 tích phân, đối với rất nhiều người đã có thể làm rất nhiều chuyện. Có thể là đối với Tần Huyền bọn họ mà nói, còn rõ ràng nhất không đủ. Chủ yếu là cảnh giới của bọn hắn đã không thấp. Tần Huyền cảnh giới xem như là thấp nhất, nhưng là cũng ở thiên tuyển cảnh giới. Phải biết rằng, đây chỉ là hắn ra biển ngày thứ 7 mà thôi. Phu quân, 120.000 tích phân không sai biệt lắm có thể cho đột phá đến vương dương cảnh giới chứ? Tinh tuyệt nữ vương vừa cười vừa nói, cũng có thể đột phá. Bất quá, những thứ này tích phân lưu cho các ngươi. Ta đột phá tốc độ quá nhanh, mới mấy ngày mà thôi, liền liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, rất nhiều thứ đều còn không có hiểu được. Tần Huyền lắc đầu mở miệng nói, lưu cho chúng ta. Tiểu Chu tức một ít vui vẻ. Tự nhiên, ngày hôm nay thu hoạch của chúng ta rất lớn, thế nhưng cũng gây ra phiền toái không nhỏ. Cái này trong vòng một tháng, các ngươi tốt nhất toàn bộ đều đột phá đến trung hải cảnh giới, đến lúc đó coi như là tao ngộ phiền phức, cũng có thể đơn giản giải quyết. Tần Huyền nói ra quyết định của chính mình. Như luận như thế nào, lập tức phải làm là để cao chiến lược hạn mức cao nhất. Nói, Tần Huyền liền đi tới Chí Nào trước mặt, bắt đầu lục soát làm có thể đổi danh sách. 10 vạn tích phân, có thể đổi đồ đạc là rất nhiều, có thể nói vô số. Thế nhưng, rất nhiều đều là Tần Huyền nhìn không thuận mắt. Để mắt lại không chỉ là 10 vạn tích phân, chủ yếu là thập phần tích phân có thể đổi đồ đạc đối với ở hiện tại tinh tuyệt nữ vương mà nói, một ít nửa đời. Chưa thành thủ không gian huyền quả. 90.008. Rất nhanh, Tần Huyền liền phong tỏa lại một viên bảo quả. Không gian huyền quả. Không gian thuộc tính trái cây. Loại trái cây này, ở sau khi chín, nhất định có tỷ lệ ẩn chứa một viên không gian buồn nguyên. Ở sau khi dùng, có thể thu được không gian buồn nguyên. Coi như là không có không gian buồn nguyên, cũng có thể tăng thêm không ít không gian chi lực. Là không gian mệnh tuyển giả tương đối vừa ý một loại bảo quả. Dĩ nhiên, thành thục trái cây tối thiểu cũng muốn mấy trăm ngàn tích phân. Một viên không có có thành thục quả trám, dự dục không gian buồn nguyên sát suất cực thấp, hơn nữa ẩn chứa không gian chi lực rất ít. Sở dĩ, chỉ cần 90.008 tích phân. Gia Hải, có muốn đánh cuộc hay không một bà? Nếu như này cái quả trám ẩn chứa một đạo không gian buồn nguyên, đủ để cho ngươi đột phá đến trung hải cảnh giới. Tân Huyền hướng về phía tinh tuyệt nữ vương hỏi. Rất nhiều thứ hắn đều không chú ý, chỉ có coi trọng này cái quả trám. Dĩ nhiên, đánh cược nhân tố rất cao. Nếu như này cái trái cây không có không gian buồn nguyên, như vậy tinh tuyệt nữ vương thu hoạch khẳng định không có bao nhiêu, tương đương với 90.008 tích phân muốn đổ xuống sông xuống biển. Ta tin tưởng phu quân vật khí. Nhìn thoáng qua Tần Huyền, tinh tuyệt nữ vương chậm rãi nói rằng, nàng tự nhiên biết đây cũng là đang đánh cuộc, nếu như thắng cuộc, nàng đem lấy ít nhất tích phân đạt được lớn nhất đột phá, tiết kiệm mấy trăm ngàn tích phân. Tốt. Tần Huyền trực tiếp lựa chọn hối đoái, ngược lại hôm nay những thứ này tích phân tới rất dễ dàng. Một viên trái cây màu xanh rất nhanh thì xuất hiện ở Tần Huyền lòng bàn tay, đan xen không gian ba động. Đó là không gian chi lực đưa tới. Phu quân, ta đi trước đột phá. Tinh tuyệt nữ vương nhận lấy trái cây, rất tự tin nói rằng, lần sau có tích phân, cho ngươi hối đoái một luồng tinh khiết chu tước huyết mạch. Nhìn dương mắt tiểu chu tước, Tần Huyền cười an ủi. Chu tước huyết mạch, thật vậy chăng chủ nhân? Đây chính là thật nhiều tích phân đâu. Tiểu chu tước vừa nghe, nhất thời hoan hô không ngớt. Chúng ta nhiều nỗ lực là được. Tần Huyền không thèm để ý nói rằng. Lúc này, quả nhi cùng cựu thải cực quang ở vui sướng chuyển động cùng nhau lấy. Trên mặt biển băng xương đang chậm rãi hòa tan, băng thiên tuyết địa bên trong, chiếc kia thuyền buồm cũng liền bao phủ năng lượng kết giới. Chu tước, ngươi phụ trách coi chừng chiếc thuyền kia, kết giới biến mất thời điểm đánh thức ta. Tần Huyền dặn dò tiểu chu tước, cùng với ở chỗ này tốn hao lấy, hắn không bằng tu luyện. Hắn có quá nhiều đồ đạc cần tìm hiểu, công pháp, bí văn, bí thuật, pháp tướng thiên địa trở. Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, hắn mơ tưởng về sầu thoát xác. Tiểu chu tước nhiệt tình mười phần. chiếm được tiểu chu tức cam đoan, Tần Huyền liền yên tâm đi tới đầu thuyền, rất nhanh thì nhập định, năng lượng chung quanh bắt đầu chậm rãi hướng phía trên người của hắn tụ lại. Theo hắn chết mạch mở ra, hắn biểu hiện ra nghịch thiên thiên phú tu luyện. Chủ nhân thật là một yêu nghiệt a. Tiểu chu tức cũng không nhịn được sùng bái. Vâng. Không biết qua bao lâu, tinh tuyệt nữ vương trên người tản mát ra không gì sánh được khí tức cường đại, trên mặt biển tạo thành loại nhỏ năng lượng triều tịch, hướng phía trên người của nàng mà tới. Không gian chung quanh đang bật bèo lấy. Gia Hải tỷ tỷ dĩ nhiên đột phá, thực sự đánh cuộc đúng. Chủ nhân vận khí này. Tiểu chu tức lại khiếp sợ lại hưng phấn. Không gian năng lực thêm lên có thể dùng lấy cường đại ma nhãn tinh tuyệt nữ vương vốn là đủ cường đại, lần này sau khi đột phá cái kia được khủng phố dường nào. Vâng. Đúng lúc này, băng xương nữ vương cũng chuyển tu thành công, khí tức lạnh như băng bắt đầu chậm rãi lấy, cảnh giới của nàng bắt đầu từ không tới có, điên cuồng mà đột phá. Chương 63. Nghịch thiên nhân quả chi lực chương 63, nghịch thiên nhân quả chi lực anh. Vâng. Hai cổ khí tức cường đại ở trên thuyền điên cuồng chậm rãi lấy, hướng phía chu vi tiêu tán. Năng lượng triều tịch càng phát như nước thủy triều. Quả Nhi vẻ mặt hâm mộ nhìn đang đột phá hai cái. Quả Nhi cũng muốn tu hành. Tiểu Chu tức cười hỏi, dĩ nhiên, chỉ có tu hành mới có thể, tài năng, nắm giữ cường đại lực lượng, mới có thể bảo vệ ca ca, bảo hộ đại gia, bảo hộ cực quang. Quả Nhi mãi thanh mãi khí nói rằng, trải qua tông môn bị diệt thời điểm, tuy là nàng còn nhỏ, thế nhưng cũng sâu đậm thể nghiệm cái loại này bất lực. Trơ mắt xem cùng với chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ vì hiểm hộ nàng, lựa chọn nhảy núi. Tuy là, nàng chỉ có hơn 2 tuổi, có thể là của nàng theo hầu quá bất phàm không thể lấy bình thường đứa bé sơ sinh tư duy đi thi số lượng. Ta cũng phải nỗ lực. Không phải vậy Quả Nhi một ngày tu luyện rất có thể liền muốn siêu việt ta. Chu Tước nhất thời cảm giác sâu sắc áp lực thật lớn. Khi hỉ. Quả Nhi cười đắc ý thật là khủng khiếp. Thần Minh sợ là đều muốn ở trước mặt bọn họ run rẩy a. Sớm đã bị mình gian phòng bố trí được vô cùng đen ám tinh linh nữ vương cảm giác chịu đến bên ngoài khí tức, nhịn không được run lấy. Nàng biết trên thuyền những người này rất mạnh, lại không nghĩ tới dĩ nhiên khủng bố đều loại này tầm thứ. Trên chiếc thuyền này, toàn bộ đều là đáng sợ quái vật. Sau đó, hai tròng mắt của nàng bắt đầu lóe ra hâm mộ và kiên định. Hồi lâu sau, tinh tuyệt nữ vương cùng băng xương nữ vương khí tức gần như cùng lúc đó chậm rãi thu liễm. Năng lượng triều tịch rút đi. Chúc mừng tỷ tỷ, lần nữa đột phá. Hai người liếc nhau một cái, băng xương nữ vương cười nói hạ. Ý ban muội muội cũng không tệ, địa hải cảnh giới. Chúc mừng. Tinh tuyệt nữ vương nhìn thoáng qua băng xương nữ vương, liền xem thấu cảnh giới của nàng, cũng cười đưa tới chúc phúc. Ít nhiều chủ nhân. Băng xương nữ vương muôn vàn cảm khái. Loại cảm giác này có mộng nguyễn, bị nuốt vô thượng tuyết nguyệt, vừa ra tới liền thu được lớn như vậy cơ duyên, trực tiếp đột phá. Hơn nữa, nàng cảm thấy đột phá là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, con đường phía trước vô cùng quang minh. Lồng năng lượng còn không có tiêu thất. Cái gia hỏa này nắm giữ nhiều như vậy tích phân, thật là quá lãng phí. Nhìn thoáng qua ngoài khơi, phát hiện chiếc kia thuyền buồm lại vẫn bao phủ lồng năng lượng, băng xương nữ vương mày nhăn lại. Cũng không sai biệt lắm phải kết thúc đi. Nhìn sát trời một chút, lúc này hầu như muốn đi vào dạ mạc. Hô. Tân Huyền chậm rãi thở ra một miệng trọc khí, cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn ở tu hành, cũng ở tìm hiểu bí văn, bí thuật, sau khi nhập định bất chi bất giác liền nhất tâm tâm dụng. Thu hoạch vẫn rất lớn. Tuy là thực lực không có tăng, thế nhưng ít nhất cũng hiểu rõ không ít đồ đạc. Ông còn chưa kịp chào hỏi, Tần Huyền liền phát hiện thuyền buồm lồng năng lượng bắt đầu thiêm thước. Không sai biệt lắm kết thúc. Chúng ta cùng nhau đi trước, nhìn vị đại thiếu gia này là thật tự sát vẫn là vẽ sầu thoát xác. Tần Huyền cười nhạt, sau đó trực tiếp dậm chân, ngự không mà đi. Đi. Tinh tuyệt nữ vương đám người liếc nhau một cái, cười nhạt, theo sát Tần Huyền phía sau. Giang giác. Mới vừa đến, thiêm thước lồng năng lượng như cùng là ầm ầm ngã xuống một dạng tiêu thất. Trên thuyền, mấy cổ thi thể toàn bộ đều ngã xuống trong vũng máu, dường như bị chết đã không thể chết lại. Ông. Tinh tuyệt nữ vương thần thức bắt đầu bao phủ, trùm lên người tuổi trẻ kia trên người, trốn vào trong đầu của hắn. Chết rồi. Tinh tuyệt nữ vương mở ra hai tròng mắt, lắc đầu nói rằng. Cảm ứng những người khác, nhìn linh hồn có hay không rời đi. Tân Huyền hướng về phía tinh tuyệt nữ vương nói rằng. Hắn có loại rất mạnh dự cảm, vị thiếu gian này tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy buông tha tánh mạng của mình. Không chút nào sóng linh hồn dấu hiệu. Nghiêm túc cảm ứng sau đó, tinh tuyệt nữ vương lắc đầu. Thật sao? Tân Huyền lầm bầm, sau đó bắt đầu thúc giục mệnh tuyển bên trong nhân quả chi lực. Ông. Sau một khắc, hai con mắt của hắn trở nên có chút quỷ dị. Ha ha. Tân Huyền nhất thời cười rồi. Một cái đỏ thắm chuỗi nhân quả liền tại hắn cùng thanh niên nhân này thi thể trong lúc đó xây dựng. Đỏ thắm chuỗi nhân quả, tuyệt đối là không cách nào hóa giải nhân quả ân oán. Chuỗi nhân quả nếu vẫn tồn tại, như vậy hắn kiên quyết liền không chết. Vong hồn dĩ nhiên trốn mệnh tuyển bên trong. Xem ra mạng của ngươi tuyển cũng vô cùng đặc thù a, thiếu chút nữa thì bị ngươi man tiên quá hải. Cảm nhận được chuỗi nhân quả trực tiếp tiếp vào người tuổi trẻ mệnh tuyển vị trí, Tần Huyền trong nháy mắt liền hiểu toàn bộ. Hắn mệnh tuyển thoạt nhìn lên đã khô cạn nhưng thật ra là linh hồn của hắn tránh sau khi đi vào, từ bên trong tiến hành rồi phong ấn, chế tạo tuyệt đối tử vong biểu hiện giả dối. Không thể không nói, thanh niên nhân này thủ đoạn cực kỳ rất cao, hơn nữa tính toán vô cùng cẩn thận một chút. Nếu không phải mình nắm giữ nhân quả chi lực, thanh niên nhân này liền thực sự man thiên quá hải, thành công ve sầu thoát xác. Gia Hải, đem triệt để mặt sát. Tân Huyền trực tiếp mở miệng nói. Tốt. Tinh tuyệt nữ vương gật đầu, sát khí lạnh lạnh. Người này dĩ nhiên tại mí mắt của nàng phía dưới thành công man thiên quá hải giữ lại tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Ông. Ma nhãn mở, không gian chi lực trực tiếp xoay lấy. Tân Huyền, ngươi tên biến thái này, ngươi cái người điên này, ta hận a. biết mình thực sự bị phát hiện, người tuổi trẻ linh hồn lại cũng không làm được tòng mệnh tuyển bên trong chui ra, điên cuồng gầm thét. Hắn vô cùng hoảng sợ, sắc mặt giữ tận được bặm mẻo. Bởi vì hắn biết, chính mình cái này lần đã không có bất kỳ sinh cơ. Từ trước đến nay, tâm tư khác kỳ đáo, tính toán không bỏ sót, đại năng đều từng bị hắn đùa bỡn quá. Ai biết, lần này dĩ nhiên gặp một cái so với hắn càng cẩn thận hơn, càng thêm có kiên trì, càng thêm tâm tư cẩn thận quái thai. Biết mình phải chết hắn, hoàn toàn tuyệt vọng, cũng vô cùng hối hận. Thế nhưng, toàn bộ cũng không kịp. Hắn cảm giác được mình bị thần bí lực lượng cắn nuốt, sau đó lâm vào bóng tối vô tận. Chương 64, tình thế lên men. Chương 64, tình thế lên men. Chuỗi nhân quả tiêu thất. Theo người tuổi trẻ linh hồn bị thần bí không gian hoàn toàn thôn phệ, Tần Huyền cảm giác chuỗi nhân quả rốt cuộc tiêu thất, nhất thời tùng một khẩu khí. Cái này sợ tạc thiếu gia, thật là rất có thể ẩn tàng. Nếu để cho hắn còn sống trở về, sợ là mình sau này đều phải đối mặt lấy một cái ẩn tàng tại ám hắc bên trong độc xà. Lồng năng lượng dĩ nhiên khủng bố như vậy sao? Sau đó, Tần Huyền lẩm bẩm. Lồng năng lượng ở tiêu thất phía trước, Tần Huyền cũng không có khả năng cảm ứng được hắn cùng giữa những người tuổi trẻ chuỗi nhân quả. Phải là của ta cảnh giới quá thấp, nắm giữ nhân quả chi lực cũng quá ít. Sau đó, Tần Huyền đoán được. Hiện tại, hắn chân chính ý thức được nhân quả mệnh tuyển chỗ kinh khủng. Có nhân quả mệnh tuyển tồn tại, chung quanh hắn sẽ không thể có thể cất giấu địch nhân. Cũng ý nghĩa không có người nào có thể tránh ở sau lưng tính toán hắn. Phu quân, người này thật là đáng sợ tính kế. Dĩ nhiên tránh thoát ta dò xét. Nhìn thấy thanh niên nhân bị triệt để hủy diệt, Tinh Tuyệt Nữ Vương tùng một khẩu khí, đồng thời cũng vô cùng sùng bái nhìn Tần Huyền. Không hổ là gần tồn tại ở trong truyền thuyết tử mạch thể chất, biểu diễn ra năng lực thật là đáng sợ. Sát thực khủng bố. Cái này cũng ý nghĩa, chúng ta thọc một cái tổ ong vào vẽ. Cái này có thể giỏi về tính toán người, phòng trừng từ nhỏ đã bị cho rằng người thừa kế cho bồi dưỡng. Chúng ta bây giờ chém giết một cái siêu cấp thế lực người thừa kế, đã định trước cùng cái kia cái thế lực không chết không thôi. Tần Huyền cảm khái. Hắn cảm thấy lúc trước chính mình đều đánh giá thấp cái này sợ tạc thiếu gia địa vị. Thì tính sao? Vô luận là ai, dám trêu chọc chúng ta, trực tiếp tiêu diệt. Tiểu Chu tức không gì sánh được bá khí nói rằng. Xác thực, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Băng xương nữ vương phụ hòa nói. Tần Huyền cười cười. Sợ hãi nguy hiểm và phiền phức, hắn liền không chọn hàng hải mà là trực tiếp cho rằng một người bình thường tốt lắm. Quét dọn một chút chiến trường, xem có thể hay không tìm ra một ít chiến lợi phẩm. Tần Huyền cười nói. Sau đó tự đi chui vào cách gian. Khá lắm. Nhất thời, Tần Huyền liền cười rồi. Lại có vài dương hảo kiểu, cũng không thiếu linh quả. Nhìn ra được, những thứ này chắc là sợ tạc thiếu ra rời bến phía trước từ trong gia tộc mang đến hưởng thụ. Riêng là những thứ này, phòng trừng đều muốn 20-30 ngàn tích phân. Thật là nhiều tiền lắm của. Tần Huyền mình cũng liên tiếp hối đoái. Không thể không nói, đại thế lực xa xỉ sinh hoạt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Bất quá, hiện tại những thứ này đều là hắn. Tất cả đội thuyền, toàn bộ đều bị Tần Huyền bọn họ lục soát cạo sạch sẽ. Thắng lợi trở về, Tinh Tuyệt Nữ Vương trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Đáng tiếc là, đào bảo hệ thống không thu lại xỉ của hèn. Chính là hết thể đổi đi sản phẩm, vĩnh viễn không thu lại. Không phải vậy, vơ vét chiến lợi phẩm, Tần Huyền lại kiếm không ít tích phân. Đêm nay, thừa dịp bóng đêm, chúng ta thật tốt chúc mừng a. Trở lại thuyền của mình bên trên, Tần Huyền bày cái bàn, mang lên chiến lợi phẩm. Trong khoảng thời gian này, đại gia xác thực đều khổ cực, đêm nay thật tốt buông lòng một chút, khao mình một chút. Ca ca, đây là cái gì hoa quả? Ăn thật ngon, ấm áp. Ăn thêm một viên tiếp theo linh quả, quả nhi vô cùng vui vẻ. Đều là linh quả, ăn ngon là hơn ăn một ít. Tần Huyền cười nói, lại cho quả nhi đút một viên. Chứa cựu thải cực quang hồ cá bị bỏ vào bên cạnh bàn, khiến cho hết thảy trùng quanh xa hoa, vô cùng ngập nguyễn. Đỉnh cấp cá kiểm. Chỉ bằng vào cái thân phận này, cựu thải cực quang giá trị con người liền khó có thể tưởng tượng. Một số thời khắc, cựu thải cực quang chính là tượng trưng của thân phận. Đừng xem cựu thải cực quang có thể đổi tích phân không có bao nhiêu. Thế nhưng, cựu thải cực quang bây giờ đã bị đồn thổi lên đến rồi giá trị bên trên mấy triệu tích phân. Cựu sát động nhân, vui vẻ thời điểm, đánh lộn đều trẻ chén. An không ngồi rồi linh tinh nữ vương, chủ động tới cho mọi người rót rượu. Nhìn ra được, nàng hết sức nghĩ dung nhập cái gia đình này. Đinh linh linh. Cựu hứng thời điểm, trên trí não truyền đến vội vàng tiếng nhắc nhở. Bà đi thì có điện. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái, xem ra tình thế đã lên men. Cái kia là bạn tốt liên hệ thanh âm. Không cần nhìn, Tần Huyền cũng biết là Bạch Tỷ Liễu, bởi vì nàng chỉ có Bạch Tỷ Liễu người bạn tốt này. Rất nhanh, Tần Huyền liền tiếp thông Bạch Tỷ Liễu video liên tuyến. "Tần công tử, ngươi giết chết Sở Tạc Cửu thiếu gia rồi hả?" Video vừa bắt đầu, Bạch Tỷ Liễu liền hứng thú vội vàng hỏi, trên mặt lại gương mặt chấn động. Nguyên lai là Sở Tạc gia tộc Cửu thiếu gia. Tần Huyền sử sốt, dường như hắn đều hiện nay đều còn không có biết tên kia thân phận cụ thể. Quả nhiên là thực sự. "Ngoa tào, ngươi phạm nhất kiện mọi người đều muốn làm lại chuyện không dám làm." Bạch Tỷ ở sau khi xác nhận, nhịn không được gầm nhẹ. "Ngươi biết không? Bây giờ toàn bộ Sở Tạc gia tộc muốn điên rồi. Bọn họ đang ở đem tổ kiến săn giết ngươi đội tàu. Thậm chí, một mạch tiếp nhận lệnh truy nã." Bạch Di kinh hô không ngớt. "Ta cho ngươi một cái kiến nghị, tận lực nhiều ở Tân Nhân Hải vực ở lâu a, đem thực lực tăng lên rồi trở về. Ngươi biết không, ngươi thọc một cái siêu cấp tổ ong bỏ vẽ." Tần Huyền cũng không kịp đáp lại, Bạch Di trực tiếp cho Tần Huyền phân tích lập tức tình thế cùng kiến nghị. Chương 65. Sương mù dày đặc tái hiện, khủng bố cấm địa. Chương 65. Sương mù dày đặc tái hiện, khủng bố cấm địa. "Không có việc gì, cùng lắm thì ta chậm chút trở về nữa." Chứng kiến Bạch Tỷ thì có phân chấn lại lấy bộ dáng gấp gáp, Tần Huyền một ít không rõ muốn cười, cũng có chút cảm động. Bất quá, hắn không phải rất lo lắng. Dựa theo vận khí của hắn, thực lực của chính mình cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương thực lực đều tăng lên rất nhanh. Vạn không cẩn thận thu được khiến cho Thần Tầm công chúa hồi phục bảo vật đâu. Thế lực lớn tới bao nhiêu người phòng trừng đều không hữu dụng. Huống hồ, nắm trong tay nhân quả chi lực, hắn có thể dễ dàng xu cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại. Hàng hải tuyến vô cùng bao la, sợ tạc nghĩ muốn trả thù, cũng phải trước phải tìm được hắn phải không? Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng đã biết, hiện tại rất nhiều người đều muốn ngươi nhìn vì anh hùng. Bị ngươi chém giết vị kia, am hiểu tính kế, còn chưa rời bến phía trước, cũng đã vì nhà bọn họ tộc tính kế không ít thế lực, bao nhiêu người hận không thể giết chết cho thông khoái, bây giờ lại bị ngươi trừ đi, thật là đại khoái nhân tâm. Nhìn thấy Tần Huyền vô cùng chấn định, Bạch Y Nhi cũng yên lòng. Nội tâm lại là vô cùng chấn động. Lúc này mới bao lâu, nàng mới rời khỏi hai ngày, Tần Huyền liền nhấc lên khổng lột như vậy sóng gió. Nàng không biết Tần Huyền đang đối mặt một cái thế lực cao cấp tức giận vì sao có thể như vậy chấn định. Nàng cảm thấy chắc là Cổ Hung. Nàng biết Tần Huyền trên thuyền, Cổ Hung có hai, thế nhưng nàng lên thuyền thời điểm, chỉ có thấy được một vị trong đó. Một vị khác chưa từng đứng ra. Chắc là Tần Huyền tối cường đại lá bài tẩy. Sau đó, hai người hàn huyên hồi lâu, lúc này mới cút thông tin. Không có việc gì, kẻ hèn Tây Phương trước 10 thế lực mà thôi, có cơ hội đưa bọn họ diệt chính là. Kết thúc thông chọn sau đó, Tần Huyền nhìn thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng đều đang nhìn tử, liền cười an ủi. Có cựu thải cực quang tồn tại, chúng ta tự thân vận khí không nói đến, cựu thải cực quang mỗi cái một đoạn thời gian, có thể cho chúng ta tập trung một lần bảo vật. Nếu là vận khí tốt, có thể tập trung một lần nghịch bảo, thực lực chúng ta tăng lên còn không phải là nửa phút sự tình. Nói, Tần Huyền hai trong mắt một ít nóng bỏng nhìn trong hồ cá cựu thải cực quang. Đây mới là trên thuyền chân chính bảo bối, có thể nói là tu chân giới bên trong tầm bảo thử. Tốt, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Chờ mong ngày mai lại là mỹ hảo một ngày. Tinh Tuyệt Nữ Vương cười cười. Xác thực, lấy nàng theo Tần Huyền tới nay, cơ duyên không ngừng, bọn họ trưởng thành tốc độ quá dọa người. Nàng tin tưởng một hai tháng sau đó, các nàng hẳn là sở hữu đối kháng siêu cấp thế lực thực lực và sức mạnh. Sát trời đã khuya lắm rồi, chúng ta trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp tục đi. Nhìn trời một chút sắc, cũng đã đến rồi đêm khuya, Tần Huyền kiến nghị nói nói. Công tử, trên thuyền buổi tối liền để ta làm phụ trách đá đại gia ban ngày tầm bảo, buổi tối cần nghỉ ngơi hoặc là tu hành. Linh hồn trạng thái tinh linh nữ vương xung phong nhận việc. Ngược lại, ban ngày nàng đều tránh ở trong phòng của mình, lúc buổi tối mới ra ngoài hoạt động. Nàng thực lực bây giờ bé nhỏ, càng không có thực thể, có thể việc làm chỉ có thay đại gia cắt lượt hoặc là chiếu cố đại gia bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tốt. Tần Huyền gật đầu, chứng kiến tinh linh nữ vương nghiễm nhưng đã đem mình làm người mình cũng rất vui vẻ. Đúng rồi, buổi tối thấy thế nào đến mặt biển quan điểm, nhớ kỹ cho ta biết à, nói không chừng đó chính là bà quang. Tiểu Chu tức phi thường nghiêm nghị nhắc nhở. Đối đầu kẻ địch mạnh, nàng cảm giác mình cũng có cần phải khổ tu. Vì vậy nàng cảm thấy tinh linh nữ vương xuất hiện, thật sự có chút quá kịp thời. Ý ban, mang quả nhi về ngủ a hồ cá bản hồi gian phòng của nàng, liền phóng ở nàng bên giường. Chứng kiến quả nhi đã tại băng xương nữ vương trong lòng đang ngủ, Tần Huyền vừa cười vừa nói. Hắn đang suy nghĩ, nếu có thể tỉnh lại cựu thải cực quang ký ức, đối với quả nhi mà nói, coi như là nhất cá viên mãn bắt đầu. Ban đêm, Tần Huyền căn phòng không có phát sinh dị thường thanh âm, hai người đều đắm chìm ở chính mình tu luyện bên trong. Tinh Tuyệt Nữ Vương cần củng cố cảnh giới của mình, Tần Huyền cũng có rất nhiều muốn tìm hiểu. Cả buổi tối, tất cả mọi người chìm đắm trong tu luyện. Ngay kế tỉnh lại, phát hiện Chu Tức đã hoàn thành cùng Tinh Linh Nữ Vương giao tiếp, lúc này đang cùng quả nhi vây quanh ở cực quang bên cạnh. Tiểu Chu Tức còn không ngừng lẩm bẩm, dường như muốn cho cựu thải cực quang nhanh chóng khôi phục cựu thải quang quyền, phun ra một cái quang quyền, trực tiếp tập trung bảo vật. Ha ha. Chứng kiến Tiểu Chu Tức cùng quả nhi chơi được rất vui vẻ, Tần Huyền cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương nhìn nhỏ cười. Vô cùng mặt băng đã triệt để tiêu tán. Đơn giản bữa sáng, linh mẫn quả, chủ yếu là cho quả nhi ăn. Tần Huyền đã tiến nhập thiên tuyển cảnh giới, trên cơ bản xem như là tiến nhập đích cấp cảnh giới, đã không cần thức ăn để duy trì chính mình tốn năng lượng. Vâng. Một ngày mới, chuẩn bị xong sau đó, đội thuyền lần nữa đi về phía trước. Còn như phương hướng, Tần Huyền cảm thấy chỉ cần không phải quay đầu liền tốt. Không phải quay đầu, bát phương đều là biển sâu khu. Gì? Làm sao đột nhiên mở ố lên? Đi trong quá trình, Tinh Tuyệt Nữ Vương cùng Tần Huyền thân thể đống nhiên chấn động. Hai người liếc nhau một cái. Cảnh tượng này quá quen thuộc. Chưa từng trải qua Tuế Nguyệt mê vụ Chu Tức cùng Băng Xương Nữ Vương thì là tò mò không nớt. Tuế Nguyệt khí tức. Tần Huyền vội vã thả ra Tuế Nguyệt lực lượng, trong nháy mắt liền cảm ứng được trong xương mù tràn đầy Tuế Nguyệt khí tức. Tuế Nguyệt mê vụ. Tần Huyền vô cùng vững tin. Mọi người chú ý, Tiểu Tâm, Ý Ban, Chu Tước, vô luận gặp phải cái gì, ngàn vạn lần không nên ly khai đội thuyền. Các ngươi phụ trách chiếu cố quả nhi, thủ hộ cực quang. Sát Lâm, ngươi không cần đi ra gian phòng của mình. Một ngày các ngươi phát hiện nguy hiểm, nhớ kỹ dâng lên lồng năng lượng. Tần Huyền vội vã giao phó. Tuế Nguyệt mê vụ xuất hiện, ý nghĩa bọn họ muốn đi vào nào đó cái thế giới một cái Tuế Nguyệt trường hạ. Lần trước Tần Huyền liền tiến vào quá. Lần trước thoạt nhìn lên bọn họ dễ dàng xuyên qua. Nhưng là nếu không phải là Tinh Tuyệt Nữ Vương có ma nhãn cái này phần mềm hắc, bọn họ phòng trường đều đi không được đi ra. Lần này không biết tiến nhập cái nào Tuế Nguyệt trường hạ, Tần Huyền cảm thấy vẫn cẩn thận tốt nhất. Chu Tước, Băng Xương Nữ Vương tốt nhất là lưu ở trên thuyền, thủ hộ quả nhi cùng cựu thải cực quang. Tốt. Nhìn thấy Tần Huyền nghiêm túc như vậy, Chu Tước cùng Băng Xương Nữ Vương đội vã bằng lòng. Vâng. Đúng lúc này, đội thuyền bỗng nhiên chấn động, hiển nhiên là đụng phải đá ngầm bên trên. Sương mù dày đặc đảo biệt lập. Lúc này, Tần Huyền cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương mới nhìn đến phía trước một tòa đảo biệt lập. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lần này, bọn họ dĩ nhiên không cách nào trước giờ phát hiện đảo biệt lập tồn tại. Phu quân, muốn lên đi không? Tinh Tuyệt Nữ Vương nhìn Tần Huyền hỏi. Rất hiển nhiên, lần này tuế nguyệt mê vụ muốn so với lần trước càng thêm nguy hiểm một ít. Không đi lên một chuyến, sợ không cách nào đi ra chứ mê vụ. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền hạ quyết tâm bảo vệ đội tuyển, không nên rời khỏi. Có nguy hiểm, nhất định phải mở ra năng lượng. Tần Huyền lần nữa dặn dò. Chủ nhân yên tâm. Chu Tước bảo đảm nói. Đi thôi. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền khoác ở Tinh Tuyệt Nữ Vương cánh tay, hai người nhẹ nhàng một khi vượt qua sương mù dày đặc, rốt cuộc rơi vào đảo nhỏ bên trên. Giống như lần trước, hai người mới vừa xuống đất, sương mù dày đặc bắt đầu từ từ tiêu tán. Chỉ là lần này sương mù dày đặc tốc độ tiêu tán một ít thông thả. Rốt cuộc sương mù dày đặc hoàn toàn tiêu thất. Chu vi phảng phất là một mảnh núi hoang, dĩ nhiên không có bất kỳ sinh linh, tràn ngập một loại hoang cổ khí tức. Phu quân, thế giới này ở thôn vệ chúng ta sinh cơ. Tinh Tuyệt Nữ Vương thanh âm truyền đến, vô cùng nghiêm trọng. T. Tần Huyền ngược lại là hít một hơi lanh khí. Làm sao sẽ như vậy? Tần Huyền kiếp sợ không gì sánh nổi, hắn phát hiện thế giới này thậm chí có thuộc về một cái chuỗi nhân quả. Của người nào thế giới? Người nam kia chủ sao? Tần Huyền điên cuồng suy đoán. Nhưng là hắn phát hiện này chuỗi nhân quả không phải ác chuỗi nhân quả, cũng chính là hắn cùng đối phương cũng không có kết thúc ác. Giang giác. Đúng lúc này hắn hoảng sợ phát hiện chuỗi nhân quả lại bị chặt đứt. Xuất thủ không phải hắn mà là đối phương. Ngoa tạo, có thể cắt đứt chuỗi nhân quả. Tần Huyền tim đập nhanh hơn, đối phương rốt cuộc là bậc nào nhân vật khủng bố? Phu quân, nơi này có một khối bia. Tinh Tuyệt Nữ Vương thanh âm lần nữa truyền đến. Theo Tinh Tuyệt Nữ Vương ngón tay nhìn lại, Tần Huyền quả nhiên thấy được một cái thạch bia. Thạch bia tựa hồ bị chặt đứt một đoạn, chỉ còn lại có cắm trên mặt đất cái kia một dạng. Cấm địa. Trên bia chỉ có hai cái thương cổ ký tự. Là nàng sao? Tần Huyền nghĩ tới cái kia ngồi ở Tuế Nguyệt Trường Hà phần cuối bao quát chính mình nữ tử. Tất cả cùng hắn kết làm chuỗi nhân quả người trong, cũng chỉ có nàng mới có thể tài năng. Sau đó tay bấm đoạn chuỗi nhân quả, thuận tiện thông báo một chút, hôm nay buổi chiều, sách này muốn trưng bày, chỉ cầu một lớp thủ đặt hàng. Cảm tạ đại gia làm bạn cùng chống đỡ. Chương 66. Cấm địa chủ nhân, mặt nạ chi chủ. Chương 66. Cấm địa chủ nhân, mặt nạ chi chủ. Dĩ nhiên là cấm địa. Tinh Tuyệt Nữ Vương sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cái này cấm địa, hiển nhiên không thể tầm thường so sánh, tuyệt đối không bình thường. Lúc này, nàng cảm giác được trên người mình sinh cơ ở hoàn cảnh chung quanh cho cướp đoạt lấy. Bất quá cũng may, mạng của nàng tuyển vô cùng cường đại, có thể cho nàng liên tục không ngừng cung cấp lấy sinh mệnh lực. Phu quân, ngươi thế nào? Tinh Tuyệt Nữ Vương lo lắng nhìn Tần Huyền, không gì sánh được ân cần hỏi han. Không có việc gì. Mạng của ta tuyển đã là thiên tuyển cảnh, cũng có thể cung cấp cho ta liên tục không ngừng sinh cơ. Mặt khác, ta là Tuế Nguyệt mệnh tuyển, có thể trình độ nhất định trung hòa cấm địa Tuế Nguyệt tan mòn. Tần Huyền liền đội mở miệng. Lúc này, hắn rất may mắn hàng hải thời đại hệ thống tu luyện rất biến thái. Nếu không, bọn hắn lúc này khẳng định không thể chịu đựng cái này cấm địa đối với bọn họ sinh mệnh lực cướp đoạt. Ta cẩn thận một chút. Có thể lại nơi đây sinh hoạt thánh linh, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Sau đó, Tần Huyền nhắc nhở. Không phải sinh linh người tiền, ở chỗ này tuyệt đối không có tư cách sinh hoạt. Mấu chốt nhất là, không biết cấm địa chủ nhân ở không ở nơi này. Cũng không biết cái này cấm địa là thiên sinh tồn ở, vẫn là cấm địa chủ nhân chế tạo. Nếu như là cấm địa chủ nhân chế tạo, cái kia cấm địa chủ nhân liền quá người tiên. Sẽ là nàng sao? Tần Huyền lần nữa nghĩ đến. Nếu như là nàng, nàng vì sao phải cắt đứt cùng ta chuỗi nhân quả? Rõ ràng ta và nàng chuỗi nhân quả là không có bất kỳ ác nhân. Chuỗi nhân quả bị cắt đứt, Tần Huyền không khỏi có chút bất tâm. Không hề nghi ngờ, loại này đại khủng bố căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Chẳng lẽ là ta quá yếu? Trứng mắt ta. Loại này cường giả vô địch, cũng không đến nỗi xuất thủ đối với trả cho chúng ta loại này con kiến cỏ nhỏ a. Tần Huyền nội tâm phiền muộn, cười khổ không thôi. Bất quá, nghĩ tới bị chính mình niêm phong phong tiên bảo hạp, Tần Huyền hơi yên lòng. Hắn phong tiên bảo hạp, phong cấm lấy một cái chân chính đại khủng bố chân linh. Cấm địa chủ nhân, nếu quả như thật phải ra tay đối phó hắn nói, như vậy hắn chỉ có thể tế xuất tới, phóng thích khác một cái đại khủng bố. Phu quân, muốn đi tới sao? Tinh Tuyệt Nữ Vương nhìn thấy Tần Huyền vẫn đang suy tư, nhịn không được hỏi. Cái chỗ này, cho nàng cảm giác thật chính là thật là quỷ dị. Những thứ khác nguy hiểm tạm thời không nhìn thấy, có thể là nội tâm của nàng bản năng cực kỳ bất an. Ta cảm thấy, chúng ta không phải làm cái gì, sương mù dày đặc có thể sẽ không tái hiện. Trầm mặc hồi lâu, Tần Huyền mở miệng nói. Cẩn thận một chút, tiếp tục đi phía trước. Nếu như may mắn, nơi đây có thể bắt được một chút tạo hóa. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền không khỏi can đảm lớn lên. Nơi này chính là khủng bố cấm địa a, nếu có thể may mắn lấy đến một hai kiện bảo vật, đó là tuyệt đối kiếm lợi. Tốt. Tinh Tuyệt Nữ Vương gật đầu, sau đó ma nhãn hơi mở ra, làm xong tùy thời muốn phát động chuẩn bị. Phía trước vô cùng rộng mở, thế nhưng hai người cũng chỉ có thể thận trọng đi về phía trước. Hững. Đột nhiên một tiếng gầm trực tiếp ở hai người phía sau vang lên, sợ đến hai người tê cả da đầu. Nhìn lại, cái kia cự vật là một đầu cự hổ. Lưng mọc hai cánh, có chừng 3 mét cao, tán tỉnh nha dường như công nhận, sắc bén mà tinh hàn, cả người tản mát ra hoang cổ khí đỏ thắm hai trong mắt, thân thiết tập trung vào Tần Huyền hai người. Khí tức sánh vai địa hải cảnh. Tinh Tuyệt Nữ Vương hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ cái này mới cất bước bao lâu, liền đụng tới một đầu như thế sinh vật khủng bố. Đồng thời, Tinh Tuyệt Nữ Vương một ít may mắn ngày hôm qua đột phá, không phải vậy tất phải là một trường ác đấu. Tốt thịnh vượng huyết khí Tinh Tuyệt Nữ Vương hai mắt mịt rồ mét, sắc bén viên nha chậm rãi dài ra, đầu ngón tay cũng bắt đầu dọc theo sắc bén lợi chảo nàng tiến nhập tối cường hình thái chiến đấu. Cái này hung vật dường như chưa từng tu hành, lại có thể bằng vào tự thân huyết khí là có thể tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức. Xem ra, thích ứng trốn cấm địa này sau đó, một chỉ thông thường giã thú cũng là đủ trở thành hung thú. Có tinh tuyệt nữ vương ngăn trở ở trước, Tần Huyền mới yên tâm dò xét lên trước mắt đầu này cự hổ. Sau đó cho ra một cái đáng sợ kết luận, cái này cấm địa thật là đáng sợ. Giống nhau, nếu có thể thích ứng trốn cấm địa này, tiềm năng lại đổi tiến hóa được như thế nào khủng bố. Ấu thú. Tần Huyền hai tròng mắt không khỏi hơi sáng lên. Nếu có thể lại nơi đây tìm được một hai con ấu thú mang về, sau đó quyến nuôi, khiến chúng nó tu luyện. Tương lai tiềm năng được bao kinh khủng. Một đầu thành niên giã thú, lại có địa hải cảnh hung thủ ai. Hống. Trong lúc giằng co, cự hổ gầm thét một tiếng, phi pháp dựng lên. Nhưng là, nó mục tiêu dĩ nhiên không phải tinh tuyệt nữ vương, mà là Tần Huyền. Dường như nó cảm nhận được tinh tuyệt nữ vương cường đại, sở dĩ lựa chọn liệm sắt Tần Huyền. Muốn chết. Tinh tuyệt nữ vương gầm lên, trong nháy mắt xuất thủ. Bàn tay bung lên, không khẩu bờ hơi bật mèo, khiến cho trong không trùng cự hổ trong nháy mắt dừng lại. Dù một cái dậm chân, tinh tuyệt nữ vương đi tới cự hổ bên người, trực tiếp một trường bổ dưới. Oeng. Cự hổ không gì sánh được cự đại hình thể trực tiếp đập trúng mặt đất. Điệp. Tinh tuyệt nữ vương một cước giẫm đạp ở tại cự hổ trên đầu, không lưng xuống phía dưới, sắc bén tán tỉnh nha trực tiếp đâm xuyên qua cự hổ cổ, bắt đầu cắn nuốt cự hổ tiên huyết. Cái này cấm địa một mực tại ba động nàng sinh cơ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng nhất định phải tìm kiếm năng lượng bổ sung. Hống. Chứng kiến chính mình dĩ nhiên trở thành con mồi, cự hổ điên cuồng gào thét. Thế nhưng, không gian chung quanh đã bị tinh tuyệt nữ vương phong tỏa, nó liền dãy rựa đều không thể làm được. Không bao lâu, cự hổ đình chỉ dãy rựa, khí tức hoàn toàn không có. Hô. Tinh tuyệt nữ vương đứng lên, khí tức cường đại đang điên cuồng chậm rãi lấy, mơ hồ ở mạnh mẽ. Cái này hung thú, thể bên trong ẩn chứa lấy thần bí lực lượng. Nhẹ nhàng lau chùi vết máu ở khóe miệng, tinh tuyệt nữ vương lộ ra nụ cười hưng phấn. Nuốt chừng năng lượng thần bí sau đó, thực lực của nàng dĩ nhiên có chỗ tiến bộ. Đây cũng tính là một cái tin tức tốt. Tần Huyền khẽ cười nói. Kể từ đó, cái này cấm địa tuy là tràn đầy nguy cơ, nhưng là cũng tuyệt đối cất giấu cơ duyên. Có lẽ, nhiều liệp sát vài đầu nơi này hung vật, tinh tuyệt nữ vương có thể đột phá. Tinh tuyệt nữ vương, đến cùng là như thế nào tồn tại, Tần Huyền đều không phải rất rõ. Dù sao, sống đem mình nuôi thì vạn năm nhiều. Cái này cự hổ thi thể, cũng có thể hối đoái không ít tích phân. Tần Huyền cười cười, sau đó đem cự hổ thi thể cho thu lấy. Có vô thường không gian, hắn công tác dễ dàng rất nhiều. Có lần trước trải qua Tuế Nguyệt Mê Vụ trải qua, Tần Huyền biết Tuế Nguyệt Mê Vụ bên trong đồ vật là có thể mang đi ra ngoài. Nguy cơ giải trừ, thu lấy chiến lợi phẩm sau đó, hai người tiếp tục tiến lên. Nơi này cây cỏ không phải cao lớn, cũng không phải rất dày tập. Dường như bởi vì Tuế Nguyệt chi lực nguyên nhân, nơi này cây cỏ rất thưa thớt. Sinh linh đều nhìn thấy, phơi bày vắng lặng tư thái. Phu quân, sinh cơ bị tước đoạt được nghiêm trọng hơn. Theo thâm nhập, Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng nói, "Cho mày không, có thể kiên trì sao?" Tần Huyền hỏi. "Không có việc gì, mạng của ta tuyển dâng lên sinh mệnh lực tạm thời hơn xa với bị tước đoạt tốc độ." Tinh Tuyệt Nữ Vương nhẹ giọng nói, "Phu quân không cần vì thế lo lắng ta. Ngoại trừ qua không gian mệnh tuyển, ta còn có biện chết mệnh tuyển. Coi như là sinh mệnh toàn bộ đều bị tước đoạt, ta cũng có thể lấy một loại khác hình thái hoặc là, chỉ là khả năng không có dễ nhìn như vậy." Nhìn thấy Tần Huyền lo lắng, Tinh Tuyệt Nữ Vương cười thoải mái. "Ngươi đây." Sau đó, Tinh Tuyệt Nữ Vương lo lắng hơn nhìn Tần Huyền. "Ông." Tần Huyền không có mở miệng, thế nhưng hắn đã vận hành lên Tuế Nguyệt mệnh tuyển, đồng thời nếm thử tu hành lấy. Sau đó, khoe miệng lộ ra nụ cười. "Tình trạng của ta phi thường tốt. Ta phát hiện, ta dĩ nhiên có thể hấp thu nơi này Tuế Nguyệt chi lực. Bài trừ hung hiểm, nơi đây thật sự chính là ta phúc địa." Tần Huyền ngạc nhiên nói rằng. "Hơn nữa, hấp thu nơi này Tuế Nguyệt chi lực sau đó, hắn phát hiện cái loại này bị tức đoạn sinh mạng cảm giác tiêu thất. Ý vị này, đối với hắn người mà nói, nơi đây nguy hiểm nhất nhân tố đã bị bọn họ cho khắc chế. Vậy thật là thật tốt quá." Thấy thế, Tinh Tuyệt Nữ Vương hoàn toàn yên tâm, cũng vui vẻ không thôi. Như vậy tuyệt địa, phu quân của mình dĩ nhiên có thể ở chỗ này đủ như cá gặp nước. Ông, nơi nào đó, một bạch y tiên tử chậm rãi mở ra hai tròng mắt, phản phất từ vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong thức tỉnh. Lạnh lùng vô tình hai tròng mắt chậm rãi nhìn về Tần Huyền. "Ngươi kết quả thế nào người? Vì sao cùng ta có lấy như vậy quan hệ nhân quả? Là ai đem ngươi tiến đến nơi đây?" Tiên tử nhẹ nhàng lẩm bẩm, lạnh lùng hai tròng mắt từ từ hiện lên tâm tư. "Vì sao, ngươi cho ta một loại giống như đã từng gặp nhau cảm giác?" "Thực sự gặp qua ngươi ở nơi nào sao? Là ngươi sao? Vạn cổ tuyết nguyệt, ta thực sự chờ được ngươi sao?" Tiên tử mặt không biểu cảm, náo hải cũng đã tâm tư bạn phần. "Nhưng là, ngươi đến từ nơi nào? Ai đem ngươi đẩy hướng nơi đây?" Tiên tử có chút không rõ. Tần Huyền xuất hiện quá đột nhiên, phản phất là từ một mảnh mê 2.9 trong sương mù đi tới. Cái kia mảnh nhỏ sương mù dày đặc lại vượt ra khỏi nàng nhận thức. "Nếu như ngươi là hắn, hắn là ai?" Lạnh nhạt tiên tử tựa hồ có hơi mờ mịt. Tu hành đến loại trình độ này, có thể làm cho nàng mờ mịt cũng không hiểu sự tình không nhiều lắm. Chấp niệm liền là một cái trong số đó, lại có thể hấp thu tuế nguyệt chi lực. Cuối cùng, tiên tử cũng không nhịn được chấn kinh rồi. "Là tuế nguyệt sao? Đem ngươi tiến tới nơi này." Tiên tử chậm rãi đứng lên, sau đó cầm lấy bên người một tấm mặt nạ, chứ ở trên mặt. Bàn chân nhẹ nhàng cất bước, trong nháy mắt đạp vỡ không gian, giống như bước vào tuế nguyệt trường hạ. Nàng không biết là, Tần Huyền trên người có một trương hòa nàng một dạng mặt nạ. Chỉ là, mặt nạ bị Tần Huyền đặt ở vô thường trong không gian. Rất nhanh, không biết nguyên nhân gì, nàng đình chỉ cất bộ. Ở phía xa, nhìn đang chậm rãi đi về phía trước Tần Huyền. Lúc này, Tần Huyền một bên vận chuyển mệnh tuyển, hấp thu tuế nguyệt chi lực, một bên đi về phía trước, hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như tìm kiếm bảo vật. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi ở xa xa một cái đỉnh núi. Nơi đó có lây duy nhất không gì sánh được xanh biếc cây ăn quả, tản ra không gì sánh được nồng nặc sinh cơ. Có thể lại như vậy trong hoàn cảnh như vậy trường hợp đặc biệt, tất vì người bảo. Tần Huyền hai tròng mắt biến được nóng bỏng vô biên.
Chương 67. Bạch Đế Ánh Thiên, Tuyệt Đại Phong Hoa. Cầu hoa tươi chương 67, Bạch Đế Ánh Thiên, Tuyệt Đại Phong Hoa. Cầu hoa tươi. Trong cấm điểm người bảo, nếu như mang đi ra ngoài, nhiều lắm đi tiên. Không nói đến đảm bảo hệ thống thưởng cho, không nói đến có thể hối đoái bao nhiêu tích phân. Coi như là chính mình dùng, đó cũng là tuyệt địa tạo hóa. Gia Hải, ta muốn đến sân thượng. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền mở miệng nói, ngươi ở nơi này chờ ta.
Không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau.
Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết. Nơi này chính là cấm địa, tràn đầy nguy hiểm không biết. Ta muốn thường xuyên thủ hộ ở bên cạnh ngươi.
Tinh Tuyệt Nữ Vương thái độ vô cùng kiên quyết.
Nơi đây, càng là đi lên, tuế nguyệt chi lực ăn mòn tất nhiên càng đáng sợ. Tuy là mạng của ngươi tuyển cường đại, nhưng là đến rồi trên núi sau đó, sợ là của ngươi mệnh tuyển đã không cách nào cho ngươi cung cấp lực lượng.
Tần Huyền khuyên nói ra, mà ta không giống với, tuế nguyệt chi lực càng là cường đại, càng là nồng nặc địa phương, ta đem càng thêm như cá gặp nước. Ta còn có tử vong chi hải, sở dĩ không cần lo lắng.
Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên định.
Được rồi, không lay chuyển được Tinh Tuyệt Nữ Vương, Tần Huyền cũng chỉ có thể bằng lòng.
Cẩn thận một chút, một khi phát hiện nguy hiểm, vội vã lui.
Tần Huyền nêu lên đến, hắn cũng có chút do dự, có muốn hay không trước ở dưới chân núi tìm kiếm một ít bảo vật tầm thường cùng cơ duyên, cuối cùng rồi đến đứng trên đỉnh núi. Nhưng là hắn lại lo lắng đến lúc đó sương mù dày đặc xuất hiện, đưa bọn họ cho mang về, đến lúc đó liền bỏ lỡ chân chính mình bảo. Khi đó mới thật sự là đau lòng. Cuối cùng, hắn quyết định trực tiếp du sơn. Chỉ cần có được cái này châu bảo thụ, như vậy toàn bộ liền thực sự quá đáng giá. Còn lại cơ duyên, coi như là bỏ qua không chín liền bỏ qua a tốt.
Tinh Tuyệt Nữ Vương gật đầu, sau đó hai người bắt đầu mãi bước tiến chậm rãi hướng phía trên núi đi tới.
Núi, chỉ là một ngọn núi sơn núi, không phải rất dốc, cũng không cao lắm, cũng không có vết núi. Thế nhưng hai người cũng không dám thả bước nhanh chặt, mà là thận trọng đi về phía trước. Ai cũng không biết, phía trước có thể hay không đột nhiên thoát ra một đầu hung vật. Hơn nữa, như vậy Lịch Bảo, từ trước đến nay đều phải có sinh linh mạnh mẽ bảo vệ. Nói chung, toàn bộ cẩn thận tốt hơn.
Lịch Bảo tuy là mê người, thế nhưng trước tiên phải có mệnh cầm, có tương lai đi hưởng dụng mới được.
Ông.
Đột nhiên, một đạo cự đại hư ảnh từ hai đỉnh đầu của người lướt qua, theo sát một trận cơn lốc bị cuốn bắt đầu, đem y phục của hai người thổi bay phất phới.
Ngẩng đầu nhìn lên, một đầu che khuất bầu trời cổ cầm từ không trung bay bút qua, khuấy động cấm địa tầng mây.
Thật là đáng sợ cổ cầm.
Khí thế hoàn toàn không kém gì lần trước cái kia một đầu.
Tinh Tuyệt Nữ Vương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái.
Rất hiển nhiên, đầu này cổ cầm đã đem bọn họ cho rằng con mồi, lúc này đang khi bọn họ bầu trời lật quẩn.
Ở chỗ này, thực lực của nàng bao nhiêu đều sẽ bị áp chế.
Hơn nữa lúc này bọn họ đã lên bán sơn sườn núi, tuế nguyệt đối với nàng tàn phá rất nghiêm trọng.
Vâng.
Cổ cầm hai cánh vỗ mạnh một cái, tầng mây trực tiếp nổ tung, cổ cầm dùng tốc độ khó mà tin nổi lao xuống, mang theo khí tức hủy diệt.
Sơn cốc kia huyền như sắt thép lợi trảo, phản phất có thể xé nát lấy không gian.
Thế gian lại có như thế đại hung vật.
Tinh Tuyệt Nữ Vương đông nhiên quát, ma nhãn đông nhiên vừa mở, thẳng tắp tập trung vào cổ cầm, dường như muốn ở trên người của nó chui ra một cái hang.
Cổ cầm gào thét, cảm thấy cường đại không gian chi lực ràng buộc ở trên người, dường như muốn chấn vỡ.
Phong Tiên,
Tân Huyền quát khẽ, mệnh tuyển bị hắn điên cuồng thúc giục, tuế nguyệt chi lực đang điên cuồng dâng, cùng ngoại giới tuế nguyệt chi lực liên hệ.
Tốc độ của hắn ở tác dụng tăng cường phía dưới đạt tới một loại cực hạn, ngự không mà đi, mại không gì sánh được thần bí bước tiến hắn nhìn như ở tách ra cổ cầm ưu việt lao xuống, kỳ thực hắn ở bảy binh bố trận, bị hắn lĩnh ngộ được Phong Tiên bí thuật đã theo bước tiến của hắn vận dụng đến cực hạn.
Mặc dù chỉ là da lông mà thôi, có thể là có thể phong cấm tiên vương bí thuật, đối với một cái cổ cầm mà nói, đã là một cái đại khủng bố.
Trong lúc nhất thời, cổ cầm phảng phất lâm vào vô tận bùn trong đàm.
Trên người lực lượng lại bị tuế nguyệt chi lực cho khốn ngăn trở, phong cấm, không gian chung quanh càng là tạo thành trùng điệp trở ngại ngăn trở hành động của nó.
Chết.
Nhìn thấy Tần Huyền lại có thể thi triển ra kinh khủng như vậy thần thông, Tinh Tuyệt Nữ Vương chấn động tột cùng.
Thế nhưng, nàng có thể sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, mà nhãn thi triển đến rồi cực hạn, khóa được rồi cổ cầm đầu.
Răng rắc.
Cổ cầm đầu trực tiếp biến mất, phát ra gãy lìa thanh âm.
Vâng.
Cổ cầm không gì sánh được thân thể to lớn nặng nề rơi xuống đất, vô tận tiên huyết phun trào như trụ.
Dù
Tinh Tuyệt Nữ Vương đương nhiên sẽ không để cho hắn lãng phí, thuấn đi tới cổ cầm trước người, mở miệng bắt đầu nuốt chửng lấy phun tràn ra tiên huyết, điên cuồng luyện hóa.
Hô.
Tân Huyền nặng nề đã gọi ra một ngụm chậm rãi rơi xuống đất.
Đệ một lần thi triển Phong Tiên bí thuật,
vốn là chỉ là dự định nếm thử mà thôi, không nghĩ tới Phong Tiên bí thuật dĩ nhiên cường đại như vậy cùng khủng bố.
Như thế một đầu cổ cầm lại bị hắn cho ngắn ngủi phong tỏa.
Đây vẫn chỉ là hắn lĩnh ngộ một chút da lông mà thôi.
Dĩ nhiên, có thể vây khốn cổ cầm, không thể thiếu Tinh Tuyệt Nữ Vương phối hợp, cũng có chu vi tuế nguyệt chi lực cộng minh bất quá, cái này cũng chứng minh rồi, Phong Tiên bí thuật là tuyệt đối mạnh mẽ và người tiên.
Dù hấp thu cổ cầm trong cơ thể những thứ kia thần bí lực lượng sau đó, Tinh Tuyệt Nữ Vương trên người lần nữa chậm rãi lấy mạnh mẽ đại lực lượng.
Cảnh giới dĩ nhiên chậm rãi đề thăng, mặc dù không có đột phá, nhưng là đã có rõ ràng có tiến bộ rồi.
Dù thời khắc này Tần Huyền cũng hồi sức xong, khôi phục tinh thần lực, đem cổ cầm thi thể trực tiếp thu lấy.
Phong Tiên bí thuật sát thực khủng bố, nhưng là tiêu hao cũng là vô cùng tự đại.
Không chỉ có tiêu hao mệnh tuyển năng lượng, càng là tiêu hao tinh khí thần.
Phu quân thần thông thật là khủng khiếp.
Nhìn thấy Tần Huyền không được gì, Tinh Tuyệt Nữ Vương nhịn không được thán phục.
Sát thực khí cường đại.
Chờ ta hiểu được một ít, lại truyền thụ cho ngươi.
Tần Huyền cười nói, hắn cũng không có khiêm tốn. bởi vì phong tiên bí thuật cường đại, thật là từ chối cho ý kiến. Tiếp tục, nhìn đã buộc phát đến gần bảo quả, Tần Huyền chậm rãi mở miệng. Lúc này, hắn đã thấy trên núi bảo quả tựa hồ đang dâng lên lấy thần bí quang thải. Hơn nữa, cái này châu quả trên cây còn kết thúc trái cây, bất quá tự hồ chỉ có một viên. Cái này càng thêm kiên định Tần Huyền ý tưởng, đây là bảo quả không thể nghi ngờ. Nói không chừng còn là nghịch thiên chi quả. Ông. Nhưng mà hai người không có đi bao xa, mặt đất dĩ nhiên trực tiếp thoát ra một đầu hắc mãng. Định. Phong tiên. Phản ứng của hai người cũng rất nhanh, phối hợp cũng là vô cùng ăn ý một phen khổ đấu, rốt cuộc đem chém giết. Tinh tuyệt nữ vương cùng uống thần huyết, thực lực đang không ngừng tăng cường lấy. Tần Huyền tự nhiên lại thu hoạch một cỗ thi thể. Những thi thể này cũng có thể hối đoái không ít tích phân. Coi như là không cách nào hối đoái, đối với Tần Huyền bọn họ mà nói, cũng là hiếm có bảo đủ. Thu thập một phen sau đó, hai người tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Tần Huyền vô thường trong không gian, lại thêm hai cỗ cổ hùng thi thể. Nào đó khảo nghiệm sao? Những thứ này hung vật tất cả xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng cường đại. Tần Huyền lẩm bẩm, nội tâm cũng nhiều hơn một ít chờ mong. Nếu như là khảo nghiệm, như vậy nơi đây nên không phải có cái gì nghịch thiên truyền thừa chứ? Nếu là có truyền thừa, vậy nghịch thiên. Thu được truyền thừa nói, phòng trường trở lại vô tận chi hải cũng còn có thưởng cho. Hô. Nhìn gần ở trầm thức bảo quả, Tần Huyền đã nghe thấy được mùi thơm lạ lùng, nội tâm vô cùng kích động. Thế nhưng, Tần Huyền cũng không có buông cảnh giác. Ông. Đúng lúc này, Tần Huyền phát hiện quả dưới cây, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Tần Huyền vô cùng hãi nhiên. Tinh tuyệt nữ vương càng là trực tiếp bảo hộ ở Tần Huyền trước người. Lúc nào xuất hiện, Tần Huyền cũng không biết. Phải biết rằng, ánh mắt của hắn nhưng là một mực tại cây ăn trái trên người a một cô gái, bạch y quần dài, không gì sánh được tuyệt mỹ, đó là tuyệt đối bên trong tiên tử. Chỉ là, người tiên tử này quá lạnh lùng. Lặng lặng đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tần Huyền. Hai tròng mắt dĩ nhiên vô cùng tăng thương. Trên người, dường như không có bất kỳ sinh cơ. Thế nhưng, tuyệt đối cường đại. Sau cùng, khảo nghiệm sao? Tần Huyền thanh âm rất nhẹ, tựa hồ đang hỏi, cũng dường như đang lẩm bẩm lủ bộ. Cấm địa chủ nhân sao? Không phải ngồi ngay ngắn tuế nguyệt phần cuối người kia. Tần Huyền thầm nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Người tiên tử này là rất cường đại, nhưng là cùng tuế nguyệt trong thời không cô gái kia, kém đến vẫn là thực sự quá xa. Tiên tử cứ như vậy nhìn chăm chú vào Tần Huyền, không có trả lời, cũng không có xuất thủ, không có bất biểu kỳ gì. Thế nhưng, nàng cản đi Tần Huyền lối đi không thể nghi ngờ. Tần Huyền thử vận chuyển nhân quả chi lực, phát hiện mình cùng người tiên tử này tạm thì không có bất cứ gì chuỗi nhân quả. Thế nhưng, hắn có loại dự cảm, nếu như hắn lại hướng trước dậm chân, chắc chắn lọt vào lôi đỉnh trọng kích. Đi thôi, chúng ta trở về. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền quả quyết buông tha. Trước mắt cái này đại khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại 710. Nhưng là phu quân. Tinh tuyệt nữ vương cực kỳ không cam lòng, nói, ta muốn thử một lần. Tạo hóa tuy tốt, phải có mệnh cầm. Tần Huyền vô cùng quả đoán, kéo lại tinh tuyệt nữ vương bàn tay, trực tiếp quay đầu. Vâng. Đúng lúc này, một loại làm người ta hít thở không thông khí tức đang điên cuồng tràn ngập. Cấm địa ở chỗ sâu trong, chậm rãi đi ra một cái bóng mờ. Không có bất kỳ tận lực, nhưng là hư không ở tự chủ đổ nát, thiên địa đang vặn mèo. Là nàng. Mặt nạ chủ nhân. Cấm địa chủ nhân sao? Tần Huyền mới vừa ngẩng đầu, nội tâm vô cùng hãi nhiên. Quả nhiên là nàng. Chính mình dĩ nhiên xông vào nàng mê vụ tuyết nguyệt. Vặn mèo trong hư không, Tần Huyền chỉ có thấy được mơ hồ hình ảnh. Bạch đi ánh tiên, tuyệt đại phong hoa, lòng bàn tay nắm bắt một tấm mặt nạ. Sau đó, hình ảnh liền vô cùng mơ hồ, Tần Huyền chỉ có thấy được một đạo đứng ngạo nghễ cùng hư không hư ảnh. Mà tinh tuyệt nữ vương hoàn toàn chưa kịp phản ứng chút nào, trực tiếp hôn mê đi. Cái này mới là chân chính đại khủng bố, quá dọa người. Chuỗi nhân quả, điên rồi. Tần Huyền chỉ cảm thấy quá điên cuồng, bị cắt đứt chuỗi nhân quả ở đại khủng bố xuất hiện một khắc kia, dĩ nhiên lần nữa không gì sánh được quật cường dựng xây. Đây không phải là muốn mạng của hắn sao? Cái này đại khủng bố lúc trước cắt đứt chuỗi nhân quả, hiển nhiên là không muốn cùng hắn có nhân quả. Hiện tại, chuỗi nhân quả tự chủ ló đầu. Ai? Ung dung thăng nhẹ, phản phất xuyên thấu lấy tuế nguyệt trường hà mà đến. Ông. Đại khủng bố nhẹ nhàng nâng tay, Tần Huyền trước mắt bảo quả tự chủ bay lên. Ông. Không chỉ có một viên, Tần Huyền khiếp sợ phát hiện, xa xa vẫn còn có còn lại 8 miếng bảo quả hướng phía hắn dựa mà đến. Phúc. Sau đó, 9 miếng bảo quả dĩ nhiên tự chủ toàn bộ đánh vào Tần Huyền trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Tần Huyền phát hiện mình bản căn không cách nào nhúc đích, bảo quả bị mạnh mẽ đánh vào thân thể sau đó, hóa thành 9 cô mênh mông thần lực, điên cuồng đánh thẳng vào hắn nhục thân. Không biết ngươi tới nơi nào, giúp ngươi luyện thánh thể. Đối với ngươi tan biến cửu thiên, ta ở tuế nguyện phần cuối chờ ngươi. Ý thức tiêu thất phía trước, Tần Huyền mơ hồ nghe đến cuối cùng thăng nhẹ. Chương 68. Cử động điên cuồng, cấm kỵ chi lực. Cầu hoa tươi chương 68, cử động điên cuồng, cấm kỵ chi lực. Cầu hoa tươi. Vâng. Vâng. Trong hôn mê, Tần Huyền dường như mơ hồ cảm thấy chính mình thân thể hủy diệt cùng trọng tố. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần, Tần Huyền đều cảm giác được chính mình nục thân chiếm được sâu nhất tầm tiên địa thanh tẩy. 9 miếng bảo quả, dường như mỗi một miếng bảo quả đều cho Tần Huyền mang đến một lần tuyệt đối thoát thai hoàn cốt. Hơn nữa, Tần Huyền mơ hồ cảm giác được, loại này thoát thai hoán cốt hình như là có một cổ thần bí lực lượng ở dẫn đạo. Cùng lúc đó, một cỗ hoang cổ khí tức từ Tần Huyền trên người bắt đầu tràn ngập, càng phát khủng bố, cho đến sau cùng nội liễm. Giang giác. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền chậm rãi tỉnh lại. Tại hắn bò lên sống chuyển động thân thể sát na, thân thể truyền đến răng rắc thanh âm, không khí chung quanh dường như bởi vì âm thanh này mà khẽ run lên. Thánh thể. Khe, cái chết của ta mạch. Còn tốt vẫn còn ở, mở ra tử mạch vẫn còn ở. Những thứ khác tử mạch cũng đều còn ở. Làm ta sợ muốn chết. Tỉnh lại phản ứng đầu tiên, Tần Huyền vội vã kiểm tra thể chất của mình. Thánh thể gì gì đó, hắn mới không cần. Lại nghịch thiên thánh thể, có hắn tử mạch thân thể cường đại sao? Tuyệt đối không có. Chỉ cần tử mạch vẫn còn ở, hết thể đều tốt. Một cái tử mạch mở ra nửa tấc, để hắn thu được đáng sợ ngộ tính. Muốn chết ngộ tính tử mạch toàn bộ khai hỏa, ngộ tính ít nhất tuyệt đối so với vai thánh nhân, tất cả đạo và pháp, liếc mắt nhìn liền ngộ. Thánh thể. Nhìn thấy cái chết của mình mạch không có tiêu thất, Tần Huyền rốt cuộc hoàn toàn tùng một khẩu khí, sau đó bắt đầu điều tra chính mình chiếm được 9 lần thăng hoa cùng thuế biến phía sau thân thể. Cũng chính là trong truyền thuyết thánh thể. Tinh thuần như ngọc, hào quang từ tràn đầy, dường như có thần quang chạy xuôi, phản phất mỗi một cái tế bào đều phong ấn một đầu nội lòng, tràn ngập sấm nhân hoang cổ chi lực. Một ngày những thứ này lực lượng toàn bộ mở ra, như vậy cái này thánh thể nên thu được thế nào đáng sợ lực lượng. Ngoa tạo, đột phá, thuần lực tam giai. Cảm thụ được tự thân không gì sánh được bành bãi lực lượng, Tần Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó mừng như điên không ngớt. Không hổ là thánh thể, dĩ nhiên khiến cho hắn nhục thân lực lượng trực tiếp đột phá đến tam giai. Như vậy, ta bây giờ thể chất chắc là tử mạch thánh thể chứ? Chuẩn xác mà nói, tử mạch hoang cổ thánh thể. Ngoa tạo, vậy cường đại rồi. Tử mạch vốn là không có gì sánh kịp cường đại, lại thêm một cái thánh thể, vậy thực sự quá nghịch thiên. Hiện tại, ta thánh thể cũng chỉ là giác tỉnh ban đầu khải mà thôi, viên mãn chi cảnh được khủng phố dường nào. Ngoa tạo, cảnh giới cũng đột phá. Vương Dương cảnh giới. Rất nhanh, Tần Huyền cảm giác được cảnh giới của mình dĩ nhiên cũng đột phá, không gì sánh được mênh mông mệnh tuyển chi lực đang lan lộn lấy, như cùng là hóa thành một mảnh vương dương đại hải, mênh mông vô cùng. Còn tốt, chỉ là khiến cho thể chất của ta thăng hoa trở thành thánh thể, hết thể đều không có thay đổi. Tần Huyền hoàn toàn tùng một khẩu khí. Mặt nạ chi chủ, tuyệt đối có biết rõ cùng thấy xa. Ở nói trên đường, tuyệt đối đi tới làm người ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Có lẽ, đều có thể làm được cải thiên hóa nhật. Tại sao phải giúp ta? Bởi vì chuỗi nhân quả quan hệ sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ, sau đó hoàn hồn trở lại, phát hiện mình vẫn còn ở núi Chi Bỡ. Tinh tuyệt nữ vương còn ở bên cạnh mình, không lướt qua ở trong hôn mê. Thần thụ tiêu thất. Lần nữa hướng phía trước nhìn lại, Tần Huyền phát hiện phía trước bụi cây kia bảo thụ đã không thấy. Hắn cũng không biết vì sao, cũng không có miệt mài theo đuổi dự định. Lúc trước ngăn lại hắn chính là cái kia lạnh lùng tiên tử, cũng đã biến mất. Cái kia tôn ngồi xếp bằng tuế nguyệt trường hà đại khủng bố, càng không thể nào ở chỗ này chờ hắn. Đa tạ, ân này ngày khác tất báo. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền chậm rãi mở miệng. Hắn không biết cái kia kinh khủng cấm địa chi chủ ở nơi nào, thế nhưng hắn biết mình thanh âm nàng nhất định nghe được cái loại này tồn tại, thật là quá kinh khủng. Tuế nguyệt phần cuối Tần Huyền lẩm bẩm. Hắn nhớ rõ, trước khi mình hôn mê cái kia đoạn nói. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền đem tinh tuyệt nữ vương ôm lấy, vài cái bay vọt trong lúc đó, đi tới đoạn địa chỗ. Hắn biết rõ nơi đây khẳng định còn rất nhiều tạo hóa, thế nhưng hắn đã được đến tốt nhất, không thể nhiều tham. Một phần bạn gây nên cấm địa chủ nhân bất mãn sẽ không tốt. Dù đúng lúc này, chu vi bắt đầu chậm rãi dâng lên sương mù dày đặc, hơn nữa sương mù dày đặc càng phát nồng hậu. Muốn kết thúc rồi hả? Tần Huyền lẩm bẩm, có lần trước trải qua hai tần huyền không có bất kỳ bối rối. Bất quá, hắn thời khắc này ánh mắt rơi vào đoạn trên tấm địa, trong con ngươi thần quang thiệp thước, không biết đang suy nghĩ gì, bất quá một ít điên cuồng. Dù sau một khắc, Tần Huyền đầu ngón tay bắt đầu dâng lên lấy kim quang, hóa thành một cây kim bút, xoát xoát đoạn bia lưu danh. Sương mù dày đặc triệt để đem bao phủ phía trước, đi về phía trước làm một cái không gì sánh được cử động điên cuồng. Ở đoạn trên tấm bia ký xuống tên của mình. Dù mới vừa ký tên, cấm địa vừa lúc tiêu thất, Tần Huyền phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa sương mù dày đặc trên đảo hoang nồng nặc sương mù dày đặc, khiến cho hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Dù không kịp nghĩ nhiều, Tần Huyền ôm lấy tinh tuyệt nữ vương hướng phía loang thoáng đội thuyền phương hướng này. Quả nhiên, là tuế nguyệt chi lực đem ngươi mang ở đây. Ta đã gậy thế gian sở có nhân quả, chỉ có một chấp niệm. Thật là cái kia nhân quả sao? Tần Huyền biến mất thời điểm, đại khủng bố vẫn đang nhìn chăm chú hắn. Nhìn thấy hắn kèm theo tràn ngập tuế nguyệt chi lực sương mù dày đặc tiêu thất, đại khủng bố rơi vào trầm tư. Đoạn bia lưu danh, thật đúng là một ít nghịch ngợm đâu. Tần Huyền cử động tuy là bí ẩn, nhưng là vẫn là không thể gạt được chân chính đại khủng bố. Nàng không khỏi cười, sau đó lâm vào vô tận trong suy nghĩ. Hô, về tới trên thuyền, trung quanh sương mù dày đặc từ từ tiêu tán, rốt cuộc về tới vô tận chi hải. Không có nhắc nhở, nhưng là ta rõ ràng đã ký tên thành công nhỉ? Nhìn thấy sương mù dày đặc đã cởi ra, Tần Huyền lại còn không có nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, không khỏi kinh ngạc không thôi. Sau đó, hắn tra xét chính mình còn dư lại ký tên số lần, phát hiện chỉ có 2 lần cơ hội, thiếu 1 lần, nói rõ ký tên đã thành công. Chẳng lẽ là bởi vì tuế nguyệt mê vụ nguyên nhân, một ít lạc hậu rồi sao? Tần Huyền không khỏi thầm nghĩ. Chủ nhân, nô chủ, công tử, ca ca. Sương mù dày đặc tán đi, chu vi truyền đến mấy đạo thanh âm vội vàng. Tiểu Chu Tước, Băng Sương Nữ Vương, Tinh Linh Nữ Vương, còn có Quả Nhi đều vây quanh, nhãn thần vô cùng cấp thiết. Chúng ta không có việc gì. Chúng ta lên đảo đã bao lâu? Tần Huyền tò mò hỏi. Hắn phát hiện, lúc này đã trời tối. Nô chủ, các ngươi chưa ra, sương mù dày đặc chưa tán, không có thời gian. Thế nhưng, trên trí não biểu hiện đã qua 5 ngày. Băng Sương Nữ Vương mở miệng nói. Tần Huyền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, hắn thoát thai hoán cốt dĩ nhiên tốn 5 ngày sao? Hô! Đúng lúc này, tinh tuyệt nữ vương từ từ tỉnh lại. Phu quân, ngươi không sao chứ? Tỉnh lại trước tiên sự tỉnh, tinh tuyệt nữ vương là tìm kiếm Tần Huyền. Chứng kiến chính mình tại Tần Huyền trong lòng, rốt cuộc tung một khẩu khí, nhưng là vẫn quan tâm hỏi. cái kia người tồn tại quá kinh khủng. Nàng bản căn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là mơ hồ cảm giác được dường như từ một tôn đại khủng bố phảng phất từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi ra tới, sau đó nàng không cần phải suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đã hôn mê. Ở cái kia chủng lực lượng trước mặt, bất kỳ ý chí đều là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Liền kháng cự ý niệm trong đầu đều không có. Ta không sao, hơn nữa ta còn tu được cơ duyên. Khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Tần Huyền khẽ cười nói, đột phá. Không phải, không chỉ là đột phá, hoàn toàn không phải không giống nhau. Thể chất của ngươi không phải ở nội liễm. Tinh Tuyệt Nữ Vương lúc này mới cảm giác được Tần Huyền không giống mới, vô tận kiếp sợ. Đúng vậy, đột phá, thu được cơ duyên. Tần Huyền gật đầu. Chúng ta là thông qua khảo nghiệm sao? Tinh Tuyệt Nữ Vương hỏi. Cùng Tần Huyền ý tưởng giống nhau, Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng bởi vì muốn thu được bảo quả cơ duyên, cần phải hoàn thành quá quan trạm tướng khảo nghiệm. Không biết, bất quá ta cảm thấy, hẳn không phải là. Tần Huyền lắc đầu, hắn cảm thấy phải cùng khảo nghiệm không có bất kỳ quan hệ gì. Chắc là bởi vì nào đó quan hệ nhân quả. Cái kia đại khủng bố là mặt nạ chủ nhân, khả năng chuỗi nhân quả để cho nàng sinh xảy ra cái gì hiểu lầm. Hơn nữa, Tần Huyền cảm giác mình nhìn thấy tấm mặt nạ kia, chắc là đến từ tương lai thời không. Nữ tử ngồi ngay ngắn Tuế Nguyệt phân cuối, có lẽ cái kia thời gian, nàng đã bỏ mình. Phu quân, ta dường như cũng thu được nào đó cơ duyên. Tuy nhiên lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, phản phất làm một giấc mộng, thế nhưng giấc mộng này rất không giống với. Tinh Tuyệt Nữ Vương suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, dường như rơi vào trầm tư. Ken. Đúng lúc này, Tần Huyền trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, là có chút lạc hậu rồi sao? Tần Huyền thầm nghĩ. Chúc mừng ký chủ, thu được một luồng cấm kỵ chi lực một cấp đoạn. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu được mơ hồ, không hoàn chỉnh Tuế Nguyệt tọa độ. Tiếng nhắc nhở truyền đến, khiến cho Tần Huyền thân thể đống nhiên run lên. Ông. Nêu lên mới vừa rơi xuống, một luồng không gì sánh được thần kỳ lực lượng, chui vào trong cơ thể hắn, sau đó trốn vào hắn trong đan điền. Cuối cùng, Huyền Phù ở Vương Dương mệnh trên suối vàng, vô cùng cao ngạo, không có dung nhập mệnh tuyển, không có tiếp nhận bất kỳ năng lượng, trong mơ hồ thậm chí còn tản mát ra một loại cướp đoạt hết thể khí tức, cấm kỵ chi lực một cấp đoạn. Tần Huyền cũng nhận được cái này sợi thần bí lực lượng khí tức, vô cùng chấn động. Dĩ nhiên là cướp đoạt hết thể năng lực, bao quát lực lượng, năng lượng, thọ mệnh, thậm chí thiên vũ trở, quá kinh khủng. Bất quá, đã bị cấm kỵ chi lực, khẳng định có sở cấm kỵ, sử dụng nói có không thể bắn trước cấm kỵ tẫn. Đây là cái kia cấm địa thuộc tính sao? Không nghĩ tới, ta lâm thời quyết định một cái cử động điên cuồng, dĩ nhiên thực sự ở đoạn trên tấm bia soát ra khỏi thuộc tính. Hơn nữa còn là như thế phải chết thuộc tính. Tân Huyền dường như đều quên kích động. Loại đáng sợ này năng lực, hoàn toàn có thể trở thành hắn một cái lớn nhất con bài chưa lật. Thực sự tao ngộ nguy hiểm, trực tiếp cướp đoạt toàn bộ. Chương 69, tứ cấp chiến hạm, tuần tiên pháo tháp. Cầu hoa tươi chương 69, tứ cấp chiến hạm, tuần tiên pháo tháp. Cầu hoa tươi. Bất quá một luồng cướp đoạt chi lực quá ít. Sợ là muốn cướp đoạt chân chính đại năng khó có thể làm được. Cảm thụ được lấy cái kia một luồng cấm kỵ lực lượng tuy là khủng bố, thế nhưng quá đơn bạc, Tần Huyền âm thầm nghĩ lấy. Gì, cái này sợi cấm kỵ lực lượng đang chậm rãi cắn nuốt còn lại năng lượng. Nghiêm túc quan sát, Tần Huyền khiếp sợ phát hiện một kinh hỉ. Nói là thôn vệ, kỳ thực chắc là cướp đoạt. Hơn nữa, đang tước đoạt lấy tất cả năng lượng, bao quát mệnh tuyển phun trào khỏi tới Tuế Nguyệt chi lực cùng nhân quả chi lực. Chỉ bất quá cướp đoạt tốc độ quá chậm rãi không nghiêm túc cảm giác, thật vẫn không cảm ứng được. Nhưng là, thực sự rất mỹ tiên. Tần Huyền vốn tưởng rằng Tuế Nguyệt chi lực cùng nhân quả chi lực đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có thể cướp đoạt thôn vệ bọn họ lực lượng. Sớm muộn, cái này sợi cấm kỵ chi lực biết lớn mạnh, sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Tần Huyền vô cùng chờ mong. Hơn nữa, đây là chủ động, kéo dài, căn bản không cần hắn đi tu hành. Tuế Nguyệt tọa độ. Ta dĩ nhiên từ đoạn trên tấm bia soát ra khỏi một cái Tuế Nguyệt tọa độ. Có phải hay không ý nghĩa, ta còn có cơ hội tiến nhập cái thế giới kia. Cảm nhận được trong biển ý thức của chính mình nhiều rồi một tọa độ một dạng ấn ký, Tần Huyền nhịn không được chờ mong. Chỉ là, ấn ký này không hoàn chỉnh, một ít chỗ thiếu hụt. Là bởi vì cái kia bia gãy liệm nguyên nhân sao? Tần Huyền có chút tiếc nuối. Không hoàn chỉnh tọa độ, tự nhiên không cách nào để cho hắn chính xác định vị đến cái thế giới kia. Thậm chí, Tần Huyền đều không biết làm như thế nào phát động tọa độ này. Thế nhưng, hắn cảm thấy tọa độ này hẳn là khiến cho hắn có cơ hội lần nữa tiến nhập cái thế giới kia. Như không phải không thông qua mê vụ Tuế Nguyệt liền có thể trực tiếp tiến nhập cái thế giới kia, chẳng phải là? Tần Huyền mơ hồ kích động lấy. Cái thế giới kia rất khủng bố, thế nhưng tạo hóa cũng tuyệt đối không ít. Tọa độ loại này tồn tại đều 300 có thể soát đi ra. Tần Huyền chỉ cảm thấy hệ thống quá nguy tiên. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng bắt đầu nảy sinh một ít ý tưởng. Chúng ta dĩ nhiên tại trong cấm địa ngây người năm ngày. Tinh Tuyệt Nữ Vương thanh âm vang lên, cắt đứt Tần Huyền tâm tư. Chủ nhân, còn có những thu hoạch khác sao? Nhìn thấy Tần Huyền phục hồi tinh thần lại, Tiểu Chu tức một ít mong đợi hỏi. Chỉ có cực kỳ cổ thú cường đại thi thể mà thôi, không biết có thể hay không hối đoái tích phân. Tần Huyền bắt đầu, sau đó bắt đầu đem cự sư thi thể đi ra. Tiểu Bạch, hối đoái này đi. Tần Huyền hướng về phía trí não hạ chỉ lệnh. Chúc mừng Mục Hải giả liệm sát hung thú, có thể hối đoái 5.000 tích phân. Trí não tiếng nhắc nhở truyền đến. Chỉ có 5.000 tích phân sao? Tần Huyền một ít thất vọng. Quả nhiên, chết đi sinh vật thi thể, giá trị dường như không cao lắm. Tiểu Chu tức cũng có chút thất vọng, Tần Huyền mới vừa xuất ra cự sư thi thể thời điểm, tán phát dư uy vô cùng cường đại. Nàng cảm thấy ít nhất vậy cũng có một vạn tích phân a, kết quả mới tới nàng dự trù một dạng. Tiếp tục hối đoái, Tần Huyền lại lấy ra cổ cầm thi thể. Tích phân vẫn là 5.000. Tiếp tục. tổng cộng săn giết 5 đầu hung vật, Tần Huyền toàn bộ đều đổi thành tích phân, cuối cùng tổng cộng thu được 25.000 tích phân. Thêm lên lúc trước còn lại 2 vạn tích phân, tổng cộng còn có hơn 4 vạn tích phân. Ngũ này mới thu được 25.000 tích phân, một ít thiếu. Tần Huyền một ít bất đắc dĩ. Phu quân được đến cơ duyên, không phải tích phân có thể cân nhắc. Tinh Tuyệt Nữ Vương cười an ủi. Xác thực như vậy. Tần Huyền cười nhạt. Hoang cổ thánh thể, thuần lực tấn cấp đến rồi tam giai, cảnh giới cũng đột phá đến vương dương cảnh. Chủ yếu nhất là, hắn còn thu được một cái kinh khủng địa bàn. Nắm giữ cấm kỵ chi lực. Làm. Toàn khu thông cáo. Đúng lúc này, trí não thanh âm vang lên. Nhất thời, Tần Huyền cười rồi. Quả nhiên, từ Thuế Nguyệt mê vụ bên trong đi ra, tuyệt đối lại hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Chúc mừng Mục Hải nhân Tần Huyền lịch sông xương mù dày đặc cấm địa, lịch cải mê vụ Thuế Nguyệt. Ken, chúc mừng Mục Hải tân nhân Tần Huyền thu được một cái gói quà thưởng cho. Ken, chúc mừng Mục Hải tân nhân Tần Huyền thu được đội thuyền tưởng thưởng thăng cấp. Chí não tiếng nhắc nhở truyền đến. Vâng, vâng. Tiếng nhắc nhở mới vừa kết thúc, ba cấp đội thuyền lại một lần tự chủ dâng lên lấy kim quang. Toàn bộ con thuyền cùng trên thuyền toàn bộ đều bao phủ ở giữa kim quang. Nguyên nay đã là vật khổng lồ đội thuyền lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Trong lúc nhất thời, ở vô tận giữa kim quang, ba cấp thuyền bè quái vật lớn chậm rãi diễn đạo hóa thành một cái ngoài khơi cự vô phách. Hơn nữa, thuyền bè nhan sắc cũng xảy ra cải biến, chế tạo thuyền bè đầu gỗ biến thành kim mục, cả nệ kỳ, vàng lóng lánh một mảnh, vô cùng bắt mắt. Giang giác. Giang giác. Kinh khủng hơn là, thuyền trên đầu, dĩ nhiên ngưng tụ ra một loại tháp đại bác, tháp đại bác bên trên xuất hiện một cái pháo khẩu, vô cùng dữ tợn, tản ra tối tăm ánh sáng. Lệ, khiến, người tê cả da đầu. Tứ cấp chiến thuyền, chân chính chiến thuyền, ngoại trừ sở hữu phòng ngự công năng ở ngoài, hiện tại nhiều hơn công kích và phản kích năng lực. Này pháo được xưng tuần thiên pháo, lấy tích phân vì có thể số lượng. Đây là nhất cấp tuần tra chạy, có thể lắp 100 cấp tích phân, ngàn cấp tích phân, vạn cấp tích phân, 10 vạn cấp tích phân. Mỗi lần tiêu hao tích phân càng nhiều, công kích uy năng liền ngày càng khủng bố. 10 vạn tích phân, nếu như bắn trúng mục tiêu, đều có thể phá hủy đại năng cường giả. Ha ha, phát lệnh truy nã ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có mấy người dám đi tìm cái chết. Thuyền bè thăng cấp, tuần thiên pháo tháp nhấc lên, Tần Huyền hoàn toàn vui vẻ. Phần thưởng lần này, riêng là tứ cấp chiến hạm, nhất cấp tuần thiên pháo tháp xuất hiện, cũng đã kiếm lợi lớn. Muốn dùng tích phân tới thăng cấp đội thuyền lên tới tứ cấp, vậy cũng cần vô số tích phân. Sở dĩ, ở hàng hải online, tứ cấp chiến hạm, trên cơ bản cứ gọi là bá chủ. Dĩ nhiên, mở một pháo tâm liền muốn đệ một lần huyết. Lịch sông xương mù dày đặc cấm địa, lịch cải mê vụ Tuyết Nguyệt. Cùng lần trước có chút không giống. Tần Huyền cảm giác thông cáo có chút không giống mới. Đây cũng là đội thuyền thu được một lần miễn phí thăng cấp nguyên nhân a bất quá, lần này chúng ta cũng không có làm cái gì, làm sao sẽ nghịch cải mê vụ Tuyết Nguyệt cơ chứ? Chẳng lẽ là ta được đến là đủ cải biến những người khác cơ duyên? Tần Huyền âm thầm nghĩ. Còn có, hắn cảm thấy lịch sông xương mù dày đặc cấm địa dường như quá khuyết đại thật ra thì không có nhân quả tuyến tồn tại, phòng trường hắn đều không thể đi ra khỏi cấm địa. Chủ nhân, đây là chuyện gì? Chu Tước, băng xương nữ vương cùng tinh linh nữ vương chưa từng trải qua thuyền bè thăng cấp, vô cùng chấn động. Tự nhiên là pháp bảo tiến giai. Tinh Tuyệt nữ vương cười giải thích. Từ ban đầu cùng Tần Huyền cùng nhau trưởng thành, nàng tự nhiên hiểu được rất nhiều. Lúc này, khiếp sợ cũng không chỉ là Chu Tước bọn họ. Toàn bộ vô tận chi hải đều ở đây náo động ngọa tạo, vận khí như thế nghịch thiên sao? Sớm biết ta liền cờ mở nở trực tiếp thân xin gia nhập Tần công tử đội tàu. Nghịch sông xương mù dày đặc cấm địa, lại một lần nghịch cải mê vụ Tuyết Nguyệt. Tần công tử thật sự có cường đại như vậy sao? Cấm địa đều trực tiếp nghịch sông. Trên biển độc hành Bạch Tỷ Lìa đang nghe tin tức sau đó, chăm chú nhảy dựng lên, gào khóc. Hiện tại, nàng đều có chút hối hận, ly khai Tần Huyền quá sớm. Nếu có thể ở lâu vài ngày, nói không chừng liền có thể gặp được Tần Huyền hành vi người tiên. Ha ha, tứ cấp chiến hạm, nhưng là có tuần tiên pháo chiến hạm. Còn có bao nhiêu người cho liệp sát Tần công tử? Sở Tạc gia tộc, phòng trường hiện tại đều muốn giận điên lên a. Nghĩ tới điều gì, Bạch Tỷ trực tiếp chụp lên. Vâng. Hải đường hàng hải online, một tòa mênh mông phù đảo đột nhiên bạo phát ra khí tức kinh khủng, đem đảo nhỏ chúng quanh sóng biển toàn bộ đều nổ tung. Tần Huyền, ngươi càng là nghịch thiên càng phải chết. Vô luận ngươi dùng phương thức gì nghịch sông cấm địa, ngươi đều phải chết. Tứ cấp chiến hạm cũng không che chở được ngươi chu toàn. Cổ hung thì như thế nào, lại không phải là không có giết qua. Một cái lao giả tóc bạch kim, nhìn không được gầm nhẹ. Ngoa tạo, lại là Tần Huyền. Cái gia hỏa này là vô tận hải con tư sinh sao? Lúc này mới yên tĩnh vài ngày, lại hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Cái gia hỏa này nên không phải bắt được nhân vật chính kịch bản đi. Lần đầu hàng hải, liên hoàn thành lần lượt hành vi người tiên. Ta đi, mới vừa chém giết Sở Tạc gia tộc Sùng Nhi, hiện tại lại hoàn thành một cái hành vi người tiên, thực lực của người này là một cái mê a, phòng trường Sở Tạc gia tộc cũng phải sợ rồi a, ta có dự cảm, một ngày Tần Huyền tiến nhập vô tận hải, liền có trò hay cũng thấy, muốn liệp sát cái quái vật này, được cân nhắc một chút chính mình, tứ cấp chiến hạ bản chính là một cái đáng sợ uy hiếp. Làm tin tức truyền ra, hàng hải lộ tuyến bên trên không gì sánh được náo nhiệt. Rất nhiều người ngoại trừ khiếp sợ ước ao, càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt tư thái. Long Kỵ Thánh Điện, Sở Tạc gia tộc đã sớm buông lời muốn liệp sát Tần Huyền. Nhưng là, Tần Huyền trưởng thành thế quá kinh khủng. Thần bí gói quà đều nhận lấy nhiều cái. Mấu chốt là, ai cũng không biết hắn lúc nào trở về. Hắn bây giờ đang ở Tân Nhân Khu, Sở Tạc gia tộc coi như là lại tức giận, lại lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì. Có lẽ chờ hắn trở về, ai liệp sát hai còn chưa nhất định đâu. Ken, chúc mừng ký chủ, lần nữa khiếp sợ ký nhân bảng, thu được 3 lần ký tên thưởng cho. Đội thuyền mới vừa hoàn thành thăng cấp. Tần Huyền trong đầu lại truyền tới hệ thống tiếng nhắc nhở. ba lần ký tên thưởng cho.
Thật tốt quá.
Tần Huyền cười rồi, cũng tùng một khẩu khí. Ở đoạn trên tấm bia ký tên sau đó, chỉ còn lại có 2 lần ký tên số lần. Hiện tại thu được 3 lần cơ hội, khiến cho hắn ký tên số lần lại đến 5 lần. Ký tên, đối với hắn mà nói, thật là quá trọng yếu. Có thể nói như vậy, hắn có thể có đủ thành tựu của ngày hôm nay, hết thảy đều quy công cho ký tên hệ thống. Sau đó, Tần Huyền nhìn thoáng qua kỳ nhân bảng Tần Huyền kỳ nhân sự tích, rời bến lúc đầu trấn áp hàng phục một cổ hùng, rời bến ngày kế lại trấn áp thu phục một cổ hùng, rời bến ngày thứ 3 nghịch cải mê vụ tuyết nguyệt, hàng phục chu tước. Rời bến nửa tháng, nghịch sông sương mù dày đặc cấm địa, nghịch cải mê vụ tuyết nguyệt. Bởi vì rời bến không một năm, tạm không phải xếp hạng. Tin tức không có bao nhiêu biến hóa, bất quá lại nhiều rồi hạng nhất kỳ tích sự kiện. Có hy vọng cướp đoạt đầu bảng. Tần Huyền lẩm bẩm.
Chương 70.
Giác tỉnh. Thiên địa khó chứa thiên phú. Cầu hoa tươi chương 70. Giác tỉnh. Thiên địa khó chứa thiên phú. Cầu hoa tươi. Tuyết nguyệt mê vụ, tuyết nguyệt cấm địa. Cái gia hỏa này lại có thực lực nghịch sông tuyết nguyệt cấm địa. Còn nghịch cải sương mù dày đặc cấm địa tuyết nguyệt. Khá lắm, người này tất nhiên là tuyết nguyệt mệnh tuyển không thể nghi ngờ. Vô tận chi hải cấm khu, một con thuyền giống như tinh nguyệt một dạng chiến hạm ở quét ngang. Một cái cực sự mạnh mẽ nam tử nhẹ nhàng rạch ra trước mắt trong suốt màn hình, chứng kiến Tần Huyền mới tăng thêm sự tích sau đó, nhịn không được kinh ngạc. Đây đã là lần thứ 2. Sau đó, sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. Từ hắn rời bến tới nay, quét ngang không vô địch, chưa bao giờ có địch thủ. Hắn tự tin, khó có người có thể siêu việt hắn. Thậm chí, hắn mơ hồ chờ mong có người có thể đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ hắn ghi chép. Hắn một lần cho rằng, vô địch là một loại định mệnh. Hiện tại, thực sự đột nhiên xuất hiện như thế một cái khủng bố yêu nghiệt, tâm tình của hắn cảm xúc hỗn mang, nội tâm dĩ nhiên không rõ dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Rất rõ ràng, người mới này chỉ là một thiếu niên mà thôi, cùng hắn hoàn toàn không phải cùng là người cùng một thời đại, cũng không phải cùng là người của một thế giới. Nhưng là, từ người mới này thiếu niên trên người, hắn dĩ nhiên cảm giác vô hình đến rồi có loại áp lực cùng cảm giác nguy cơ. Cảm giác, thiếu niên này chẳng mấy chốc sẽ nát bấy niềm kiêu ngạo của hắn, đuổi theo bước tiến của hắn. Ta cảm giác từ trước đến nay rất chính xác. Lần này, hy vọng là ảo giác. Tuổi trẻ bộ dáng cường giả nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hiện tại, hắn đã tiến nhập hàng hải cấm khu, đã không có đường rút lui. Không phải vậy, hắn thật vẫn có đường về xung động. Tối đa một năm, đầu bảng muốn địch người, đến lúc đó ta bài vị cũng sẽ giảm xuống một gã. Một chỗ khác, một cái khủng bố nữ tôn, tuyệt đại phương hoa, lúc này cũng bị kỳ nhân bảng hấp dẫn. Nhìn lấy đổi mới nội dung, thế nhưng khuôn mặt vô cùng lãnh tĩnh. Ha ha, yên lặng vô số năm kỳ nhân bảng, rốt cuộc náo nhiệt. Hy vọng ngươi cũng không muốn bỏ mạng ở chính mình thế giới hàng hải tuyến, cấm khu mới thật sự là đại thời đại. Khác một cái tuyệt đại phong hoa, cười khẽ không ngớt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chủ nhân, mở ra gói quà nhìn, lần này ngươi vừa được tưởng thưởng gì? Tiểu Chu tức cuối cùng từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong phục hồi tinh thần lại. Ở tuần tiên pháo miệng xoay tròn vài vòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, đi tới Tần Huyền bên cạnh, vô cùng mong đợi nhìn Tần Huyền. Nàng biết, những thứ kia thưởng cho đều là cho Tần Huyền. Tần Huyền tiêu hóa thưởng cho sau đó, thực lực khẳng định đại có sở trường. Trong lúc nhất thời, nàng hâm mộ đồng thời cũng cảm giác chủ nhân của mình cơ duyên qua biến thái. Hiện tại, Tần Huyền đã đột phá đến vương dương cảnh, chỉ là so với nàng đệ một cảnh giới mà thôi. Nàng cảm thấy, bằng vào Tần Huyền các loại biến thái thủ đoạn cùng năng lực, tuyệt đối đã có thể dễ dàng trấn áp nàng. Thậm chí, đã trúng hải cảnh giới tinh tuyệt nữ vương đều không nhất định là Tần Huyền đối thủ. Nàng biết, Tần Huyền chiến lực tuyệt đối không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Lúc này mới bao lâu? Nàng nhớ được bản thân vừa mới đến thế giới khi đó, Tần Huyền tuy là mạnh mẽ, nhưng là cùng nàng so sánh với còn kém xa lắm đâu. Còn không biết, hy vọng có chút chờ mong a. Tần Huyền cười cười, đem trí não tưởng tượng gói quà cầm ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Răng rắc. Gói quà mở ra. Trong đó nằm 3 món đồ. Một trái, bóng ánh trong suốt, tản ra thần bí ánh sáng. Chắc là thiên phú trái cây không thể nghi ngờ. Một cái thẻ, tản ra ánh sáng màu vàng. Loại tạp phiến này, Tần Huyền cũng đã gặp. Chính là gió xét kim tạp. Cuối cùng giống nhau, là một chùm sáng đoàn, vô cùng huyền ảo. Chắc là một loại bí văn. Chúc mừng Mục Hải giả thu được biển sâu gió xét kim tạp một tấm, sử dụng thẻ này có thể kiểm tra đo lường đến phương viên 100 km đáy biển sâu nhất giá trị tối cao bảo vật, thẻ này vì một lần đạo cụ. Chúc mừng Mục Hải giả thu được thiên phú trái cây một viên, dùng thiên phú trái cây có thể ngẫu nhiên thu được hạng nhất vĩnh cửu thiên phú. Chúc mừng Mục Hải giả thu được hồn chi bí văn, tìm hiểu này bí văn có thể lĩnh ngộ linh hồn huyền bí, cuối cùng vật ấy linh hồn chi đạo tác. Gói quà tách ra, trí não tiếng nhắc nhở truyền đến. Tân Huyền nhất thời cười rồi, do xét kim tạp một tấm, không thể nghi ngờ lại là đưa tới cho hắn một việc cơ duyên và tạo hóa. Thiên phú trái cây phòng trưng lại có thể khiến cho hắn giác tỉnh hạng nhất nghịch thiên đích thiên phú rồi. Để cho hắn kinh hỉ cùng ngoại ý muốn là hồn chi bí văn, tìm hiểu hồn lực chi bí văn có thể lĩnh ngộ linh hồn huyền bí, tương lai càng là có hy vọng chấp trưởng linh hồn pháp tắc linh hồn đạo tắc. Hồn chi bí văn đang dễ dàng cùng chú hồn quyết phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Do xét kim tạp, cơ duyên của chúng ta rất nhanh lại nữa rồi. Tần Huyền lấy ra kim tạp, vừa cười vừa nói: Chủ nhân, nhanh chóng sử dụng a. Tiểu Chu tức vô cùng khẩn cấp. Không nổi, chúng ta ở chỗ này mới vừa gặp một cái mê vụ tuyết nguyệt, phụ cận đây lớn nhất bảo vật đã bị ta đoạt được. Ta cảm thấy chờ chúng ta cách xa nơi đây, sử dụng nữa lời nói, phát hiện địch bảo sát suất phải có tăng lên. Tần Huyền lắc đầu, khe khẽ nói rằng: Vừa lúc, hiện tại đã là buổi tối, đại gia trước nghỉ ngơi đi. Khiến cho chiến hạm tự do đi, tứ cấp chiến hạm tốc độ tuyệt đối rất nhanh, ngày mai vừa tỉnh lại, chúng ta đã sớm xa xa rời khỏi nơi này. Tân Huyền vừa cười vừa nói, phu quân không cần hộ pháp sao? Tinh Tuyệt Nữ vương hỏi. Nàng biết, Tân Huyền sử dụng tiên phú trái cây sau đó, át sẽ giác tỉnh một loại nghịch thiên phú, có lẽ sẽ dẫn động năng lượng triều tịch cũng không nhất định. Giác tỉnh tiên phú mà thôi, hẳn là không cần. Trừ phi tử mạch mở ra, không phải vậy sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Tân Huyền lắc đầu, sau đó trực tiếp đem thiên phú trái cây nuốt vào trong miệng. Bành! Bảo quả vào miệng tan đi, miệng đầy bạo nước, không gì sánh được hương vị ngọt ngào, chợt hóa thành một dòng nước ấm cọ rửa Tân Huyền toàn thân, ấm áp. Bành! Làm dòng nước ấm hội tụ ở đan điền thời điểm, Tân Huyền cảm giác thấy một trận nổ vang, đại não ầm vang. Lại là cái loại cảm giác này. Cái này đã hắn trải qua lần thứ ba. Chẳng lẽ lại là giai nhân tăng phúc? Tân Huyền âm thầm nghĩ tới, nội tâm đã bắt đầu mong đợi. Hắn không biết người khác thiên phú thời điểm thức tỉnh có phải hay không loại cảm giác này. Ngược lại hắn mỗi lần đều giống nhau. Vâng. Theo sát, cảm giác vô cùng quen thuộc lại chuyển tới, trong cơ thể của mình phảng phất nên đón một lần vũ trụ nổ lớn, sau đó ra đời nào đó sống ở gọi tới năng lực. Điên rồi. Tương lai chi lực. Thiên phú này, càng thêm dọa người. Chỉ cần ta không chết, tương lai không phải gặp địch. Làm Tân Huyền cảm giác được chính mình cái này lần thức tỉnh thiên phú thời điểm, thân thể đều run rẩy. Lần này thiên phú không còn là tăng phúc, càng không phải là giai nhân tăng phúc. Thế nhưng, một trình độ nào đó mà nói, đó là tuyệt đối so với giai nhân tăng phúc càng thêm đáng sợ. Triệu hoán tương lai lực lượng, tự thân tương lai lực lượng. Nhất giai có thể triệu hoán 1 năm phía sau tương lai lực lượng, nhị giai có thể triệu hoán 10 năm phía sau tương lai chi lực, tam giai 100 năm, tứ giai 1000 năm, ngũ giai 1000 năm, cứ thế mà suy ra. Lại có hạn chế cùng đại giới. Hiện nay 1 tháng chỉ có thể triệu hoán 1 lần, hơn nữa mỗi lần triệu hoán muốn thừa nhận lấy không biết đại giới. Thừa nhận đại giới, tương tự với phản vệ. Không tự thân càng cường đại, thừa nhận phản vệ liền lại càng nhỏ, giống nhau triệu hoán lực lượng càng lớn, thừa nhận phản vệ khẳng định cũng lại càng lớn. Sở dĩ, đây tuyệt đối là một loại sánh ngang cấm kỵ chi lực đích thiên phú rồi. Tân Huyền lẩm bẩm. Mặc dù có hạn chế cùng đại giới, thế nhưng Tân Huyền cảm thấy không có có chỗ nào không đúng, cũng không có cảm thấy có cái gì thiết mới. Chủ yếu là thiên phú như thế thật là quá nguy thiên. Không có hạn chế, không có đại giới là không có khả năng tồn tại. Triệu hoán tương lai chi lực tuyệt đối thiên địa không dung. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một loại thiên địa không dung thiên phú. Triệu hoán tương lai chi lực. Đối với những người khác mà nói, có lẽ không có gì. Nhưng là, đối với Tân Huyền loại quái vật này, trong vòng nửa tháng liền khủng bố như vậy cùng cường đại rồi. Ai biết rõ 1 năm sau đó, hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ai biết rõ 1 năm sau đó, hắn đến cùng có thể hay không treo lên đánh đại năng. Hắn hiện tại, có thể hoàn thành 1 lần triệu hoán, thu được ngắn ngủi treo lên đánh đại năng lực lượng. Đây vẫn chỉ là nhất giới mà thôi. Thập giai sau đó đâu? Chẳng lẽ có thể trực tiếp triệu hoán chính mình tuế nguyện phần cuối lực lượng? Hơn nữa, loại này phản vệ, không khỏi không thể nghĩ biện pháp giảm bất thậm chí tiêu trừ. Không Tần Huyền không nhịn được nghĩ đến. Tỷ như, hắn sở hữu Niết Bàn thần thông, có cường đại tự lành năng lực, còn có hắn nắm giữ lấy Niết Bàn bí thuật, linh hồn bất diệt liền có thể không ngừng Niết Bàn trọng sinh. Cái này liền thấp xuống phản vệ mang đến thương tổn. Tương lai, nếu có thể giác tỉnh lịch tiên tự lành thiên phú. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền mình cũng không cách nào tưởng tượng tương lai của mình rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tương lai, ngoại trừ cường hóa tự thân, có cần phải tăng mạnh tự lành cùng chính mình năng lực chữa trị. Tần Huyền rất nhanh thì chế định tương lai lộ tuyến. Tranh thủ có thể miễn dịch thi triển lịch tiên năng lực phản vệ. Đây là tử mạch thánh thể mang tới chỗ tốt sao? Rất hiển nhiên, cái chết của ta mạch thể chất thuế biến thành tử mạch thánh thể sau đó, thiên phú biến đến càng thêm đáng sợ. Tân Huyền hiện tại mới ý thức tới, chính mình tại thánh địa lấy được cơ duyên, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Có muốn hay không thử một chút? Thử một chút, tương lai 1 năm chính mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ và kinh khủng. Tân Huyền một ít xung động, bất quá cuối cùng vẫn là kiềm chế lại. Phần đại lễ này sẽ đưa cho những thứ kia muốn săn người giết hắn a, hy vọng đó là thời điểm, bọn họ không muốn bị hù được mới tốt. Triệu hoán tương lai chi lực. Nếu có thể đủ để gọi ra tương lai chi lực, có phải hay không ý nghĩa chỉ cần tương lai lực lượng còn có thể bị ta triệu hoán liền chứng minh rồi ta không có chết. Nào đó trình độ nhất định mà nói, ta có thể biết trước tương lai của mình. Rốt cuộc, Tân Huyền mơ hồ nhận thấy được, năng lực này quá nghịch thiên dường như tồn tại không phải được bút, hoặc giả nói là nghịch biện. Tính, trước không để ý tới nhiều như vậy. Bằng vào ta bây giờ lý giải, hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Lắc đầu, Tân Huyền không tra cứu thêm nữa vấn đề này. Hồn chi bí văn. Cuối cùng, Tân Huyền ánh mắt rơi vào quang đoàn bên trên. Hắn đúng là một ít bất đắc dĩ. Thiên bí văn, lực chi bí văn, thêm lên hồn chi bí văn, hắn đều đã được đến 3 cái bí văn. Nhưng là, lấy hắn hiện hữu cảnh giới, muốn tìm hiểu bí văn vẫn còn có chút quá khó khăn, hơn nữa rất tốn. Vì vậy, bây giờ tu hành, hắn trọng tâm cũng không có quá nhiều đặt ở bí văn trên người. Ông, vô luận như thế nào, hay là trước đem hồn chi bí văn hấp thu. Không thể lĩnh ngộ, trước hết toàn lấy, thu lấy chuyển thừa mang tới chỗ tốt ngàn.